Chương 889, hai gốc 500 năm phân thiên tài địa bảo một kiện linh binh, một kiện linh bảo, hai gốc 500 năm phần thiên tài địa bảo. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạn? Diệp Minh còn chưa đáp lời, trong đám người Ti Lương Tài cũng đã nổ, hướng phía Dương Bảo trừng lớn hai mắt, rống lớn. Còn lại Bách Hoa Tông đám người cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ngươi nếu là tác thủ mấy quả linh thạch chỗ tốt, cái kia đám người cũng liền nắm lô mũi nhịn, nhưng linh binh, linh bảo cùng 500 năm phân thiên tài địa bảo là bực nào giá trị? Cũng thua thiệt cái này Dương Bảo nói ra được. Ôi ôi, cho không ra nha, cho không ra liền giả trang ra một bộ thổ hào bộ dáng. Các ngươi đây là tới tiêu khiển lão tử đâu? Dương Bảo trong nháy mắt đã kéo xuống khuôn mặt, trong ngôn ngữ làm bộ khách sáo đều không thấy. Vốn đang mong đợi có thể thu được linh binh cùng thiên tài địa bảo ấy nhỉ, ai muốn đều mẹ nó là lừa dối người. Ai nói bản bảo bảo cho không ra nha, ấy, cái này cho ngươi. Linh binh, linh bảo liền miễn đi, hai gốc 500 năm phân thiên tài địa bảo đi. Diệp Minh nét miệng, móc ra hai gốc màu sắc diêm rúa bông hoa, hướng phía Dương Bảo ném tới. Chân, thật có thiên tài địa bảo. Dương Bảo sững sờ tiếp nhận, cẩn thận lật xem vài lần về sau, một trái tim ùm ùm nhảy dựng lên. Cái này thật đúng là 500 năm phân thiên tài địa bảo. Như hắn không nhìn lầm, trong tay tuyệt đối là vô tử hồng liên cùng tử lang hoa. Vô luận là vô tử hồng liên, vẫn là tử lang hoa, đối với vũ tu mà nói, cũng là có thể gặp mà không thể cầu thần vận, phục dụng về sau, ít nhất có thể để cho thuế phàm cảnh vũ tu đột phá vừa tới hai trọng cảnh giới. Bốn phía Tiết Tử Khiêm, Ti Lương Tài bọn người thấy thế, nhất thời xôn xao. Đại sư Minh, ngươi làm sao chân cho hắn rồi? 500 năm phân thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, đại sư Minh ngươi cái này xuất thủ cũng quá. Phá của a. Dương Bảo tiểu nhân, ngươi dám xảo trá đại sư Minh của ta thiên tài địa bảo, ta Ti Lương Tài không để yên cho ngươi. Đổi phòng, muốn hai gốc thiên tài địa bảo, các ngươi Vạn Kiếm Tông, là mở hắc điểm a. Tiết Tử Khiêm bọn người, quả là nhanh tức nổ tung, trong lòng không chỉ có tức giận Dương Bảo, cũng âm thầm đoán trách lên Diệp Minh không biết trân quý. Coi như ngươi thiên tài địa bảo rất nhiều, vậy cũng không thể dạng này lãng phí à, cùng để cho Dương Bảo cái này tiểu nhân cho lường gạt, còn không bằng cho chúng ta đây. Ôi ôi ôi, làm sao nói chuyện? Chú ý một chút nô tử. Bất quá xem ở tiểu sư đệ trên mặt mũi, ta cũng không so đo với các ngươi. Dương Bảo nghe vậy, đầu tiên là trừng đám người lên mắt, chợt liền vừa vui tí tách lật xem khởi thủ bên trong vô tử hồng liên cùng tử la hoa đến. Hắc hắc hắc, chư vị Bách Hoa Tông sư đệ mọi nhóm, mời. Vui vẻ cầm vô tử hồng liên cùng tử la hoa thu hồi về sau, Dương Bảo đẩy mặt nụ cười nói ra. Một lát sau, Dương Bảo một lần nữa cho Diệp Minh cùng Bách Hoa Tông đám người an bài gian phòng. Lần này, bọn hắn được an bài gian phòng, tuyệt đối tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Tốn hai gốc 500 năm phân thiên tài địa bảo, mới đổi được vốn là cái kia an bài cho phòng của chúng ta ở giữa, ta nghĩ đến cái này, trong lòng liền tức lên. Sau khi vào phòng, Ti Lương Tài thì đã hầm hừ oán trách. Cái khác Bách Hoa Tông đệ tử nghe vậy, cũng là liên thanh thở dài không thôi. Tốt, đều đừng như đưa đám, đây cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, đến mức để cho Vạn Kiếm Tông nho nhỏ chi khách đệ tử đều có thể diệu võ dương ai. Thiết Tử Khiêm thấy thế, nhíu nhíu mày, hướng phía đám người quát. Đám người sau khi nghe được, thần sắc càng mệt mỏi, chính vì hắn nhóm biết rõ Tiết Tử Khiêm nói chính là sự thật, lúc này mới càng thêm không dễ chịu. Mắt thấy bầu không khí tựa hồ càng ngày càng ngưng trọng, Diệp Minh lại đột nhiên cười hì hì nói: "A, nha nha, cái này Dương Bảo thật sự cho rằng bản bảo bảo đồ vật có thể tùy tiện cầm sao?" Chương 890, hắn phải xui xẻo có ý tứ gì? Tiết Tử Khiêm bọn người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, nghi hoặc nhìn Diệp Minh. "Các ngươi nhìn kỹ, một hồi cái kia Dương Bảo phải xui xẻo." Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cổ quái thần sắc, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Đúng thế, dám đe dọa đại sư Minh đồ vật, thật là xuống án. Một bên Trầm Hoài Nghiệp, Phụ Họa, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hung ác. Đám người sau khi nghe xong, cảm thấy hơi hơi giật mình. Nhìn dáng dấp, đại sư Minh vừa mới cho ra hai gốc thiên tài địa bảo, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Chỉ bất quá đám người y nguyên vẫn là đoán không ra, Dương Bảo đến cùng tại sao lại không may. Nhìn thấy đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn bộ dáng, Diệp Minh cũng không giải thích. Chờ một lát nữa, các ngươi liền có thể nhìn thấy kết quả. Thần thần bí bí nói một câu về sau, Diệp Minh liền bắt đầu tính toán thời gian tới. Một lát sau, Diệp Minh đột nhiên reo hò một tiếng. Đã đến giờ, hắn phải xui xẻo. Âm thanh rơi xuống, mọi người không khỏi kinh hãi. Không chờ bọn hắn có phản ứng, tiếp khách các ở ngoài liền truyền đến một tiếng cõi lòng như tan nát kêu thảm. Là Dương Bảo. Mọi người vừa nghe đến tiếng kêu thảm kia, lập tức liền đánh giá ra là Dương Bảo âm thanh. Lao tử đi xem một chút con chó kia đồ hình dạng. Ti Lương Tài trên mặt lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, chợt vọt ra khỏi phòng. Đám người thấy thế, đội vàng đi theo ra ngoài. Lao Trầm, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Diệp Minh nghiến nghiến răng, cười hì hì nói. Ngay sau đó, hai người thản nhiên đi ra khỏi phòng, đi vào tiếp khách các ở ngoài. Tiếp khách các bên ngoài trên đất trống, Dương Bảo thần sắc dữ tợn, toàn thân cao thấp tràn đầy từng cái màu đỏ u cục. Hắn vừa điên cuồng gãi u cục, một mặt cõi lòng như tan nát tiêu thảm. Ngứa, tê, đau. Trên người hắn những cái kia hồng u cục, ngứa lạ vô cùng, để cho hắn căn bản là không thể chịu đựng được, chỉ có thể đi không ngừng cào. Nhưng là những này hồng u cục nếu chỉ là đơn thuần ngứa lạ, làm thuế phạm cảnh vũ tu Dương Bảo, chí ít còn không biết phát ra cái này tiếng kêu thảm thiết. Mấu chốt là hắn chỉ cần một chảo hồng u cục, một cô dây rất đau đớn, liền nhập vào cơ thể mà đến. Cỗ này đau đớn, thâm nhập cốt thủy, phản phất giống như ngàn vạn sâu kiến đang không ngừng gặm cắn hắn đồng dạng. Bất quá chỉ chốc lát, Dương Bảo toàn thân cao thấp quần áo đã bị bắt rách tung tóe, lộ ra trên da thịt hiện đầy vết máu. Liếc nhìn lại, cái này Dương Bảo giống như là một điên của người điên, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Lao ra Bách Hoa Tông đệ tử thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới liền nghe được Diệp Minh nói, Dương Bảo cũng không may, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này không may, vậy mà lại là cái này thảm trạng. Thi Nghiên loại nữ đệ tử, chỉ nhìn liếc mắt, liền thiết quá mức. Không phải là các nàng cảm thấy không chịu nổi, mà là lúc này Dương Bảo, toàn thân cao thấp cơ hồ áo không phụ thể, cùng lõa thể cũng không nhiều lắm khác biệt. Nha ôi, đây không phải Dương Bảo Dương sư huynh nha, làm gì? Ngươi bị kinh phong phát tác. Phốc phốc, Sở sư đệ, miệng dưới lưu tình, Dương Bảo sư huynh đây có lẽ là đang biểu diễn Vạn Kiếm Tông lợi hại tuyệt kỹ, chúng ta kiến thức hẹp hòi, cũng không là phát biểu ý kiến á. Đúng đúng đúng, nhị sư huynh nói rất có lý, Vạn Kiếm Tông tuyệt kỹ, đương nhiên là cao thâm mặt chắc, chúng ta nhất định chưa từng nghe thời à. Nhìn dáng dấp Dương Bảo sư huynh, hẳn là thần công đại thành, một chảo này xuống dưới, huyết quang vang khắp nơi, uy lực thực kinh người nhà. Tiết Tử Khiêm, Ti Lương tài loại nam đệ tử, cũng là không chút kiêng kỵ bắt đầu giễu cợt. Không phải bọn hắn không có đồng tình tâm, mà là Dương Bảo khi trước hành vi, thật sự là để bọn hắn căm tức không thôi. Lúc này nhìn thấy Dương Bảo thảm trạng, sao có thể không cảm thấy hung hăng mở miệng ác khí. Chương 891, lớn chuyện rồi đại sư minh, ngươi làm như thế nào? Để cho cậu tặc kia ngứa thành dạng này. Nhìn thấy Diệp Manh cùng Trầm Hoành Nghiệp cũng chậm rãi đi ra, Ti Lương tài hơi hưng phấn hỏi: "Ngươi nói cái gì nha? Bản bảo bảo làm sao nghe không hiểu?" Diệp Manh nghe vậy, ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ bản bảo bảo cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ti Lương tài thấy thế, cảm thấy nhất thời giật mình. "Đúng đúng đúng, là ta nói sai, đại sư huynh cái gì cũng không biết." Trong lúc nói chuyện, Dương Bảo đã đau nhột bắt đầu lăn lộn đầy đất. Hắn tiếng kêu thảm thiết, lúc trước vẫn là vang vọng chân trời, nhưng bây giờ cổ họng của hắn đã sớm hàm ếch, trong miệng phát ra đã gần như là tiếng hừ hừ. Bất quá, Dương Bảo náo ra lớn như vậy động tĩnh, rốt cục vẫn là kinh động đến Vạn Kiếm Tông đệ tử khác. Tình huống như thế nào? Đây không phải chi khách đường Dương Bảo sao? Hắn đây là điên rồi sao? Làm sao đem chính mình cạo thành dạng này? Chẳng lẽ hắn là sống cái gì bệnh hiểm nghèo? Nếu không làm sao đến mức đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không quỷ? Đừng khoanh tay đứng nhìn, nhanh lên đi hỗ trợ đi. Vạn Kiếm Tông chúng đệ tử bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, chờ đợi sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên ngăn lại lên Dương Bảo. Bất quá, không biết gì đó, lúc này Dương Bảo tựa hồ trở nên lực lớn vô cùng, một đám Vạn Kiếm Tông đệ tử mệt đầu đầy mồ hôi, đều không thể ngăn lại Dương Bảo tiếp tục cào. Chuyện gì xảy ra? Nhanh đi gọi trưởng lão đi, nếu không cái này Dương Bảo sư đệ, sợ rằng phải sống sờ sờ đem chính mình cào chết. Một tên tuổi tác hơi dài Vạn Kiếm Tông đệ tử trầm giọng quát. Hắn lại nói xong, lập tức thì có người theo tiếng mà đi. Lúc này, tên này lớn tuổi Vạn Kiếm Tông đệ tử bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Diệp Manh bọn người hỏi: "Bách Hoa Tông sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao các ngươi một bộ xem kịch vui bộ dáng?" Thanh âm của hắn mang theo một chút chất vấn bị đạo, nói có chút không khách khí. "Chúng ta nào biết được, có lẽ hắn phạm vào bệnh điên đây." Không chờ những người khác đáp lời, Ti Lương Tài thì đã cười rêu cợt nói: "Ừm." Lớn tuổi Vạn Kiếm Tông đệ tử, sau khi nghe được, đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm xuống. "Ta Triệu Thanh Dương cũng phải hỏi một câu, chư vị đây là ý gì? Các ngươi làm khách ta Vạn Kiếm Tông, lại tùy ý ta Vạn Kiếm Tông đệ tử lâm vào đau đớn bên trong, không chút nào ra tay trợ giúp, như thế hành động há lại bốn tông đệ tử làm?" Theo Triệu Thanh Dương lời vừa nói ra, những thứ khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng là nhao nhao hướng phía Diệp Manh bọn người trợn mắt nhìn. Trước mắt những này Bách Hoa Tông đệ tử, rõ ràng chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhất định liền không có đem bọn hắn Vạn Kiếm Tông để vào mắt. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. "Quý tông đệ tử phát bệnh, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nghỉ lại ta Bách Hoa Tông trên đầu hay sao? Về phần cứu trợ, thật có lỗi, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta mấy cái cánh tay nhỏ bắt chân, sao có thể làm gì được? Lực đại như Châu Dương Bảo sư mình à." Tiết Tử Khiêm cất bước đứng dậy, bày ra tay nói ra. Triệu Thanh Dương loại Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, thần sắc nhất thời chỉ trệ. Nhưng vào lúc này, mấy đạo tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới đương nhiên đó là Vạn Kiếm Tông mấy tên ngoại sự trưởng lão, Tống trưởng lão, Trư trưởng lão, Lý trưởng lão. Triệu Thanh Dương bọn người thấy thế, vội vàng hướng phía mấy cái kia ngoại sự trưởng lão không mình hành lễ. "Chuyện gì xảy ra? Cái này Dương Bảo vì sao biến thành dạng này?" Tống trưởng lão ánh mắt rơi vào Dương Bảo trên thân, đều nhíu mày. "Tống sư minh, ngươi là ta Vạn Kiếm Tông ý đạo cao thủ, cái này Dương Bảo rốt cuộc là phạm vào bệnh gì chứng?" Trư trưởng lão và Lý trưởng lão hai người thấy không hiểu ra sao, ngăn không được hướng phía Tống trưởng lão hỏi. Chương 892, Thiên phẩm độc, bảy bước điên cuồng lỏng lẻo á vẽ mặt lão phu nhìn kỹ một chút. Tống trưởng lão nghe vậy, ngồi xổm người xuống tinh tế kiểm tra lên Dương Bảo tới. Lúc này Dương Bảo nhìn qua đã hơi thở mong manh, nhưng hắn hai tay cũng là vẫn còn đang không ngừng điên cuồng cào cấu. Kiểm tra chỉ chốc lát, Tống trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống. "Như lão phu không nhìn lầm, Dương Bảo đây là trúng độc. Loại độc này có chút tác động, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng lại có thể khiến người ta tổn thương nguyên khí nặng nề, xem Dương Bảo triệu chứng, đến giống như là bên trong truyền thuyết bảy bước điên cuồng lòng lẹo." Âm thanh rơi xuống, Trư trưởng lão, Lý trưởng lão cùng một đám Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Nếu là trong truyền thuyết bảy bước điên cuồng lòng lẹo, điều này hiển nhiên không thể nào là Dương Bảo ăn lầm cái gì, mới trúng độc. Chỉ là nơi này chính là Vạn Kiếm Tông tông môn, phòng bị sông nghiêm, chẳng lẽ còn có ai có thể lẻn vào mau tới cấp cho Dương Bảo hạ độc? Với lại, Dương Bảo bất quá là chỉ là chi khách đệ tử, địa vị thấp, người nào lại biết phí hết tâm tư làm ra trong truyền thuyết bảy bước điên cuồng lòng lẻo, cố ý đi hại hắn? Chư trưởng lão bọn người trăm bề không hiểu được. Cái kia Tống sư minh Dương Bảo loại độc này có thể hay không giải. Lý trưởng lão không quan tâm Dương Bảo rốt cuộc là làm sao trúng độc, hắn chỉ muốn biết Dương Bảo độc đến cùng có thể hay không giải trừ. Tống trưởng lão nghe vậy, trên mặt nổi lên vẻ u sầu, trầm tư hồi lâu về sau, thở thật dài. Khó, trừ phi để cho nội tông bao đường chủ xuất thủ, có lẽ có biện pháp, lão phu cũng là không thể ra sức. Sau khi nói xong, Tống trưởng lão tự giác có chút mất mặt, không khỏi bổ sung lần nữa một câu. Bảy bước điên cuồng lòng lẹo, phẩm cấp đạt đến thiên phẩm, là thiên phẩm bên trong đều có chút lợi hại độc dược, lão phu bất quá địa phẩm ý sư, có lòng không đủ lực a. Nghe được Tống trưởng lão lời nói, Vạn Kiếm Tông đám người nhất thời đều thần sắc khó coi. Nội tông bao đường chủ tính tình cổ quái, ai biết hắn có nguyện ý hay không xuất thủ, nếu là bao đường chủ không xuất thủ, vậy chẳng lẽ để bọn hắn trơ mắt nhìn xem Dương Bảo cứ như vậy, tươi sống đem chính mình cáo không chết được. Nhìn xem Vạn Kiếm Tông đám người, một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, một bên Diệp Mạnh suýt chút nữa thì cười bể bụng. Cái gì bảy bước điên cuồng lòng lẻo, cái gì thiên phẩm độc dược, tất cả đều là vô nghĩa. Cái này Tống lao đầu, thật có thể nói bậy, bản bảo rõ ràng chỉ là lợi dụng vô tử hồng liên cùng tử lang hoa, hai loại kỳ hoa tương khắc hiệu quả, cùng bảy bước điên cuồng lòng lẻo có thể nhắc lên quan hệ thế nào. Thầm nghĩ lấy, Diệp Mạnh bất giác đối làm bộ Tống trưởng lão, khinh bị không thôi. Từ khi kích hoạt lên dược thần quang hoàn kỹ năng về sau, có thể nói trên đời này tùy ý thiên tài địa bảo đều trốn không thoát Diệp Mạnh pháp nhãn. Hắn chỉ là tùy ý lợi dụng vô tử hồng liên cùng tử lang hoa tương khắc hiệu quả, liền có thể để cho Dương Bảo biến thành dạng này. Với lại Vạn Kiếm Tông ý đạo cao thủ Tống trưởng lão còn chút nào nhìn không ra, cái này dược thần quang hoàn dùng rất tốt nha. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Mạnh vui vẻ nở nụ cười. Đang cảm thấy có chút mất mặt Tống trưởng lão, đột ngột nghe được Diệp Mạnh tiếng cười, nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt. Ngươi cười cái gì? Tống trưởng lão vốn chính là cái cực kỳ hòa nhã mặt người, không cách nào giải trừ Dương Bảo trên người độc, liền đã để cho hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Lúc này nghe được Diệp Mạnh tiếng cười về sau, tự nhiên theo bản năng coi là đứa trẻ này đang cười nhạo hắn. Bản bảo cười cái gì, ăn nhập gì tới ngươi? Diệp Mạnh nhếch miệng khinh thường trả lời. Lao đầu này bản sự không có mấy phần, quả ngược lại là rất chiều rộng. Ngươi tiểu hài này có phải hay không đang cười nhạo lão phu? Nội tâm cực độ nhạy cảm Tống trưởng lão nghe được Diệp Mạnh lời nói về sau, cảm thấy càng là không vui. Chương 893, bao đường chủ Tống trưởng lão, ngươi một nắm lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn cùng một đứa bé so đo hay sao? Tiết Tử Khiêm đột nhiên mà đứng dậy, theo bản năng chắn Diệp Mạnh trước mặt. Hừ, lão phu đường đường Vạn Kiếm Tông ngoại sự trưởng lão, địa phẩm ý sư, sao lại cùng một cái mãi hoa em bé so đo? Tống trưởng lão thấy thế, hừ một tiếng. Bị Tiết Tử Khiêm lời nói nhất ép buộc, hắn ngược lại là chân kéo không xuống khuôn mặt, cùng Diệp Mạnh so đo cái gì? Chư sư đệ, Lý sư đệ, vẫn là muốn biện pháp mời bao đường chủ đến đây đi, nếu không chỉ sợ Dương Bảo không kiên trì được bao lâu. Chư trưởng lão và Lý trưởng lão nghe vậy, chần chờ một chút. Bọn hắn thật đúng là không nguyện ý đi cùng bao đường chủ giao tiếp, người này quả thực quá hỉ nộ vô thường, liền bọn hắn những trưởng lão này cũng không nguyện ý cùng bao đường chủ nhắc lên quan hệ thế nào. Đang xoắn xuýt ở giữa, một cái lạnh như băng âm thanh đột ngột truyền đến. Không cần, lão phu đã đến. Âm thanh rơi xuống, một người dáng dấp nho nhã nhưng khí chất âm trầm trung nhân chậm rãi đi tới. Bao đường chủ. Vạn Kiếm Tông đám người thấy thế vội vàng cùng nhau thi lễ, sắc mặt vô cùng kính cẩn. Ngay cả Tống trưởng lão ba người cũng không ngoại lệ. Bao đường chủ không thấy đám người, tự mình đi tới Dương Bảo trước người. Hắn nhìn chằm chằm Dương Bảo nhìn mấy lần, chợt nhắm hai mắt lại, ngửi ngửi cái mũi cảm thụ. Đây là vô tử hồng liên bị đạo, dược tính đạt đến 500 năm phần. Loại trừ vô tử hồng liên, tựa hồ còn có tử lang hoa, với lại đồng dạng đạt đến 500 năm phần. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, bao đường chủ cũng đã theo trong không khí phân biệt ra được vô tử hồng liên cùng tử lang hoa vị đạo tới. Đống nhiên tầm đó, hắn mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Lợi dụng vô tử hồng liên cùng tử lang hoa dược tính tương khắc, bao chế ra tựa như là bảy bước điên cuồng tàn độc, thủ đoạn này đến thật sự là cao minh a. Cái gì? Đây không phải bảy bước điên cuồng lỏng lẻo. Một bên Tống trưởng lão nghe vậy, nhất định sợ ngây người. Hừ, ngươi cái phế vật này, lại biết cái gì? Bao đường chủ sau khi nghe được, không chút lưu tình hướng phía Tống trưởng lão mang lên. Tống trưởng lão một gương mặt mo, nhất thời đỏ bừng lên, trên mặt một trận xấu hổ, chỉ bất quá hắn cũng là không dám chút nào, đối bao đường chủ có bất kỳ bất mãn thần sắc. Đúng đúng, bao đường chủ nói rất đúng. Hừ. Bao đường chủ vung đều không vung Tống trưởng lão liếc mắt, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay hướng phía Dương Bảo sờ lên. Một lát sau, một gốc vô tử hồng liên cùng một gốc tử lang hoa bị bao đường chủ theo Dương Bảo trong nhận chứa đổ móc ra. Giống Dương Bảo cái này chi khách đệ tử thân phận thấp, bọn hắn sử dụng chứa vật ở giới tự nhiên cũng là cấp thấp nhất, bởi vậy lấy bao đường chủ thực lực tự nhiên không cần tốn nhiều sức liền thủng chứa vật ở giới. Kẻ cầm đầu chính là này hai loại. Nhìn xem trong tay vô tử hồng liên cùng tử lang hoa, bao đường chủ trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách hiếm thấy độc, hắn hai ba lần đã tìm được mọi nguồn. Vô tử hồng liên cùng tử lang hoa rời tách thể, cùng cao không dứt Dương Bảo nhất thời đình chỉ động tác, hô hấp dần dần trở nên trầm ổn. Ngu xuẩn một cái, nếu là cầm vô tử hồng liên cùng tử la hoa tách ra cất giữ, làm thế nào có thể trúng độc? Bao đường chủ quét Dương Bảo liếc mắt, trong ngôn ngữ khinh bị không thôi. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử, tuy nhiên luôn luôn e ngại bao đường chủ, đồng thời cũng không nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ, nhưng lúc này nhìn thấy hắn, hời hợt liền giải quyết Dương Bảo trên người độc, đám người cảm thấy tự nhiên phục sát đất. Cái này bao đường chủ, cổ quái thuộc về cổ quái, nhưng bản sự nhưng thực không nhỏ. Chương 894, cho ta Vạn Kiếm Tông một cái công đạo bao đường chủ ý đạo cảnh giới. Quả nhiên thâm bất khả chắc, cái này nghi nan độc đều có thể tiện tay hóa giải, thật là khiến người bội phục a. Ai nói không phải, bao đường chủ trời này phẩm ý sư, thật đúng là hàng thật giá thật, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ. Thực ra các ngươi không biết, so sánh với bao đường chủ y thuật, hắn độc thuật mới đáng sợ hơn đây. Nguyên lai bao đường chủ lại là y độc song tu, khó trách lợi hại như thế a. Bốn phía vạn kiếm tông đệ tử nhỏ giọng cảm khái, trong ngôn ngữ đối với bao đường chủ khâm phục không thôi. Mọi người âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại như thế nào giấu giếm được bao đường chủ lỗ thai, hắn sau khi nghe được, dù là tính tình cổ quái, nhưng lúc này cũng là ngăn không được đắc ý a. Đột nhiên tầm đó, Dương Bảo phát ra kêu to một tiếng, chợt cả người trở mình một cái bò lên. A, ta không sao rồi. Không ngứa, cũng không đau đớn. Không cảm giác được trên người ngứa lạ, Dương Bảo nhất thời lộ ra mừng rỡ thần sắc. Lúc này trên người hắn hồng ngũ cục cũng đã biến mất thất thất bát bát. Người tên xuẩn tài này, lão phu hỏi ngươi, cái này hai gốc kỳ hoa ngươi là từ đâu có được? Nếu không có lão phu, ngươi hôm nay liền đem chết tại đây hai gốc kỳ hoa trên thân. Bao đường chủ thấy thế, hừ một tiếng, hướng phía Dương Bảo đổ ập xuống mắng lên. Dương Bảo nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn trông cậy vào có thể làm cho mình trở thành nội môn đệ tử thiên tài địa bảo, lại là đòi mạng đồ vật. Bạch Hoa Tông đám người cũng từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn sớm đã nhận ra bao đường chủ trên tay đồ vật chính là Diệp Mạnh cho Dương Bảo thiên tài địa bảo. Ừm, lão phu cha hỏi ngươi đây. Bao đường chủ nhìn thấy Dương Bảo một bộ sững sờ thần sắc, sắc mặt nhất thời không vui bắt đầu. Dương Bảo nghe vậy, run lập cập, rồi ra ngón tay chỉ lấy Diệp Mạnh giống to. Là hắn, chính là cái này tiểu hải tử, là hắn muốn hại ta. Ta liền nói, trên đời này làm sao có khả năng sẽ có, vì thay đổi nhà dưới ở giữa, sẽ đưa ra hai gốc thiên tài địa bảo người. Dương Bảo dưới sự kích động, buột miệng nói ra, thậm chí ngay cả hắn hướng Diệp Mạnh bọn người, cắt thủ chỗ tốt sự tình, nói ra hết. Tại chỗ Vạn Kiếm Tông đệ tử, nghe một trận xấu hổ, nhưng bọn hắn nhìn về phía Diệp Mạnh ánh mắt, cũng là lạnh xuống. Ý đồ mưu sát Vạn Kiếm Tông đệ tử, tội này tên cũng không nhỏ a. Tốt à, ta liền nói tiểu hài này hành vi có chút cổ quái, lúc trước lão phu làm phiền thân phận, cũng không tiện cùng hắn so đo, nhưng người nào nghĩ hắn tâm địa vậy mà như thế ác độc. Tống trưởng lão đã kéo xuống khuôn mặt, chỉ lấy Diệp Mạnh trầm giọng uống. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử, ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Mạnh trên thân, sắc mặt đã vẻ rất là háo hức. Bốn trong tông, lấy Vạn Kiếm Tông nhất là đoàn kết, bởi vậy lần này chịu đến mưu hại mặc dù chỉ là Dương Bảo dạng này chi khách đệ tử, nhưng người khác không chút nào không có bất kỳ cái gì khinh thường. Thiết Tử Khiêm, việc này các ngươi Bách Hoa Tông, nhất định phải cho đám người lão phu một cái công đạo. Chư trưởng lão, Lý trưởng lão cũng cất bước mà ra, hướng phía Thiết Tử Khiêm quát lớn. Thiết Tử Khiêm đảm nhiệm Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử, đã có 3 năm, bốn tông người đại đa số người đều biết hắn. Bởi vậy, chư trưởng lão và Lý trưởng lão vẫn như cũ còn tưởng rằng Bách Hoa Tông đại đệ tử là Thiết Tử Khiêm đây. Âm thanh rơi xuống, bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng kêu lên uống. Nhất định phải cho ta Vạn Kiếm Tông một cái công đạo. Chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử, chỉnh tề âm thanh truyền ra, giống như sấm rền, vang lên ầm ầm, thanh thế cực kỳ kinh người. Thiết Tử Khiêm bọn người thấy thế, nhất thời ngạc nhiên biến sắc. Nhưng vào lúc này, Dương Bảo ngây ngốc tiếng nói vang lên. Các trưởng lão, các sư minh, các ngươi nghĩ sai rồi, tiểu hài này mới là Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử. Chương 895, đổ đấu cái gì? Tiểu hài này là Bách Hoa Tông thủ tịch đại đệ tử. Không đúng, lúc nào Bách Hoa Tông thay thủ tịch đệ tử rồi? Thiết Tử Khiêm tuy nhiên phế đi điểm, nhưng hắn đại sư minh làm khá tốt, làm sao bất thình lình bị đổi đâu? Ha ha ha, Bách Hoa Tông bọn này đàn bà, quả nhiên làm việc không bền chắc, một cái chưa dứt sữa tiểu thí hải, có thể làm thủ tịch đại đệ tử. Tống trưởng lão bọn người, cùng tại chỗ Vạn Kiếm Tông đệ tử, trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, một bộ ngày hợp kỳ biểu lộ. Nghe được Vạn Kiếm Tông lời của mọi người về sau, Thiết Tử Khiêm loại đều âm thầm tức giận lên. Thật là quá đáng, những này Vạn Kiếm Tông đệ tử, rõ ràng liền không có đem bọn hắn Bách Hoa Tông để vào mắt. Toàn trường cũng chỉ có cái kia bao đường chủ, sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn là một bộ lạnh như băng biểu lộ. Bất quá, ánh mắt của hắn giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào Diệp Mạnh trên thân. Cùng lão phu so với một trận, mặc kệ thắng bại, lão phu bảo hiểm tất cả các ngươi tại Vạn Kiếm Tông bình an vô sự. Thanh âm lạnh như băng truyền ra về sau, tống trưởng lão bọn người thần sắc nhất thời trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bao đường chủ. Bao đường chủ, tiểu hài này ám toán Dương Bảo, ngài vì sao? Tống trưởng lão có chút không cam lòng, hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên muốn hung hăng nghiêm trị Diệp Mạnh một phen, tăng Vạn Kiếm Tông uy phong mới phải. Nhưng cái này bao đường chủ lại còn ra mặt bảo đảm đứa bé kia. Như vậy sao được? Ngay sau đó Tống trưởng lão mở miệng khuyên can bắt đầu. Bao đường chủ, cái này sợ rằng có chút không ổn đi. Một bên Chư trưởng lão, Lý trưởng lão hai người cũng là gật đầu phụ họa nói. Bao đường chủ, việc quan hệ tông môn uy nghiêm, ngài không thể tùy hứng a. Lão phu làm việc, không cần các ngươi khoa tay múa chân. Bao đường chủ nghe vậy, khinh thường hừ một tiếng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tống trưởng lão ba người lên mắt. Âm thanh rơi xuống, hắn đi đến Diệp Mạnh trước mặt. Tiểu hài tử, cùng lão phu so với một trận độc thuật, lão phu tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết Dương Bảo sự tình. Bản bảo bảo tại sao muốn cùng ngươi so với a? Diệp Mạnh nghe vậy, nhếch miệng. Ngươi đây là sợ? Bao đường chủ khẽ miệng câu lên một tia cười lạnh. Ngươi mới sợ đây. Bản bảo bảo cùng ngươi so với, lại không chỗ tốt gì, tại sao phải làm như thế? Diệp Mạnh quệt miệng, một bộ không cho là đúng thần sắc. Chỗ tốt? Lão phu vì ngươi giải quyết Dương Bảo sự tình, chẳng lẽ không phải chỗ tốt? Bao đường chủ sau khi nghe được, mặt hiện lên buồn bực thần sắc. Bốn phía tống trưởng lão bọn người, tất cả đều im lặng. Cái này bao đường chủ, không dung tha muốn đi cùng một đứa bé giao đấu, nhìn xem làm sao như vậy khó chịu. Nhưng là bao đường chủ tại Vạn Kiếm Tông, địa vị cao cả, tống trưởng lão bọn người, giờ phút này cũng không dám nói thêm gì nữa. Như vậy đi, để cho bản bảo bảo cùng ngươi so với cũng được, loại bản bảo bảo thắng, ngươi nhất định phải để cho bản bảo bảo tại các ngươi Vạn Kiếm Tông có một bữa cơm no đủ. Diệp Manh nhãn châu ở ngục nhất chuyển, cười hì hì nói. Dương Bảo cái gì, hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ có danh chính ngôn thuận tại Vạn Kiếm Tông có một bữa cơm no đủ, mới có thể phù hợp tâm ý của hắn. Ăn một bữa a, cái này đơn giản, lão phu đáp ứng. Bao đường chủ căn bản sẽ không nghĩ đến, Diệp Manh nói có một bữa cơm no đủ, là chỉ cái gì, hắn không hề nghĩ ngợi, liền đồng ý nghe được bao đường chủ lời nói, một bên Trầm Hành Nghiệp, ngăn không được lén cười lên. Ha ha ha, lão nhân này, lên tiểu huynh đệ làm. Trầm Hành Nghiệp cười trên sự đau khổ của người khác đảo qua Vạn Kiếm Tông đám người, đã thấy Vạn Kiếm Tông đám người, một bộ không cho là đúng thần sắc, tâm hắn dưới càng mừng thầm bắt đầu. Hiển nhiên, Vạn Kiếm Tông trên dưới, căn bản cũng không minh bạch, Diệp Manh có một bữa cơm no đủ, ý vị như thế nào. Chương 896, sinh tử của tôi, đường đường y lìa độc song tuyệt bao đường chủ, lại muốn cùng một đứa bé đổ đấu, cái này. Tống trưởng lão lắc đầu, hơi có chút buồn bực lẩm bẩm một câu. Bên cạnh hắn Chư trưởng lão, nhẹ nhàng kéo hắn thoáng một phát. Bao đường chủ luôn luôn tàn nhẫn, hắn đi theo tiểu hài tử đổ đấu, ta xem cũng là không có theo cái gì hảo tâm. Không sai, ta đoán chừng, bao đường chủ có lẽ là muốn dựa vào đổ đấu tên, diệt trừ tiểu hài này, các ngươi hẳn phải biết bao đường chủ tính tình, hắn ngay cả mình đồ đệ, biểu hiện ra một tia độc đạo thiên phú, liền bị hắn miễn cưỡng hạ độc chết, không phải đề cập đến nói chuyện đứa trẻ này. Lý trưởng lão cũng nhỏ giọng, hướng phía Tống trưởng lão, Chư trưởng lão nói một câu. Tống trưởng lão nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Nói như vậy, còn giống như thật có khả năng. Trong mọi người, Tống trưởng lão là nhất ngóng trông Diệp Manh xui xẻo người, bởi vì lúc trước Diệp Manh ngôn ngữ thần thái, để cho hắn khó chịu. Tống trưởng lão chính là này a cái bụng dạ hẹp hòi người. Tam đại trưởng lão ở trong tối tự nói thầm thời điểm, bao đường chủ đã hướng Diệp Manh nói lên tỷ đấu quy tắc tới. Người ta song phương, tất cả phối nhất độc, sau đó trao đổi lấy cầm đối phương hợp với độc căn bảo, đồng thời tại một nén nhang bên trong, thuận lợi giải độc, như thế nào? Bao đường chủ sau khi nói xong, mắt liếc thấy Diệp Manh, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Hắn xác thực không ân cái gì hảo tâm, tựa như Chư trưởng lão, Lý trưởng lão suy đoán như thế, trên thực tế cái gọi là đổ đấu, chỉ là bao đường chủ muốn phải diệt trừ Diệp Manh mà thôi. Bao đường chủ người này, không chỉ có là Vạn Kiếm Tông đệ nhất độc sư, càng là nghe quang giới mạnh nhất ba cái độc sư một trong. Nhưng cái này nghe quang giới tam đại độc sư bên trong, thực ra hắn là yếu nhất một cái, điểm này bao đường chủ chính mình cũng lòng dạ biết rõ. Cho nên, vì bảo trụ tam đại độc sư tên tuổi, hắn từ trước đến nay không thể gặp bất luận cái gì có được độc đạo thiên phú người. Diệp Manh tuổi còn nhỏ, liền có thể lợi dụng vô tử hồng liên cùng tử la hoa tương khắc lực lượng, hình thành kích độc, độc này đạo thiên phú, quả thực để cho bao đường chủ giật mình không thôi. Bởi vậy, bao đường chủ tự nhiên cũng không cho phép Diệp Manh, vì có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ Diệp Manh, hắn vừa muốn ra một cái như vậy đổ đầu đến. Dù sao nếu là dựa theo Tống trưởng lão đám người phương pháp, dựa vào Dương Bảo sự kiện, tối đa cũng chỉ có thể cho Diệp Manh một phen trừng trị mà thôi. Có dám hay không đáp ứng? Bao đường chủ gặp Diệp Manh giữ im lặng, không khỏi lần thứ hai hỏi một câu. Hắn nói lên quy tắc tỷ đấu, mạo hiểm cực lớn, với lại làm không cẩn thận, liền trực tiếp đi đời nhà ma, cho nên hắn thật đúng là sợ Diệp Manh không dám đáp ứng. Được rồi, bản bảo bảo đáp ứng, liền theo ngươi nói xử lý đi. Diệp Manh trầm mặc chốc lát, gật đầu trả lời. Âm thanh truyền ra, bao đường chủ trong nháy mắt đại hỉ, mặt không thay đổi trên mặt, cũng ngăn không được lộ ra một tia răng kế nụ cười như ý sau lưng hắn Tống trưởng lão bọn người, tất cả đều mừng rỡ bắt đầu. Chư sư đệ, Lý sư đệ, thật đúng là bị các ngươi đoán được, bao đường chủ hắn. Tống trưởng lão nhỏ giọng thầm thì câu, nhưng câu nói kế tiếp, hắn lại không có nói rõ. Chư trưởng lão và Lý trưởng lão, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt điểm ai. Tiểu hài này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, loại này liếc mắt liền có thể nhìn ra là sát cục đổ đấu, hắn cũng dám tiếp. Bạch Hoa Tông đám người, cũng là người người sắc mặt đại biến. Đại sư Minh, nghĩ lại a, cái này đổ đấu quá nguy hiểm, vẫn là đổi thành khác đi. Đúng vậy a, ta làm sao nghe được sợ hết hồn hết vía, cái này vạn nhất giải không ra được tới. Không giải được độc, liền là chết, đây là độc đạo đổ đấu quy củ. Đại sư Minh, thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu, ngươi tranh thủ thời gian đổi ý đi. Chương 897, Đại sư Minh, ngươi đây là đang tự sát. Bạch Hoa Tông đám người liên thanh khuyên can bắt đầu, nhưng Diệp Manh lại như cũng là một bộ rừng dương bộ dáng. Đại sư Minh, ngươi lỗ mãng. Cái này bao đường chủ, ta cũng đã được nghe nói tên của hắn, hắn gọi Bao Bất Độc, là nghe quang giới nổi danh nhất tam đại độc sư, thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngươi cùng hắn cược độc thuật, thật sự là thất sách. Thiết Tử Khiêm thấy thế, hướng phía Diệp Manh nhỏ giọng nói. Bao đường chủ nguyên danh Bao Không Học, bước vào độc đạo về sau, đổi tên Bao Bất Độc, thủ đoạn độc ác, dùng độc thuật không nói ra thần đi vào hóa, nhưng cũng chí ít đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Đứng hàng nghe quang giới tam đại độc sư bên trong thứ ba, các tông chết trong tay hắn trên vũ tu, vô số kể, trong tối người tống ngoại hiệu Bao Diêm Vương. Nói chính là người này, dùng độc thủ đoạn giống như Diêm Vương, để cho ngươi ba canh chết, liền không có người lưu ngươi đến canh năm. Cho nên, Thiết Tử Khiêm thực tình không cho rằng Diệp Manh có thể thắng được Bao Bất Độc, đây là một trận tất thua đổ đấu, với lại phe thua, thậm chí sẽ trả ra sinh mệnh một cái giá lớn. Bản bảo bảo tự có so đo. Diệp Manh dừng dưng khoát tay áo. Đại sư Minh, ngươi đây là đang tự sát. Nhìn thấy Diệp Manh vẫn không có coi trọng, Thiết Tử Khiêm khí run rẩy. Bản bảo bảo mới sẽ không tự sát đâu, ngươi yên tâm đi, tiểu Thiết Tử. Diệp Manh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng trả lời. Ôi, khổ khuyên không nghe, Thiết Tử Khiêm cùng Bạch Hoa Tông đám người, tất cả đều bất đắc dĩ thở dài một cái. Diệp Manh cùng Thiết Tử Khiêm đám người đối thoại, tự nhiên không có trốn qua Bao Bất Độc cùng Tống trưởng lão đám người lỗ thai. Bọn hắn nghe được Diệp Manh dừng dưng lời nói, cảm thấy từng cái đều mừng thầm. Tiểu hài này, thật sự là tại tự tìm chết ta. đã ngươi đã đáp ứng, vậy thì bắt đầu đi. Ngươi ta dùng thời gian một nén nhang, hợp với độc dược, làm cho đối phương ăn vào. Bao bất độc mang theo nhàn nhạt trào phúng, hướng phía Diệp Manh nói ra. Dài dòng, bản bảo bảo biết rồi. Diệp Manh khoát tay áo, không ngừng cọ sát lấy răng mèo. Bao bất độc nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng sẽ không nhiều lời. Ngay sau đó, nhất thời có mấy tên vạn kiếm tông đệ tử dọn tới hai cái bàn tử. Cái bàn này là để cho Diệp Manh cùng Bao bất độc thuận tiện phối trí độc dược, cùng với tính theo thời gian sử dụng. Hai cái bàn tử tương đối xa, trên mặt bàn riêng phần mình thả một tòa lư hương. Phúc, phúc. Hai đạo hỏa diễm đồng thời cầm tín hương đốt. Bao bất độc thấy thế, vỗ chữ vật giới, lập tức đổ ra một đống bình bình lọ lọ, bắt đầu phối trí lên độc dược tới. Tống trưởng lão loại vạn kiếm tông người đều nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Bao bất độc. Mà Bách Hoa tông bên này, Diệp Manh lại giống như là ngẩn người mở dạng, vẫn như cũ ngây người tại trước bàn, không nhúc nhích. Đại sư Minh đây là thế nào? Làm sao còn không độc thủ? Ôi, ta đã nói, đại sư Minh không nên cùng cái này Bao bất độc tỉ thí. Nên làm gì bây giờ? Xem đại sư Minh bộ dáng, tựa hồ cũng không biết nên làm sao phối độc, dạng này chẳng phải là nhất định phải thua. Thua là việc nhỏ, mấu chốt là sau cùng giải độc câu, một cái không tốt, đại sư Minh ngay cả mệnh đều không. Tiết Tử Khiêm bọn người, nhìn thấy Diệp Manh ngơ ngác bộ dáng, nhất thời gấp xoay quanh. Ngay cả Trầm Hành Nghiệp cũng có chút ít kinh nghi. Tiểu huynh đệ đây là đang làm gì, vì sao còn chưa xứng được a? Bách Hoa Tông động tĩnh bên này, đưa tới Tống trưởng lão đám người chú ý, bọn hắn thấy một lần phía dưới, tất cả đều nhịn không được nhìn có chút hả hê. Ha ha ha, tiểu hài này, hắn là đến khôi hài sao? Lúc trước một bộ như bức cầm ầm dáng vẻ, hiện tại tại sao bất động? Ta đã nói rồi, một cái tiểu thí hài, có thể có bản lĩnh gì? Lúc trước hắn ám toán Dương Bảo, làm ra độc, chỉ sợ cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ hắn là tại phối trí cái gì tuyệt thế hiếm thấy độc, loại độc này vô hình vô sắc, mắt thường vô phương nhìn thấy. Được rồi, ta không biết được, ha ha ha. Chương 898, T, lại là cửu Phật đạn chỉ Bao bất độc cũng là dừng tay lại bên trong động tác, nhìn Diệp Manh liếc mắt. Chợt, hắn nhịn không được lắc đầu. Thiệt thòi ta còn đem tiểu hải này trở thành là độc đạo thiên tài, ai muốn? Bất quá, như là đã đổ đấu, kết cục của hắn đã được quyết định từ lâu. Cảm thán một tiếng về sau, Bao bất độc tiếp tục chuyên tâm phối lên độc tới. Dù là hắn bây giờ đã nhìn ra, Diệp Manh tựa hồ căn bản không phải độc gì đường đi thiên tài, nhưng Bao bất độc lại như cũng không có ý định buông tha Diệp Manh. Tựa như hắn nói một dạng, theo đổ đấu ngay từ đầu, kết quả là đã quyết định, Diệp Manh tiểu hải này chỉ có thể chết. Bao bất độc ngón tay, giống như bướm xuyên hoa giống như, theo một đống bình bình lọ lọ trên phát qua. Trong bình độc dược, nhất thời thuận theo, từng việc nhảy ra. Gần như chỉ ở trong nháy mắt ở giữa, những này độc dược liền phản phất giống như là linh trí, tự động phân loại, rơi vào trên mặt bàn. Vạn Kiếm Tông đám người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn không biết độc đạo, nhưng chỉ bằng Bao đường chủ chiêu này, ai cũng biết cũng không phải tùy tiện có thể làm được, chí ít không có mấy thập niên khổ tu, căn bản không đạt được cái này rất nhỏ tới cực điểm thao tác. Bao đường chủ chiêu này, cửu Phật đạn chỉ, quả nhiên là danh bất hư truyện, lệnh người nhìn mà than thở. Một bên Tống trưởng lão, nhịn không được khen ngợi bắt đầu. Hắn mặc dù không phải là độc sư, nhưng lại tinh thông ý đạo, đối với dùng độc, bao nhiêu cũng biết đạo nhất chút ít. Cho nên hắn so với những người khác, tự nhiên muốn nhìn càng thêm là thấu triệt. Tống trưởng lão âm thanh cực lớn, không chỉ có Bao bất động, chư trưởng lão bọn người nghe được, ngay cả Bách Hoa Tông đám người, cũng là một chữ không kém rơi vào trong tai. Bách Hoa Tông đám người, nhất thời biến sắc, vốn là lòng nóng nảy tỉnh, trở nên càng gấp gáp. Cửu Phật đạn chỉ mặc dù không biết là cái gì, nhưng nghe liền lưu bức, cái này Bao bất độc phối trí ra độc dược, chỉ sợ tuyệt không bình thường. Bao bất độc làm tam đại độc sư, tự nhiên không thể khinh thường, hiện tại thì nhìn đại sư Minh ứng đối như thế nào. Đáng tiếc đại sư Minh vẫn còn đang ngẩn ra, hắn đến cùng đang náo loại nào a? Ôi, đây có thể nên làm thế nào cho phải, vạn nhất đại sư Minh xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta như thế nào cùng tổng chủ, các trưởng lão dặn dò a? Trầm Hành Nghiệp sắc mặt cũng biến thành cực độ khó coi. Tiểu huynh đệ luôn luôn thần kỳ, hắn chắc chắn sẽ không bại bởi cái kia Bao bất động. Mọi người ở đây đều nôn nóng bất an thời điểm, Diệp Manh cuối cùng di chuyển. A, nha nha, bản bảo bảo vậy mà có thể muốn ra như thế cái phối độc phương pháp, bản bảo bảo thật sự là thiên tài. Mãi thanh mãi khi đồng âm truyền ra về sau, Trầm Hoành Nghiệp bọn người đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ như thế nào, Diệp Manh cuối cùng có phản ứng. Ngư Lân Thảo, Bát Bảo Hướng Quả, Thử Vân Hoa, Bích Vũ Thảo. Ừ, không sai biệt lắm. Diệp Manh một mặt lẩm bẩm, vừa đem Ngư Lân Thảo những vật này thản nhiên móc ra. Một mực đang chú ý Diệp Manh Bao bất động, sau khi nghe được, bất giác vì đó sững sờ. Ngư Lân Thảo, đây không phải là dùng để luyện chế thanh tâm đan tài liệu sao? Thứ này có độc, ta làm sao không biết? Bát Bảo Hương Quả càng là nấu nướng dùng hương liệu, Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Thảo cũng không có chút nào độc tính a, cái này bốn dạng cộng lại, chẳng lẽ cùng sinh ra kịch độc hay sao? Bao bất độc trong tay tuy nhiên đang không ngừng phối trí lấy độc dược, nhưng trong đầu cũng là điên cuồng tính toán. Dù là lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe nói qua Ngư Lân Thảo loại hình hỗn hòa cùng một chỗ có thể sinh ra kịch độc. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Bao bất độc thủy chung không có không hiểu rõ, Diệp Manh đang giở trò quỷ gì? Có lẽ tiểu hài này chính là đang giả thần giả quỷ đi, hắn coi là tùy tiện cầm mấy thứ dược tài đặt chung một chỗ, liền có thể sinh ra kịch độc rồi. Thật sự là ngây thơ. Chương 899, học thức uyên bác Tống trưởng lão ha ha ha, vậy mà cầm luyện chế thanh tâm đan Ngư Lân Thảo đến tối độc, lão phu cũng là phụ. Tống trưởng lão ngăn không được nở nụ cười, mang trên mặt tràn đầy trào phúng. Tống sư Minh vì sao nói như vậy? Chư trưởng lão bọn người, làm ngoài nghề, cũng chính là xem náo nhiệt, căn bản cũng không biết ngư lân thảo các loại là dùng tới làm chi. Bởi vậy, bọn hắn đang nghe Tống trưởng lão lời nói về sau, tò mò hỏi. Tống trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Lão phu mặc dù không phải là độc đạo người, nhưng từ xưa y độc không phân biệt, bởi vậy lão phu đối với độc đạo cũng coi là có chút một chút nghiên cứu. Đầu tiên là khoe khoang một phen, Tống trưởng lão chợt chậm rãi giải thích. Ngư lân thảo tính hàn, từ trước đến nay là luyện chế thanh tâm đan tốt nhất tài liệu phụ, nhưng ngư lân thân thảo thân cũng không mang theo cái gì độc chạy, hoặc là dược lực, nói trắng ra là con cá này bảy thảo, thuần túy cũng chỉ là khỏa cỏ dại thôi, đơn giản là nó vừa vặn ghép đôi thanh tâm đan, cho nên mới bị các đan sư xem như dược tài sử dụng. Đám người nghe vậy, nhất thời giật mình, cảm thấy đối với Tống trưởng lão bất giác có chút bội phục đến. Cái này Tống trưởng lão cũng không phải là độc sư, cũng không phải đan sư, chỉ là tinh thông ý đạo thôi, nhưng hắn nhưng lại đối ngư lân thảo cái này dược tài làm được thuộc như lòng bàn tay cấp độ, quả nhiên là làm cho người không tưởng được a. Còn có, các ngươi nhìn thấy đứa bé kia trong tay trái cây chưa vậy? Nó gọi bát bảo hương quả, đây là phàm nhân đều có thể ăn sống trái cây, lớn nhất đặc điểm chính là hương ngọt. Cho nên một chút nấu nướng tài nghệ cao minh đâu biết, liền muốn ra cầm bát bảo hương quả phơi khô về sau, nhất là đổ gia vị đến sử dụng. Tống trưởng lão một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, em hai nói đến. Không nghĩ tới Tống trưởng lão vậy mà đối nấu nướng đạo đều có độc lướt qua, thật sự là bội phục. Rất nhiều vạn kiếm tông đệ tử càng nghe càng là bội phục, nhìn về phía Tống trưởng lão ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra vẻ sùng bái. Ngay cả Trư trưởng lão và Lý trưởng lão đều không nghĩ đến bọn hắn nhận biết nhiều năm Tống sư minh, chi thức mặt cư nhiên như thế rộng. Tống trưởng lão đem mọi người thần sắc từng việc nhìn ở trong mắt, cảm thấy ngăn không được càng đắc ý về phần Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Thảo, ngược lại là trùng quy trùng cụ dược tài, cái này hai vị dược tài là dùng để luyện chế Bích Huyết Tử Tâm Hoàn chủ tài liệu. Cái gọi là 10 thuốc cửu độc, cái này Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Thảo, nếu là đơn độc sử dụng, cũng là hơi một chút độc tố, nhưng Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Thảo đặt chung một chỗ liền sẽ sinh ra tương có hiệu lực quả, cầm riêng mình độc tố chống đỡ hứng rơi, cho nên tiểu hài này xuất ra Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Thảo, hoàn toàn là nét bút hỏng. Tống trưởng lão càng nói càng đắc ý, tại hắn khoe khoang phía dưới, Vạn Kiếm Tông đám người ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Đang tại phối độc bao bất độc, cũng là nghe được âm thầm gật đầu. Cái này Tống Thái Nhiên cũng là có mấy phần kiến thức, có thể biết những này, cũng coi là khó được. Bạch Hoa Tông đám người cũng là bị Tống trưởng lão lời nói cho hủ mặt như màu đất. Diệp Minh thật vất vả, bắt đầu chuyển động, nhưng người nào nghĩ hắn móc ra bốn loại tài liệu, cũng là bị nhóm không còn gì khác. Nhất là mọi người tại nghe được Tống trưởng lão hợp tình hợp lý sau khi giải thích, cảm thấy càng là thở dài liên tục. Đại sư Minh lần này, sợ là thật hai kiếp khó thoát. Bất quá, Diệp Minh lại giống như là hoàn toàn không có nghe được Tống trưởng lão lời nói, tự mình đảo cổ trong tay dược tài. Trước hay là làm bát bảo hương quả đi. Diệp Minh nói thầm một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một tòa kiểu mini tiểu hình máy ép nước trái cây đột ngột xuất hiện ở trên mặt bàn. Đây là cái gì? Nhìn xem tựa như là linh bảo, nhưng không có bất luận cái gì linh lực ba động. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Chương 900, lão phu độc đã phối tốt, đám người ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh đem trong tay bát bảo hương quả ném vào máy ép nước trái cây bên trong. Hắn nhẹ nhàng nhấn xuống cái nút, máy ép nước trái cây lập tức ông một tiếng vận chuyển. Cái gì? Ngươi nói không có điện, máy ép nước trái cây vô phương khởi động. Nói cho ngươi biết, không tồn tại, Diệp Minh xuất phẩm máy ép nước trái cây, chỉ cần tiêu hao linh thạch là đủ rồi. Ao ngoong, một trận kịch liệt tiếng vang nhẹ vang lên. Đám người chừng chừng nhìn xem bát bảo hương quả, bị cái này tựa như là linh bảo ra hỏa, đánh thành tạt bã. Tiểu hài này muốn làm gì? Máy ép nước trái cây sau khi xuất hiện, đừng nói là Tống trưởng lao đám người, ngay cả bao bất độc cũng hoàn toàn dừng tay lại bên trong động tác, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Minh. Ai cũng không rõ Diệp Minh, đây rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào? Toàn trường cũng chỉ có Trầm Hoài Nghiệp mới hiểu được bị đám người coi là linh bảo đồ vật là vật gì. Tiểu huynh đệ đây cũng quá trò đùa a. Trầm Hoài Nghiệp một mặt dở khóc dở cười bộ dáng, trên mặt dày tràn đầy bất đắc dĩ. Hoa, ép xong, thơm quá a. Diệp Minh thấy thế, reo hò một tiếng, cổ tay lần thứ hai lật một cái ngoại hình tạp hoa y lìa cái chén, nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn. Mở ra máy ép nước trái cây, cầm nước trái cây đổ ra về sau, Diệp Minh lập tức cùng ngục cô lỗ, một hơi cầm nước trái cây uống cạn sạch. Phốc phốc. Bất kể là Vạn Kiếm Tông người, vẫn là Bách Hoa Tông người, sau khi thấy đều lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào. Cái này mẹ nó đang làm cái gì thành tựu? Diệp Minh uống xong nước trái cây về sau, cái chén vừa để xuống, cầm máy ép nước trái cây bên trong bát bảo hương quả cặn bã đổ ra. Những này cũng đều là đồ tốt ta, bản bảo bảo động, phải nhờ vào bọn họ. Nói thầm một tiếng về sau, Diệp Minh cầm bát bảo hương quả cặn bã, toàn bộ góp nhặt, sau đó chồng chất tại trên mặt bàn. Tống trưởng lão, tiểu hài này đến cùng đang làm gì? Một chút Vạn Kiếm Tông đệ tử xem không hiểu, nhịn không được hướng phía Tống trưởng lão hỏi. Khụ khụ, hắn đại khái là tại tụ độc đi, tại độc đạo bên trong có chút dược tài nhất định phải vỡ nát về sau mới có thể sinh ra hiếm thấy độc, bát bảo hương quả tuy nhiên vô độc, nhưng này tiểu hải tử sợ rằng sẽ hắn trở thành cái khác dược tài, cho nên muốn dùng tụ thủ đoạn thâm độc pháp tinh luyện độc tố. Tống trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, hồ ngôn loạn ngữ lập bắt đầu. Tại bình thường đệ tử trước mặt, hắn đương nhiên không tốt nói thẳng không biết, cho nên đành phải lung tung biên tạo một lý do đến. Những đệ tử kia đương nhiên không biết Tống trưởng lão đang nói lưu nói vượng, bọn hắn nghe từng cái đều bội phục đến. Nguyên lai là tại tụ độc a, Tống trưởng lão thật sự là tri thức bên bác. Nghe Tống trưởng lão như thế vừa giải thích, ta nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hi hi, tu độc, hôm nay xem như vừa học đến một cái độc đạo danh tử. Tống trưởng lão không chỉ có ý đạo cao mình, không nghĩ tới ngay cả độc đạo cũng biết nhiều như vậy, thật là khiến người cực kỳ kính ngưỡng a. Nghe chúng đệ tử tiếng tân bốc,
Tống trưởng lão ngăn không được mặt mo đỏ ửng, ám đạo hổ thẹn. Lão phu độc đã phối tốt, tiểu hài tử, ngươi thì sao? Đang lúc mọi người tiếng tân bút bên trong, bao bất độc âm thanh đột ngột vang lên. Đám người nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái gì? Bao đường chủ nhanh như vậy liền phối tốt độc dược? Lúc này trên bàn tín hương mới thiêu đốt một nửa, bao bất đồng liền đã hợp với độc dược, tự nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Thiết tử khiêm loại bách hoa tông đệ tử, sau khi nghe được, cảm thấy không khỏi hơi hồi hộp một chút. Không tốt, cái này bao bất độc đều hợp với độc dược, mặc kệ độc này lợi hại hay không, chí ít tại phương diện tốc độ đã thắng được đại sư minh. A, ngươi phối tốt nha. Bản bảo bảo cũng đã tốt, liền đợi đến ngươi đây. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn về phía bao bất độc, ngài thanh mãi khí nói ra. Chương 901, cửu trùng cửu hoa lỏng lẻo ngươi cũng đã phối tốt rồi. Bao bất độc nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Tiểu hài này lúc nào phối tốt độc? Nhìn xem Diệp Minh trước người trên mặt bàn, lộn xộn để vài quặng dự tài, bao bất độc càng cảm thấy buồn bực. Thiết tử khiêm loại bách hoa tông đệ tử, cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Minh. Đại sư Minh đây là đang làm cái gì? Cầm vài quặng dự tài, ép chén nước trái cây, cái này phối xong độc. Đám người trăm bề không hiểu được, hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Minh phương pháp. Tất nhiên tốt, cái kia trao đổi đi. Bao bất độc hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện, hắn đã chậm rãi đi ra, bình một tiếng, cầm phối trí đến độc dược, ném vào Diệp Minh trước người trên mặt bàn. Đây là lão phu phối trí cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo. Bao bất độc ngạo nghễ âm thanh, chậm rãi băng lên. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bao đường chủ vậy mà phối trí ra cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo. Nghe nói cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo là dùng 9 loại độc trùng cùng 9 loại kỳ hoa phối trí cô độc mà thành, tổng cộng có 981 chủng biến hóa, không phải chế độc người, cơ hồ không có người có thể phá giải. Lần này cái này tiểu thí hải, sợ là chết chắc. Không chỉ như vậy, mỗi cái độc sư phối trí đi ra cựu trọng cựu hoa lỏng lẻo hoàn toàn khác biệt, muốn phải căn cứ kinh nghiệm để hiểu độc, cơ hồ đều làm không được, bao đường chủ có thể nói là đứng ở bất bại chi địa. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem tiểu hài này có dám hay không phục dụng cựu trọng cựu hoa lỏng lẻo. Vạn Kiếm Tông đám người kinh hô liên tục, nhưng Bách Hoa Tông bên này, Thiết Tử Khiêm bọn người cũng là sắc mặt xoạt thoáng một phát liếc. Cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, mặc dù không phải là gặp huyết phong hầu kịch độc, nhưng nó nhưng so sánh một chút kịch độc lợi hại hơn. Chính là bởi vì cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo biến hóa thực sự quá nhiều, đạt đến 81 chủng, cho dù là kinh nghiệm phong phú lao độc sư, đều căn bản tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Có thể nói, cái này cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, bị tiền bối độc sư nghiên cứu ra đến về sau, liền chưa từng có người có thể chân chính phá giải hết. Cái này cũng khiến cho cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo danh chấn nghe qua giới, người người nghe ngóng mà biến sắc. Đại sư Minh, nhận thua đi, cùng lắm thì liền thất lạc cho người, cũng không có gì. Thiết Tử Khiêm âm thanh đã hơi có chút run rẩy. Đúng vậy a đại sư Minh, chúng ta nhận thua đi, dùng độc dù sao cũng là bản môn, ngươi coi như thua, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Thi Lương Tài, Thi Nghiên loại Bách Hoa Tông đệ tử nhao nhao khuyên đủ. Nếu nói lúc trước bọn hắn còn ôm lấy như vậy từng kia hy vọng lời nói, vậy bây giờ nhìn thấy bao bất động, liền cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo đều phối trí sau khi ra ngoài, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng rồi. A, nha nha, ai nói bản bảo bảo thất bại? Thật là. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng đáp một câu. Chậc, hắn phiền muộn cầm trên bàn ngư lân thảo, tử vân hoa, bích vũ thảo, toàn bộ ném vào bát bảo hương quả cặn bã bên trong. Tùy ý làm rối thoáng một phát, Diệp Minh một chỉ đống kia nhìn qua cực kỳ buồn nôn cặn bã, nói: "Lao đầu, đây chính là bản bảo bảo phối hợp độc, ngươi ăn đi." Âm thanh truyền ra, bao bất độc lảo đảo một cái, kém chút bổ nào. Tiểu hài này, hắn không phải đến khôi hài a? Ngươi nói, đây chính là độc. Bao bất độc chỉ lấy trên bàn cặn bã, trừng lớn hai mắt hỏi: "Ngang?" Diệp Minh ngẩng đầu, có lý chẳng sợ trả lời. Đám người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Cuộc tỉ thí này, căn bản cũng không cần thấy kết quả, sự thật đã bày tại trước mắt. Một phe là tỉ mỉ chế biến hiếm thấy độc, cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, một phương khác là không biết tên cặn bã chất hỗn hợp, cái này có thể so với sao? Nhất định hoàn toàn là không ở một cái cấp độ. Chương 902, ngươi thật đúng là ăn a, vậy ngươi chết chắc ăn a, mau ăn. Diệp Minh nắm lấy bao bất độc cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, á ô một cái, liền bình mang thuốc nuốt xuống. Giang giác, giang giác. Diệp Minh vừa nói chuyện, vừa đem chứa cựu trùng cựu hoa tản cái bình, cắn bóc két, để cho người ta tóc gáy dựng đứng. A, bao bất độc trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh. Diệp Minh dám ăn hết cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, hắn không ngoài ý muốn, nhưng đối phương lại ngay cả cái bình đều cùng một chỗ nuốt mất, điều này thực để cho bao bất độc có chút ngợp bước. An a, lão đầu ngươi làm sao không ăn bản bảo bảo phối hợp được? Diệp Minh răng rắc 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 nhai nuốt lấy cái bình, vừa chỉ trên bàn cặn bã, hàm hồ không do nói ra. Bao bất độc nghe vậy, đành phải kiên trì, hướng phía trên bàn cặn bã bắt tới. Cặn bã xúc cảm không tốt lắm, bao bất độc vừa mới đụng chạm lấy thì đã nhíu mày buồn nôn. Đây là bao bất độc cảm thấy phản ứng đầu tiên. Lão phu thật muốn ăn hết những này cặn bã. Nhìn xem trong tay nhấc múa cặn bã, bao bất độc cau mày nghĩ đến. Bốn phía đám người từng cái trừng lớn hai mắt nhìn xem bao bất độc. Diệp Minh đã ăn cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, hiện tại chỉ còn lại bao bất độc. Không biết bao đường chủ có thể hay không ăn hết những này cặn bã. Nói thật, nhìn xem chân buồn nôn. Nhanh đừng nói nữa, ta đều nhanh buồn nôn. Các ngươi những người này thật sự là dễ hỏng à? Cái này có gì buồn nôn? Không phải liền là một chút trái cây toái bột nha? Đúng đấy, chỉ là bát bảo hương quả cặn bã mà thôi, cũng không phải cái gì kịch độc, khẽ cắn môi ăn hết là được. Vạn Kiếm Tông đám người khe khẽ bàn luận lên, bất quá bọn hắn càng nhiều, cũng chỉ là cảm thấy những này cặn bã nhìn qua có chút buồn nôn. Về phần độc, ngượng ngùng, dù là ngay cả Vạn Kiếm Tông Dương Bảo, đều không cho rằng Diệp Mạnh chơi đùa đi ra cặn bã sẽ có kịch độc. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Mạnh. Bọn hắn hiện tại không chú ý bao bất độc, có phải hay không cùng ăn hết những cái kia cặn bã, bọn hắn chỉ quan tâm Diệp Mạnh có thể hay không giải hết cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo bên trong kịch độc. Ai nha nha, bản bảo bảo còn đã quên một vật. Đột nhiên tầm đó, Diệp Mạnh vô đầu một cái, nói thầm bắt đầu. Nói xong, hắn đã cổ tay khẽ đảo, móc ra một mảnh sự vật. Đây cũng là cái gì? Bao bất độc một mặt mộng bức nhìn xem Diệp Mạnh. Đây là thuốc dẫn, bản bảo bảo đồ ăn vặt thịt bò khô, cho ngươi, nhớ kỹ cùng những cái kia quả cặn bã ăn chung à. Diệp Mạnh nếm miệng, một tay lấy trong tay thịt khô, nhét vào bao bất độc trong tay. Bao bất độc thấy thế, chỉ cảm thấy một cái lao huyết kém chút phun ra. Tiểu hài này, chân mẹ nó làm bữa, hiện tại lại kín đáo đưa cho ta một miếng thịt làm. Hít sâu một hơi về sau, bao bất độc trầm giọng hỏi. Lão phu mặc dù không biết ngươi độc này là cái gì đồ chơi, nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng nên có cái danh tự à. Danh tự à? Để cho bản bảo bảo ngấp lại. Ừ, bản bảo bảo độc này gọi là hạ độc chết bao bất độc tốt. Diệp Mạnh nghe vậy, nghiêng đầu hội, chợt âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Bao bất độc nghe vậy, cảm thấy một trận khó thở. Cái này tiểu thí hải, cư nhiên như thế vô lễ. Cái gì gọi là hạ độc chết bao bất độc? Ngươi thật sự cho rằng những này lăng nhăng đồ vật có thể hạ độc chết lão phu? Cảm thấy cười lạnh một tiếng về sau, bao bất độc cau mày, chịu đựng cảm thấy buồn nôn, cầm cặn bã cùng thịt bò khô, một cái nuốt xuống. A, lão đầu, ngươi thật đúng là ăn nha. Vậy ngươi chết chắc. Diệp Mạnh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừ, vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo độc, muốn phát tác. Bao bất độc trừng Diệp Mạnh liếc mắt, cười lạnh liên tục. Chương 903, ngươi phối hợp, căn bản cũng không phải là độc cái gì, độc tính muốn phát tác sao? Tiết Tử Khiêm bọn người sau khi nghe được, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt sợ hãi. Đại sư Minh, tranh thủ thời gian giải độc đi, chớ nói chuyện. Tiết Tử Khiêm bọn người không khỏi gấp giọng thúc giục. Ai nha nha, không phải liền là cái gì cựu trùng cựu hoa à, có cái gì tốt nóng này? Diệp Mạnh không cho là đúng, khoát tay áo, không chỉ không có đi giải độc, ngược lại nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm bao bất độc. Bao bất độc thấy thế, mở trừng hai mắt. Ngươi không cưới độc, nhìn xem lão phu làm gì? Hắn bị Diệp Mạnh thấy trong lòng có chút run rẩy, ngăn không được quay lại thân, tinh tế cảm thụ lên độc trong người xưa nay. Hi hi hi, bản bảo bảo nhìn ngươi chết như thế nào a? Diệp Mạnh hì hì nở nụ cười, hai mắt đã híp lại. Hừ, lão phu mới không cùng ngươi đấu khẩu. Bao bất độc hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bốn phía đám người, thần sắc tất cả đều khẩn trương lên, dù sao đây chính là sinh tử đấu, không giải được độc, sẽ có lo lắng tính mạng. Mấy hơi về sau, bao bất độc đống nhiên phát ra một trận cười dài. Ha ha ha, tiểu hài tử, ngươi phối trí độc dược, căn bản chính là tại làm bừa, không, liền làm bừa cũng không tính, trong này căn bản cũng không có cái gì độc chạy. Bao bất độc đã chí ít kiểm tra 10 lần có thừa, lại như cũng không có phát hiện cái gì độc chạy, tâm hắn dưới nhất thời chắc chắn bắt đầu. Ha ha, ta đã nói rồi, một cái tiểu thí hài có thể biết cái gì độc. Lúc trước hắn hạ độc được Dương Bảo, chỉ sợ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Thôi đi, ta còn tưởng rằng tiểu hài này phối hợp độc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai lại ngay cả một chút xíu độc tố đều không có, nhất định buồn cười. Nhìn hắn một bộ làm bộ bộ dáng, khiến cho chính mình thật đúng là một độc đạo đại gia, ai muốn tất cả đều là lừa dối người. Các ngươi cũng là hậu chi hậu giác à, ta sớm tại Tống trưởng lão làm ra giải thích thời điểm, liền đã biết rồi. Một đám Vạn Kiếm Tông đệ tử đang nghe bao bất độc lời nói về sau, từng cái đều mang thần tình khinh thường, rêu cợt bắt đầu. Làm nửa ngày, cái gọi là đồ đấu, lại là bao đường chủ một phương diện nghiền ép. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, thần sắc cũng không biến hóa, đối với kết quả này, bọn hắn đã sớm dự liệu được. Hiện tại bọn hắn lo lắng hơn vẫn là Diệp Mạnh, dù sao hắn nhưng là thực sự uống cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo. A, của ngươi độc, vì sao còn không phát tác? Bao bất độc tiếng cười ngừng về sau, ánh mắt rơi vào Diệp Mạnh trên thân, trên mặt không tự giác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo thời gian tính, cựu trùng cựu hoa tàn độc hẳn là sớm đã phát tác mới là, nhưng vì sao tiểu hài này vậy mà nhìn qua một chút xíu sự tình đều không có? Bao bất độc cảm thấy buồn bực không thôi, sắc mặt càng là nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ tiểu hài này thật là có biện pháp phá hắn cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, bao bất độc lắc đầu tới. Cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, danh xưng không có thuốc nào chữa được, không phải là không có đạo lý, bởi vì mỗi một cái độc sư sử dụng tài liệu bất đồng, phối trí đi ra độc dược, sinh ra độc tố cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, trừ phi là phối độc người chính mình, những người khác dù là độc đạo cảnh giới lại cao hơn, đều không có biện pháp. Thiên hạ thứ ba hiếm thấy độc, cũng không phải nói đùa. Liên độc đạo đại sư đều giải không được cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, bao bất độc đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Mạnh cái này tiểu thí hải có thể phá giải. Đại khái là lão phu tính theo thời gian co sai đi, hắn một cái tiểu thí hải, chẳng lẽ còn có thể vụng trộm giải hết cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo độc hay sao? Đến cuối cùng nhất, bao bất độc cũng chỉ có thể quy kết đến, hắn lúc trước tính theo thời gian có sai, có lẽ một hồi mới đến cựu trùng cựu hoa tản độc tính phát tác thời điểm. Chương 904, nguyên lai là một phía tây bối hàng a lại đợi chỉ chốc lát, Diệp Mạnh y nguyên vẫn là cười hì hì bộ dáng, không thấy chút nào cái gì độc tính phát tác bộ dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bao bất độc trừng lớn hai mắt, một bộ ngày hợp kỳ biểu lộ. Không chỉ là bao bất độc, Vạn Kiếm Tông đám người cũng là nghi ngờ không thôi, sắc mặt tràn đầy thật không thể tin. Cựu trùng cựu hoa tản truyền thuyết, nhiều vô số kể, chính là đám người không biết độc đạo, nhưng cũng từng nghe nói không ít liên quan tới cựu trùng cựu hoa tản nghe đồn. Lúc này cũng đã gần tới nửa nén hương thời gian, tới đạo lý, cựu trùng cựu hoa tản độc tính, sớm cái kia phát tác mới là. Chẳng lẽ bao đường chủ phối hợp là giả thuốc hay sao? Không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử cảm thấy đã bắt đầu suy nghĩ miên man. Không trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ, dưới gầm trời này nào có ăn cựu trùng cựu hoa lòng lẻo, giống không có việc gì như thế người. Mà Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử cũng là âm thầm mừng thầm bắt đầu. Làm nửa ngày, cái tên này âm thanh hiển hách Bao Bất Độc, nguyên lai cũng là phía Tây Bối hàng a. Bao Bất Độc cảm nhận được đám người ánh mắt nghi hoặc, trên mặt nhất thời có chút nhịn không được rồi. Hắn nghiên cứu cựu trùng cựu hoa lòng lẻo đã đạt 20 năm, chưa bao giờ có thất thủ, hắn cũng không tin lần này hắn cùng thất bại. Nhất định là vậy tiểu hài tử thể chất cùng thường nhân không đồng dạng, độc tính phát tác sẽ tương đối chế. Bao Bất Độc miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía đám người giải thích nói, vốn là lấy tính tình của hắn, căn bản sẽ không làm ra giải thích như vậy, nhưng giờ phút này lại liên quan đến hắn để ý nhất độc sư thanh danh, hắn không thể coi thường. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, Bao Đường chủ chính là ta nghe quang giới tam đại độc sư một trong, làm sao có khả năng cùng hợp với thuốc giả tới đây. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh thần sắc, từng cái gật đầu phụ họa. Một bên Tống trưởng lão càng là vê dâu mỉm cười nói, Bao Đường chủ nói rất có lý, tiểu hài này vừa mới liền cái bình đều có thể ăn hết, tuyệt đối là đặc biệt thể chất, cho nên độc tính phát tác chậm một chút, tự nhiên cũng không lạ thường. Tống trưởng lão câu nói này, để cho đám người cảm thấy tại không hoài nghi, sắc mặt chắc chắn và phần. Tiết Tử Khiêm bọn người nghe xong, lập tức lo được lo mất, chiếu Tống trưởng lão cùng Bao Bất Độc nói, đây chẳng phải là đại sư minh sẽ còn trúng độc. Thoảng qua hơi, lão đầu, đừng khoác lác, của ngươi độc, đối bản bảo bảo một chút tác dụng đều không có. Diệp Minh thè lưỡi, hướng phía Bao Bất Độc cùng Tống trưởng lão làm một nhăn nhó, kinh bị nói ra. Hắn người mang tham ăn bảo bảo thiên phú, đừng nói là cựu trùng cựu hoa tản, liền xem như càng cường đại hơn độc dược, ăn vào trong bụng, cũng lập tức bị biến đổi thành tuyệt thế mỹ vị. Nói câu khó nghe, cái này vạn giới trong độc vật, ở trong mắt Diệp Minh, tất cả đều là chất dinh dưỡng thôi. Không có khả năng, lão phu dốc lòng nghiên cứu cựu hoa cựu trọng lòng lẻo hơn 20 năm, chưa bao giờ có thất thủ, làm sao có khả năng sẽ ở ngươi cái này tiểu thí hài trên thân mã thất tiền đề. Bao Bất Độc vừa sợ vừa giận, nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại ngăn không được lộ ra sâu đậm ngạc nhiên. Hắn mặc dù không tin tưởng mình phối hợp độc sẽ đối với Diệp Minh vô dụng, nhưng cũng không cách nào giải thích trước mắt tiểu hài này, tại sao lại giống không có việc gì một dạng. A, nha nha, lão đầu, ngươi cũng đừng nổi giận, ngươi một phát giận, độc cùng phát tác càng nhanh, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được ngươi á. Diệp Minh thấy thế, cọ sát lấy răng, mại thanh mại khí nói ra. Thanh âm của hắn truyền ra, đám người một mảnh xôn xao. Tiểu hài này không phải đang khoác lác đi, Bao Đường chủ không phải nói, hắn căn bản không trúng độc sao? Ta không quá tin tưởng, Bao Đường chủ là dùng độc đại sư, hắn nói không có độc, vậy khẳng định liền không có độc. Bất quá, cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo giải thích thế nào? Bao Đường chủ có thể hay không chân nhìn lầm? Cái này, có lẽ, hẳn là, có khả năng đi. Chương 905, lão phu không muốn làm cái quỷ hồ đồ. Bao Bất Độc trên mặt lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt lộ ra xấu hổ bất phần. Liên Vạn Kiếm Tông đệ tử, lúc này cũng bắt đầu có chút không tin lời của hắn, cái này khiến Bao Bất Độc làm sao có thể nhịn thụ. Hắn hít sâu một hơi, vừa xài bước ra, vừa muốn trầm giọng hét lớn, lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bắt đầu hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Bao Bất Độc trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng không chờ hắn lấy lại tinh thần, bên hai liền truyền đến mọi người tiếng kinh hô. Trời ạ, Bao Đường chủ chân trúng độc, các ngươi nhìn mà hắn. Trên mặt xuất hiện hắc khí, đây là triệu chứng trúng độc a. Không chỉ là khuôn mặt, tay của hắn vậy mà đen như mực nước bình thường. Tại sao có thể như vậy? Bao Đường chủ tại sao lại không có phát hiện mình trúng độc đâu? Vạn Kiếm Tông đám người, thần sắc đều hốt hoảng bắt đầu, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Cái gì? Lão phu trúng độc? Bao Bất Độc nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ còn không có cảm nhận được trong cơ thể có bất kỳ độc tố, nhưng mọi người lại vẫn cứ nói hắn trúng độc. Tâm niệm chớp động ở giữa, Bao Bất Độc túi đầu nhìn về phía hai tay của mình. Thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời hai mắt tối đen, như muốn té xỉu. Cái này mẹ nó, hắn lúc nào trúng độc? Lão đầu, bản bảo bảo không có lừa gạt ngươi chứ, tiếp qua 5 phút đồng hồ, ngươi liền phải chết. Diệp Minh cười hì hì chỉ lấy Bao Bất Độc nói ra, sắc mặt một mảnh cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Hoa Tông đám người vừa mừng vừa sợ, nhìn xem Diệp Minh ánh mắt, đều không khỏi kinh hãi. Đại sư Minh thủ đoạn, nhất định vị thần khó đoán a. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới hợp với cái kia một đống cặn bã, thật sự là kịch độc vô cùng, liền Bao Bất Độc loại độc này đạo đại sư, đều không phát giác gì. Ha ha ha, tiểu. Đại sư Minh, ngưu bức. Một mực không nói gì trầm hoành nghiệp, lúc này đâu còn kiềm chế được. Hắn mặt già bên trên, chất đầy nụ cười xu định, dương dương đắc ý giống lên. Khu cụ, lao trầm, điệu thấp, bản bảo bảo chỉ muốn làm cái an tĩnh nghe bảo bảo. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ nhàng ho một tiếng, hơi mất tự nhiên trả lời. Đối diện Vạn Kiếm Tông trên dưới, tất cả đều trong gió lộn xộn, cả đám đều giống như là bị hợp kỳ ngày, thần sắc khó coi tới cực điểm. Đường đường độc sư bảng thứ 3 Bao Bất Độc, vậy mà ngã xuống tại một cái tiểu thí hài trong tay, cái này nói ra, ai có thể tin? Bao Bất Độc trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh, hắn kinh hoàng vạn phần cẩn thận kiểm tra lên độc trong người xưa nay. Nhưng tiếc là, mặc cho hắn như thế nào kiểm tra, nhưng thủy chung không phát hiện được vấn đề gì. Đến cuối cùng, Bao Bất Độc cả người thiếu chút nữa thì muốn hỏng mất. Lão phu bên trong rốt cuộc là độc gì? Bao Bất Độc hai mắt đỏ ngầu, trên mặt hắc khí gần như sắp muốn lan tràn đến Thái Dương huyện, chỉ sợ một hồi sẽ qua, hắn liền muốn độc khí công tâm, đi đời nhà ma nha. A, bản bảo bảo không phải đã nói rồi sao, độc này gọi là hạ độc chết Bao Bất Độc. Ngươi người này để tâm chân kém. Diệp Minh nghe vậy, ghét bỏ tựa như nhìn Bao Bất Độc liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hạ độc chết Bao Bất Độc. Ha ha ha, tốt một cái hạ độc chết Bao Bất Độc, nghĩ không ra lão phu nghiên cứu độc đạo cả một đời, sắp đến lao đến, lại gây ở một cái tiểu thí hài trên tay. Thiên ý, đây thật là ý trời ạ. Bao Bất Độc sau khi nghe được, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười thảm bắt đầu, sát mặt một mảnh thê lương. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người đều trầm mặt lại. Đường đường Bao Bất Độc, vậy mà thua thảm như vậy. Có thể nói cho lão phu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lão phu không muốn liền chết, đều muốn làm quỷ hồ đồ. Bao Bất Độc thu liễm tiếng cười, nhìn chằm chằm Diệp Mạnh hỏi. Chương 906, Bách Tức Quy Ngư Lân Hảo, luyện chế thanh tâm đan tài liệu, bát bảo hướng quả, càng là nấu nướng đồ vật, Tử Vân Hoa cùng Bích Vũ Hoa, phối cùng một chỗ, có độc cũng sẽ biến thành vô độc. Cái này bốn loại tài liệu phối cùng một chỗ, làm sao lại có thể sinh ra kịch độc nữa nha, lão phu không rõ. Bao Bất Độc không hổ là si mê độc đạo người, ngay cả lập tức phải độc khí công tâm, lại như cũng vẫn không quên hiểu rõ điểm này. Người lão nhân này, thật sự là cố chấp, được rồi, bản bảo bảo sẽ nói cho ngươi biết đi. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Lão đầu, ngươi lọt một cái mấu chốt, cái kia chính là bản bảo bảo thịt bò khô. Thịt bò khô? Thịt bò khô thì thế nào? Cùng cái này bốn loại tài liệu, cũng không sinh ra được cái gì độc chạy a. Bao Bất Độc ngây ra một lúc, nghi ngờ trên mặt vẻ càng rõ ràng. Hắn vẫn là không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người, cùng Tiết Tử Khiêm các loại, tất cả đều dựng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe. "Ôi, đần lão đầu, bản bảo bảo hỏi ngươi, Ngư Lân thảo cùng thịt bò để chung, có phải hay không cùng sinh ra một loại gọi là cấn đồ vật?" "Cấn? Thì tính sao? Lão phu lúc trước đã sớm biết, cấn là đại bổ đồ vật, có thể gia tăng vũ tu linh lực độ tinh khiết, căn bản là vô độc." Bao Bất Độc nghe vậy, không cho là đúng trả lời. Tất cả giống như biến số, hắn sớm tại ăn cặn bã trước, liền đã toàn diện cân nhắc qua, căn bản không có vấn đề gì. Cái kia bát bảo hương quả cùng thịt bò tầm đó đâu? Có phải hay không lại biết sinh ra một loại gọi là ứng phản ứng? Tử Vân Hoa cùng thịt bò, cùng sinh ra gọi là đá sỏi nguyên tố, Bích Vũ Hoa cùng thịt bò, lại biết sinh ra kỳ nguyên tố. Lại thêm Tử Vân Hoa cùng Ngư Lân thảo ở giữa phản ứng, Bích Vũ Hoa cùng Ngư Lân thảo tầm đó, bát bảo hương quả cùng Tử Vân Hoa tầm đó. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, chậm rãi nói ra. Hắn vừa nói, Bao Bất Độc sắc mặt biến khó coi một điểm. Chiếu Diệp Minh dạng này thuyết pháp, hắn phối trí ra độc dược, cơ hồ là thiên biến bản hóa, các loại ban đầu tài liệu tầm đó, cùng sinh ra dị biến. Sau đó dị biến vật tầm đó lại biết sinh ra biến hóa mới, nhất định vô cùng vô tận. Với lại những này đơn độc biến hóa, mỗi một loại đều không có cái gì độc chạy, cho nên đến cuối cùng nhất, lao đầu chính ngươi tính toán, cấn, ổng, đá sỏi, kỳ, những vật này tổ hợp lại với nhau, lại biết xảy ra cái gì dị biến đây. Nói tới chỗ này, Diệp Minh liền ngừng lại, không nói thêm gì nữa. T. Bao Bất Độc cùng đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người là bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lời này cao thâm mặt chắc, để bọn hắn không tên kinh hãi. Nhưng Bao Bất Độc cũng là dùng độc đại thần, hắn một chút thôi toán, nhất thời liền sắc mặt đại biến. Những này không độc nguyên tố, đến cuối cùng nhất sẽ hình thành thiên cổ hiếm thấy độc, Bách Tức Quy. Bách Tức Quy, danh xưng thiên cổ hiếm thấy độc, không có thuốc nào chữa được, so với cựu trùng, cựu hoa lỏng lẻo, lợi hại hơn nhiều hơn. Cựu trùng cựu hoa lỏng lẻo, dù sao còn có dấu vết mà theo, cường đại độc sư, nếu là có thể đoán được chế độc người mạch suy nghĩ, liền có thể từng việc phá giải. Nhưng mà Bách Tức Quy lại khác, nó hoàn toàn là không có dấu vết mà tìm kiếm, trừ phi là chế độc người, tự mình nói ra tất cả cách biến hóa. Bách Tức Quy, ha ha ha, lão phu bại không văn a. Tính toán thời gian, lúc này đã tiếp cận 90 hơi thở, Bao Bất Độc nhất thời cười thảm bắt đầu. Bây giờ hắn xem như biết rõ tất cả cách biến hóa, nhưng cũng đã hoàn toàn không kịp giải độc. Chỉ còn lại có ngắn ngủi 10 hơi thời gian, căn bản không xứng với ra Bách Tức Quy giải dược đến. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người, thần sắc từng cái đại biến, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bao Bất Độc nếu là chết rồi, bọn hắn những người này, tất cả đều thoát không khỏi liên quan. Chương 907, lão phu, có chơi có chịu đại sư huynh, ngươi chân dự định để cho Bao Bất Độc trúng độc như vậy bỏ mình sao? Một bên Tiết Tử Khiêm thấy thế, tiến lên nhỏ giọng hỏi. Diệp Minh chưa trả lời, Tiết Tử Khiêm lại tiếp tục nhỏ giọng nói. Bao Bất Độc tại Vạn Kiếm Tông địa vị tôn sùng, như hắn chân xảy ra chút ngoài ý muốn, mặc dù là đổ đấu đưa tới, nhưng Vạn Kiếm Tông chỉ sợ tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại sư huynh, không bằng từ dưới lưu tình đi. Bản bảo bảo cũng không sợ cái gì Vạn Kiếm Tông, bất quá ngươi nói cũng đúng, vạn nhất túi này lao đầu chết rồi, người nơi này không nhận hắn hứa hẹn, vậy bản bảo bảo chẳng phải là ăn không nổi. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, gật đầu trầm ngâm. Bao Bất Độc chết sống, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, hắn quan tâm hơn chính là có thể hay không tại Vạn Kiếm Tông có một bữa cơm no đủ, đây mới là mấu chốt. Ngay tại Diệp Minh nói chuyện với Tiết Tử Khiêm tầm đó, lại qua mấy hơi thời gian. Tính toán ra, khoảng cách Bao Bất Độc độc phát thân vòng, cũng liền chỉ còn lại 4-5 cái hít thở. Ngay sau đó, Diệp Minh cũng sẽ không do dự, tay nhỏ bung lên, một cái đan dược, trong nháy mắt ném cho Bao Bất Độc. Lao đầu, đây là giải dược. Đang nhắm mắt chờ đợi chết Bao Bất Độc, sau khi nghe được, cả người nhất thời giật mình. Chợt, hắn liền không kịp chờ đợi cầm đan dược nuốt xuống. Đối mặt cái chết, ai cũng sợ hãi, Bao Bất Độc cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn là không còn cách nào khác, cũng chỉ đành trơ mắt chờ chết. Mà bây giờ, hắn nhận được Diệp Minh giải dược, tự nhiên lại đã tuôn ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người cũng là thần sắc vui vẻ, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Diệp Minh sẽ cho Bao Bất Độc giải dược. Nhớ tới lúc trước, bọn hắn vẫn còn ở cười nạo Diệp Minh, Vạn Kiếm Tông đám người cảm thấy không khỏi xấu hổ bắt đầu. Giải dược hiệu quả có thể xưng thần kỳ, Bao Bất Độc trên mặt màu đen độc khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến mất. Hô, đám người thấy thế đều thật dài thở hắt ra. Bao Bất Độc không có việc gì, vậy mọi người tự nhiên cũng sẽ không có việc. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra mừng rỡ thân sắc. Bao lão đầu, của ngươi độc cũng giải, bản bảo bảo hỏi ngươi, cuộc tỷ thí này có phải hay không là ngươi thua? Nhìn thấy Bao Bất Độc trên người Bách Tức Vi đã giải, Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Bao Bất Độc nghe vậy, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, gật đầu liên tục nói: Lão phu thua, có chơi có chịu. Âm thanh rơi xuống, Vạn Kiếm Tông mọi người thần sắc một mảnh ảm đạm, mà Tiết Tử Khiêm mọi người cũng là ngăn không được lộ ra cười đắc ý vẻ mặt. Ván này, Diệp Minh cứng rắn thắng Độc Đạo Đại Sư Bao Bất Độc, có thể nói cho Bách Hoa Tông thật to trước mặt. Như vậy, người đáp ứng bản bảo bảo có một bữa cơm no đủ đây. Nhìn thấy Bao Bất Độc rất tức thời trực tiếp nhận thua, Diệp Minh vui vẻ vui cười. Có một bữa cơm no đủ, mới là hắn để ý nhất địa phương. Ăn một bữa mà thôi, chuyện nhỏ. Lão phu là Y Đường đường chủ, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên có thể làm chủ. Bao Bất Độc nghe vậy, không cho là đúng trả lời. Trước mắt đứa trẻ này, Độc Đạo Thiên Phú đáng sợ như thế, hắn bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ sợ không thôi. Đừng nói hắn hiện tại, chỉ là yêu cầu ăn một bữa, dù là Diệp Minh đưa ra quá đáng hơn một chút yêu cầu, Bao Bất Độc cũng không dám không đáp ứng. Phải biết, một cái cường đại độc sư, vây tay một cái, liền có thể giết người ở vô hình. Bao Bất Độc võ đạo cảnh giới không cao lắm, nhưng ở Vạn Kiếm Tông có được như thế địa vị siêu nhiên, hắn độc sư thân phận chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nói câu lời khó nghe, Bao Bất Độc nếu là ra tay độc ác, chỉ sợ vài phút liền có thể để cho hơn phân nửa Vạn Kiếm Tông đệ tử chết oan chết uổng. Chương 908, đây là kiếm bi a Diệp Minh độc đạo cảnh giới mạnh hơn, nếu thật là đem hắn chọc giận, Vạn Kiếm Tông tự nhiên muốn xui xẻo. Cho nên, đây cũng là Bao Bất Độc sảng khoái như vậy nhận thua nguyên nhân. Hắn không thể trêu vào trước mắt đứa trẻ này. Còn lại Vạn Kiếm Tông đám người, không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, Bao Bất Độc có thể nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc trước không biết Diệp Minh độc đạo cảnh giới cao như vậy, bọn hắn còn dám châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Ngoại sự trưởng lão bên trong, Lý trưởng lão là chuyên môn phụ trách tiếp đãi, tiến khách loại sự vụ người phụ trách. Hắn sau khi nghe được, nhất thời vung tay lên, hướng phía sau lưng mấy tên trì khách đệ tử quát: "Còn không mau đi phân phó phòng bếp, thiết yến khoản đãi Bách Hoa Tông Diệp thiếu chủ, cùng chư vị anh kiệt." Nhìn thấy Lý trưởng lão trước ngạo mạn sau cung kính, một bộ dáng vẻ lĩnh hót, Tiết Tử Khiêm bọn người tất cả đều cảm khái không thôi. Tại Vạn Kiếm Tông trong mắt, Bách Hoa Tông sớm đã không xứng cùng bọn hắn, đặt song song tứ đại tông môn, cũng đang bởi vì dạng này, liền một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Tông chi khách đệ tử, cũng dám hướng phía Tiết Tử Khiêm bọn người tác thủ chỗ tốt. Nhưng mà bây giờ, Diệp Minh cùng Bao Bất Độc một trận giao đấu về sau, Vạn Kiếm Tông đám người, hoàn toàn giống như là biến thành người khác tựa như. Đây chính là có được cường đại thiên tài chỗ tốt ta. Tiết Tử Khiêm bọn người, ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thân sắc. Diệp thiếu chủ, chư vị Bách Hoa Tông anh kiệt, mời. Lý trưởng lão có người, hơi đốn nhường nói ra. Diệp Minh nghe vậy, không có chút nào khách khí, nên ngang tại Vạn Kiếm Tông đám người vây quanh, hướng phía sở khách lầu mà đi. Tiến lên chỉ chốc lát, một tòa cao vút trong mây kiếm bi chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là Vạn Kiếm Tông khai phái tổ sư lưu lại bài minh, lịch đại Vạn Kiếm Tông cường giả qua đời về sau, bọn họ bội kiếm đều mai táng nơi này. Đối với Vạn Kiếm Tông mà nói, kiếm này bi có được lớn lao ý nghĩa đặc thù. Diệp Minh sau khi thấy, nhãn châu ngủ cục nhất chuyển. Lúc trước Vạn Kiếm Tông đám người đáng giận bộ dáng, hắn vẫn như cũ còn nhớ đây, sao có thể dễ dàng như vậy liền ngu giận? Vừa mới hắn cầm Bách Tức Quy giải dược cho Bao Bất Độc, chính là đánh lấy hai họa Vạn Kiếm Tông một phen suy nghĩ, bây giờ nhìn thấy tòa này hùng vĩ kiếm bi, Diệp Minh nhất thời không kiềm chế được. Bản bảo bảo đói bụng, ăn trước ít đồ lót dạ một chút. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo nói một câu. Bao Bất Độc, Lý trưởng lão bọn người nghe vậy, nao nao. Diệp thiếu chủ, lão phu đã phân phó phòng bếp mở tiệc, ngươi bình tĩnh đừng nóng. Bất kể là Lý trưởng lão, vẫn là Bao Bất Độc các loại, tất cả cũng không có ý khác, bọn hắn chỉ nói Diệp Minh đây là đói bụng. Toàn trường trong mọi người, cũng chỉ có Trầm Hành Nghiệp mới có thể thật sự hiểu Diệp Minh ý của lời này. Hắn sau khi nghe được, ngăn không được lén cười lên. Vạn Kiếm Tông a Vạn Kiếm Tông, các ngươi phải xui xẻo nhà. Trầm Hành Nghiệp tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đã thử chuẩn mất một tiếng lao ra ngoài. Lý trưởng lão loại Vạn Kiếm Tông đám người thấy thế, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn không biết Diệp Minh đây cũng là muốn ồn ào dạng nào. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Diệp Minh vèo một cái, bay lên cao vút trong mây kiếm bi. Lý trưởng lão bọn người, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này, hắn đây là muốn làm gì? Diệp thiếu chủ, đây là ta Vạn Kiếm Tông tổ sư lưu lại kiếm bi, ngươi mau xuống. Ha ha ha, Diệp thiếu chủ quả thực nghịch ngợm a, liền kiếm bi cũng dám leo lên. Không đúng, hắn mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào đi lên? Ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn cũng đã bỏ tới kiếm bia đỉnh đầu. Đám người một chút ngây người, liền kinh hô lên. Chương 909, hắn đây là đang làm gì? Nghe phía dưới truyền tới tiếng kinh hô, Diệp Minh cười đắc ý để cho các ngươi Vạn Kiếm Tông phách lối, bản bảo bảo hiện tại đem các ngươi lão tổ tông lưu lại kiếm bi ăn hết, xem các ngươi còn dám hay không lần nữa ý. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh a o một cái, liền hướng phía to lớn kiếm bi cắn. A, a ngon. Kiếm này bi là dùng huyền tinh ngọc chế tạo thành, rơi vào Diệp Minh trong miệng, tự nhiên là mỹ vị đến cực điểm. Hắn đây là đang làm gì? Không biết a, làm sao túi người rồi? Đại sư Minh sẽ không phải làm ớn. Sẽ không, đại sư Minh lại thế nào ra, cũng không khả năng làm như vậy. Tất cả mọi người là vũ tu, thị lực phi phàm, kiếm bi tuy cao, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ Diệp Minh động tác. Chỉ là song phương dù sao cách xa, lại thêm lại bị Diệp Minh thân ảnh ngăn che, đám người chỉ có thể nhìn thấy Diệp Minh nằm xuống, nhưng cụ thể hắn đang làm gì, lại chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Tiết Tử Khiêm bọn người cũng là tương đương một cái đáng sợ khả năng, thần sắc không khỏi nóng nảy. Đại sư này Minh, sẽ không phải là muốn đem kiếm bi ăn a? Nếu thật như thế, vậy coi như là tại xích quả quả nhục nhã Vạn Kiếm Tông. Trong lúc nhất thời, Tiết Tử Khiêm bọn người không khỏi âm thầm kêu khổ bắt đầu. Giang giác, giang giác. Đám người đang nghi hoặc thời điểm, bên hai ẩn ẩn truyền đến thanh thúy tiếng ai. Đây là thanh âm gì? Tựa như là có lao thử tại gặm đồ vật. Kỳ quái, trong tông môn chưa bao giờ thấy qua lao thử, cái này ở đâu ra lão thử ở chỗ này tai họa? Không đúng, âm thanh tựa như là theo kiếm trên tấm bia truyền tới. Nghe được tiếng ngai về sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc bắt đầu, nhưng bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Minh cùng ăn kiếm bi. Dù sao, em đẹp người, làm sao sẽ đi gặm kiếm bi? Chỉ có Tiết Tử Khiêm bọn người, cảm thấy lại không hoài nghi, lấy tay che mặt, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Xong, xong, lần này đại sư Minh thật sự là gây đại họa rồi, Vạn Kiếm Tông làm sao lại buông tha hắn? Tiết Tử Khiêm loại vừa nghĩ tới hậu quả, tất cả đều bối rối. Không đúng, các ngươi mau nhìn kiếm bi. Đông nhiên tầm đó, một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử chỉ lấy kiếm bi, không thể tưởng tượng nổi hô lên. Đám người nghe vậy, đều quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao hắn cùng gặm kiếm bi? Hoàng bét, lại để cho hắn dạng này gặm xuống, kiếm bi đều muốn toàn bộ bị hủy, đến lúc đó chúng ta làm sao đi đối mặt lịch đại tổ sư? Bát Thiên Đại Họa, đây chính là Bát Thiên Đại Họa a. Nếu để cho tông chủ biết rõ, hắn cùng lột da cắt của chúng ta. Bao đường chủ, tại đây ngài chức vị tối cao, ngài nhanh muốn cái phương pháp giải quyết đi. Tống trưởng lão, Trư trưởng lão, Lý trưởng lão bọn người, tất cả đều ồ lên bắt đầu. Bao Bất Độc trợn mắt hốc mồm nhìn xem, đang tại như châu chấu, gặm cắn kiếm bia Diệp Minh, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Trời giết, tiểu tử này nói đói bụng, ăn một chút gì lót dạ một chút, sẽ không phải chính là chỉ cái này đi. Bao Bất Độc toàn thân đều run lên, hắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung Diệp Minh. Không thể để cho hắn ăn tiếp nữa, nếu không tông chủ một khi trách tội xuống, chúng ta cũng sẽ ngã nấm mốc. Tống trưởng lão đông nhiên quát lớn. Bốn phía Vạn Kiếm Tông chúng đệ tử nghe vậy, cảm thấy đều là dùng mình. Bọn hắn biết rõ, tống trưởng lão nói lời, tuyệt đối không phải là giả nói, lấy tông chủ thủ đoạn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đem hắn kéo xuống. Bao đường chủ không có bất kỳ cái gì hành động, để cho tống trưởng lão cảm thấy nổi nóng sau khi, rốt cuộc không để ý tới cái gì, lớn tiếng chỉ huy lên bốn phía đệ tử đến. Chương 910, tông chủ, kiếm bi không có mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhao nhao hướng phía Diệp Minh kích xả mà đi. Cao ngất kiếm bi, lúc này chỉ ít đã bị Diệp Minh ăn 1/3. Như lại tùy ý hắn tiếp tục ăn xuống dưới, cả tòa kiếm bi đều muốn khó giữ được. Tiểu hài tử hạ xuống. Trong lúc hét vang, cái kia mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đã hướng phía Diệp Minh bắt tới. Tuy nhiên Diệp Minh độc đạo cảnh giới, để bọn hắn kiêng dè không thôi, nhưng bây giờ dưới tình thế cấp bách, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. A, nha nha, dám quấy rầy bản bảo bảo ăn đồ hào hứng. Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, thần sắc không vui bắt đầu. Hạ xuống. Một tên mọc ra râu vai nón Vạn Kiếm Tông đệ tử đã hung hăng bắt được Diệp Minh. Nhưng Diệp Minh sao lại kéo xuống? Hắn bỗng dưng đá ra một cước, xuống dưới. Nhất thời, tên kia Vạn Kiếm Tông đệ tử bị Diệp Minh vèo một tiếng, đã bay ra ngoài. Vèo, kiếm bi cách xa mặt đất, chỉ ít cao đạt đến hơn trượng, tên này Vạn Kiếm Tông đệ tử té xuống về sau, nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn, đập mặt đất bụi đất tung bay. Tê. Còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy thế, đều nhe răng trợn mắt hút hơi khí lạnh. Cái này mẹ nó nện thoáng một phát, mặc dù sẽ không chết, nhưng cho dù là bọn họ là vũ tu, cũng đồng dạng cùng đau a. Cứ như vậy nhất chân chờ, Diệp Minh đã như thiểm điện đá ra mấy cước. Đông đông đông. Mấy tên Vạn Kiếm Tông đệ tử, nhất thời tất cả đều từ giữa không trung rơi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, phía dưới Tống trưởng lão bọn người, một hồi náo loạn. Nhanh, nhanh đi báo cáo tông chủ. Tống trưởng lão thấy thế, lập tức hướng phía một tên đệ tử uống. Tiểu hài này quá mức quỷ dị, làm nhân tinh, tống trưởng lão mới không nguyện ý tự mình xuất thủ đây. Vạn nhất, náo ra cái gì yêu thiêu thần, đến lúc đó hắn mặt mo để nơi nào a? Tựa như mới vừa bao đường chủ một dạng, còn không phải viên náo mặt mày sắm xịt, nếu không phải lấy được giải dược, lúc này trên đời đều không có Bao Bất Độc người này. Không có như con rồi Vạn Kiếm Tông đệ tử quấy rầy, Diệp Minh gặm cắn kiếm bia tốc độ càng trở nên nhanh. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa, kiếm bi đã biến mất một nửa. Tống trưởng lão bọn người thấy thế, vừa kinh vừa sợ, ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm e ngại. Vạn Kiếm Tông trong chủ điện, tông chủ Công Tôn Lăng đang ngồi tiếp ứng Cửu Giác Hàn Nguyên. Vốn là lấy Công Tôn Lăng nạo khí, cũng chưa chắc cùng để mắt ứng Cửu Giác cái này thượng tông đặc sứ. Dù sao, bảo bối muội muội của hắn đã gả cho Hòa Hợp Tông tả sứ Tần Xuyên Nguyên, địa vị thật to dâng lên. Thậm chí đều đã có tin tức ngầm, nói là Tần Xuyên Nguyên đang tại cho Vạn Kiếm Tông nhu cầu bốn tông đứng đầu vị trí. Bởi vậy, tự giác nước lên thì thuyền lên Công Tôn Lăng, giá đỡ liền bắt đầu lớn lên. Chẳng qua hiện nay Vạn Kiếm Tông đang tại cạnh tranh bốn tông đứng đầu vị trí, Công Tôn Lăng đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, dù là ứng Cửu Giác tại một đám đặc sứ bên trong, bài danh cũng không phải là rất cao. Hai người đang hàn huyên thời điểm, một tên Vạn Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử hốt hoảng xông vào. "Tông chủ, việc lớn không tốt, kiếm bi." "Kiếm bi hết rồi." Công Tôn Lăng nghe vậy, đột nhiên mà một tiếng đứng lên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. "Ngươi nói cái gì?" "Hồi tông chủ, kiếm bi hết rồi." Tên đệ tử kia không biết là khẩn trương hay là sợ, một phen nói năng lộn xộn, nói gì không hiểu. Công Tôn Lăng thấy thế, lập tức bộ một tiếng, một cái tát quăng tới. "Phế phẩm, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Kiếm bi là Vạn Kiếm Tông tổ sư, đồng dạng cũng là Công Tôn Lăng lão tổ lưu lại, đối Công Tôn Lăng mà nói, kiếm bi ý nghĩa phi phàm." Một bên ứng Cửu Giác cũng biết sự tình không thể coi thường, vội vàng nói: "Công Tôn tông chủ, nếu không đi hiện trường nhìn xem." Chương 911, tiểu hài tử, Ngươi hảo gan to làm Công Tôn Lăng cùng Ứng Cửu Giác hai người chạy tới hiện trường lúc, cả tòa kiếm bi đã chỉ còn lại có trơ trụi cái bệ. Kiếm bi quả nhiên hết rồi. Công Tôn Lăng thấy thế, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái lao huyết kém chút phun tới. Tổ sư ra kiếm bi a. Chờ đợi sau khi lấy lại tinh thần, Công Tôn Lăng ngăn không được tê tâm liệt phế kêu lên. Tòa này kiếm bi đi lại bọn hắn Công Tôn gia lịch đại tiên tổ, cùng với bạn kiếm tông trong lịch sử từng cái kiệt xuất cường giả danh hào, bây giờ lại là đột ngột không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng nộ Công Tôn Lăng, một bà nhấc lên bên cạnh Tống trưởng lão, giống to. Đáng thương Tống trưởng lão đang chuẩn bị muốn hướng tông chủ báo cáo lúc này bị giật mình, nhất thời lời nói đều không nói ra được. Phế phẩm, hết thệ cũng là phế phẩm. Công Tôn Lăng khó thở phía dưới, cầm Tống trưởng lão ném ra ngoài. Tống trưởng lão bị ngã cái thất điên bắt đảo, nhưng lại không dám chút nào có bất kỳ lời oán giận. Hắn chật vật bò lên về sau, run lập cập âm thanh vang lên. Tông chủ, là tiểu hài này, cái này Bách Hoa Tông tiểu hài tử, thanh kiếm bị ăn. Công Tôn Lăng nghe vậy, giận quá mà cười. Hoang đường. Tống Thái Nhiên, ngươi đặc biệt mẹ nói láo, cũng không thể biên đáng tin một điểm. Công Tôn Lăng như thế nào sẽ tin Tống trưởng lão? Ăn hết kiếm bi. Dưới gầm trời này người nào mẹ nó rỗi rảnh không chuyện làm, đi ăn kiếm bi. Một bên đứng Cửu Giác sau khi nghe được, cảm thấy không khỏi hơi hồi hộp một chút. Không tốt, chỉ sợ cái này Tống Thái nhưng lời thật, Diệp Tiểu Hữu người mang thao thiết thể chất, không có gì không ăn, kiếm này bi đối với hắn mà nói, có lẽ thật sự là tuyệt đỉnh mỹ vị cũng có nói. Tâm niệm đến tận đây, ứng Cửu Giác sắc mặt khó coi. Nếu là Diệp Minh tại cái khác tông môn xông ra cái này đại họa, hắn còn có thể nương tựa theo đặc sứ thân phận, cưỡng ép đè xuống. Nhưng hôm nay Công Tôn Lăng, thân phận cũng không bình thường, liền hắn cái này đặc sứ, đều không biện pháp ở trước mặt đối phương tự cao tự đại. Nghĩ đến đây, ứng Cửu Giác không khỏi âm thầm tiêu khổ. Tông chủ, là thật, Tống trưởng lão nói đều là thật, tiểu hài này ăn kiếm bi. Chư trưởng lão, Lý trưởng lão, cùng với một đám bạn kiếm tông đệ tử thấy thế, đội vàng gấp giọng nói ra. Cái gì? Công Tôn Lăng nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt một bộ ngày hợp kỳ biểu lộ. Nhiều người như vậy chân thành thể biểu thị, không khỏi Công Tôn Lăng không tin. Thật sự là tiểu hài này ăn hết. Công Tôn Lăng vừa sợ vừa giận, ánh mắt không tự giác rơi vào Diệp Minh trên thân. Lúc này Diệp Minh đã đem kiếm bi gặm không còn một mảnh, đang thích thú cọ sát lấy tiểu lỗ bì. Tiểu hài tử, ngươi vì sao muốn hủy ta bạn kiếm tông kiếm bi? Công Tôn Lăng thấy thế, hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Có đặc sứ tại, dù là hắn phách lối nữa, cũng không khả năng chỉ nghe tin tông môn của mình đệ tử lời nói của một bên. Tốt xấu phải hỏi rõ ràng lại nói, bất quá Công Tôn Lăng trong ngôn ngữ cũng đã cầm Diệp Minh trở thành hủy đi kiếm bia lầu sọ. Không phải liền là ăn hết khối phá thạch bi nha, xem đem ngươi gấp, thật sự là hẹp hỏi. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Nhìn thấy Diệp Minh không có phủ nhận, hơn nữa nhìn thấy được, cây ngay không sợ chết đứng, Công Tôn Lăng cảm thấy nộ hỏa nhất thời nổ một cái bay lên. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới nghe còn giới, lại còn có người dám ở ta Vạn Kiếm Tông hung hăng con bọ xít, tiểu hài tử, ngươi thật đúng là người đầu tiên. Đám người nghe được nhà mình tông chủ lời nói, cảm thấy từng cái đều đã tuôn ra một tia khoái ý. Lúc trước bao bất động thảm bại, trên thực tế đã để Tống trưởng lão bọn người cảm thấy bực bội, đơn giản là bọn hắn e ngại Diệp Minh dùng độc thủ đoạn, không dám phát tác thôi. Chương 912, các ngươi Vạn Kiếm Tông, thật không thể nói đạo lý xong. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, tâm tình trong nháy mắt chìm xuống dưới. Vạn Kiếm Tông tông chủ đều đã tức giận, đại sư Minh chỉ sợ thật muốn thai kiếp khó thoát. Làm sao? Không dám đáp lời. Công Tôn Lăng trừng mắt Diệp Minh, sắc mặt phảng phất giống như muốn một cái đem hắn nuốt tựa như. Diệp Minh không để ý tí nào Công Tôn Lăng, hắn quay đầu qua, hướng phía Bao Bất Độc quát. Bao lão đầu, bản bảo bảo còn không có ăn no, các ngươi Vạn Kiếm Tông còn có cái gì đồ tốt không? Chờ đợi bản bảo bảo đều đem bọn nó đều ăn rồi. Âm thanh truyền ra, Tiết Tử Khiêm bọn người đều lấy tay che mặt, cảm thấy thở dài bắt đầu. Đại sư Minh a đại sư Minh, cái này cũng lúc nào, ngươi lại còn đang gây hấn với lấy Vạn Kiếm Tông. Công Tôn Lăng cùng Tống trưởng lão bọn người, quả là nhanh bị tức nổ. Bọn hắn cho tới bây giờ không có đủ phải, lớn lối như thế người, vậy mà đem bọn hắn Vạn Kiếm Tông như không có gì. Ta Vạn Kiếm Tông sừng sững nghe quang giới lâu và năm, liền lên tông đều đối tông ta lễ kính có thừa, ngươi chỉ là một cái Bách Hoa Tông đệ tử, lại dám cuồng vọng đến thế. Nói, rốt cuộc là người nào cho ngươi mượn lá gan, hoặc là người nào giật dây ngươi mà đến? Công Tôn Lăng căn bản không tin, chỉ là một đứa bé sẽ như thế cuồng vọng. Hắn tin tưởng, nhất định là có ai tại giật dây tiểu hài này, cố ý khiêu khích hắn Vạn Kiếm Tông, không phải là Minh Điện Tông người. Nếu không chỉ bằng vào Bách Hoa Tông đám kia đàn bà, mượn các nàng 100 cái lá gan, các nàng cũng không dám. Tâm niệm chớp động ở giữa, Công Tôn Lăng quay đầu nhìn về phía ứng Cửu Giác. Đặc sứ đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là ta Công Tôn Lăng ngang ngược vô lý, thật sự là có người khinh người quá đáng. Đứa trẻ này, bản tông chủ sẽ đem hắn cầm xuống, thật tốt cha hỏi ra chủ sự sau màn người. Hy vọng đến lúc đó, đặc sứ đại nhân có thể làm gốc tông chủ làm chứng. Sau khi nói xong, hắn cũng không chờ đợi ứng Cửu Giác trả lời, cũng đã chậm rãi hướng phía Diệp Minh đi đến. Ứng Cửu Giác thấy thế, há to miệng, lại phát hiện Công Tôn Lăng lúc này chú ý lực đã hoàn toàn đặt ở Diệp Minh trên thân. À, lão đầu, các ngươi Vạn Kiếm Tông, thật sự là thật không thể nói đạo lý, rõ ràng là các ngươi đáp ứng bản bảo bảo, để cho bản bảo bảo ăn một bữa. Hiện tại ngược lại tốt, bản bảo bảo chỉ là ăn một tòa phá bi, các ngươi muốn kêu đánh kêu giết, cũng không sợ bị người nhà báng. Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm truyền ra, một chữ không kém truyền vào Công Tôn Lăng cùng ứng Cửu Giác trong hai. Công Tôn tông chủ, chấm đã. Vốn là có lòng là Diệp Minh giải vây ứng Cửu Giác, đang nghe về sau, lập tức cảm thấy khẽ động, cao giọng hô. Công Tôn Lăng nghe vậy, dừng bước. Đặc sứ đại nhân, nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không phải người ngu, ứng cửu giác theo vừa đến chàng, thần sắc liền có vẻ hơi không đúng, cho nên hắn lúc trước mới có thể dùng ngôn ngữ ép buộc ứng cửu giác. Nhưng không nghĩ tới, ứng cửu giác rốt cục vẫn là nhúng tay. Công tôn tông chủ, Diệp Minh mới vừa lời nói bên trong, tựa hồ có ẩn tình khác, công tôn tông chủ không ngại đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Công tôn Lăng sâu đậm nhìn ứng cửu giác liếc mắt, trong ánh mắt bôi qua một tia không vui thần sắc. Bất quá, hắn cũng không có phát tác, mà là gật đầu nở nụ cười. Đặc sứ đại nhân nói rất có lý, bản tông chủ lỗ mãng. Nói xong, hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Nói đi, tiểu hài tử, ngươi nếu là thật sự có ẩn tình, bản tông chủ có lẽ sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Tông chủ, không cần hỏi, lão phu tới nói. Đúng lúc này, vẫn không có nói chuyện Bao Bất Độc đứng dậy. Bao đường chủ. Nhìn thấy đứng ra người là Bao Bất Độc lúc, Công Tôn Lăng trên mặt thần sắc kinh ngạc cũng không dừng được nữa. Đối với Bao Bất Độc chất độc này sư, ngay cả hắn cũng không dám quá mức sơ suất. Chương 913, kiếm bi sự tình, như vậy bỏ qua tông chủ, lão phu cùng tiểu hài này, đổ đấu độc đạo thua, đáp ứng hắn có một bữa cơm no đủ. Bao Bất Độc mặt không thay đổi nói ra, sắc mặt nhìn không ra bất cứ ba động gì. Cái gì? Bao đường chủ, tại độc đạo trên bại bởi đứa trẻ này. Công Tôn Lăng nghe vậy, hai mắt trừng một cái, ngăn không được ngạc nhiên kinh hô. Không phải do hắn không sợ hãi, Bao Bất Độc là thân phận gì? Đường đường nghe quang giới tam đại độc sư, lấy hắn độc thuật, coi như đặt ở thượng tông hòa hợp tông, cũng là đỉnh phong hàng ngũ. Nhưng mà cứ như vậy châu ép nhân vật, thế mà bại bởi trước mắt đứa trẻ này. Nếu không có lời này là Bao Bất Độc chính miệng nói, Công Tôn Lăng căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá dù là như thế, Công Tôn Lăng y nguyên vẫn là tranh thủ thời gian phảng phất giống như trong ngộng, cảm thấy thật không thể tin tới cực điểm. Một bên ứng cử giác, đồng dạng trợn mắt hốt mồm, giật mình không thôi. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu lại còn tinh thông độc đạo, thật sự là thiên tài, vạn năm thiên tài khó gặp. Công Tôn Lăng ngẩn ra nửa ngày, mới hoàn hồn lại. Coi như Bao đường chủ đổ đấu thua, nhưng cái này tiểu hài tử bị ta tông môn kiếm bi, cũng tội ác tại trời. Phi phi phi, rõ ràng là các ngươi đáp ứng bản bảo bảo ăn một bữa, hiện tại bản bảo bảo chỉ là ăn các ngươi một khối bi bỡ, lại muốn kêu đánh kêu giết, thật sự là không nói đạo lý. Diệp Minh nghe vậy, dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn về phía Công Tôn Lăng. Công Tôn Lăng thấy thế, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Hắn đường đường vạn kiếm tông tông chủ, lại bị một cái tiểu thí hại khinh bỉ. Bao đường chủ là đáp ứng để cho ngươi ăn một bữa, không có cho ngươi đi hủy đi kiếm bi. Hắn khó thở phía dưới, vậy mà không để ý đến thân phận bắt đầu cùng Diệp Minh tranh luận bắt đầu. Đúng thế, bạn bảo bảo làm sao lại hủy đi kiếm bi rồi? Rõ ràng là ăn, có được hay không? Diệp Minh một mặt đương nhiên nói ra. Kiếm bi trong mắt hắn, cùng đồ ăn không khác nhau chút nào, hắn đương nhiên trả lời lý trực khí tráng. Ngươi! Công Tôn Lăng tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn phát hiện mình, vậy mà biện chẳng qua một cái tiểu thí hại. Ta cái gì ta? Bạn bảo bảo chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Diệp Minh nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ khinh thường càng rõ ràng. Một bên ứng cửu giác thấy thế, ho nhẹ một tiếng. Công Tôn tông chủ, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Diệp tiểu hữu người mang thao thiết thể chất, không có gì không ăn, mặc kệ đồ vật, trong mắt hắn đều cùng đồ ăn không có khác nhau, cho nên Quý Tông Bao đường chủ đáp ứng để cho hắn có một bữa cơm no đủ, hắn ăn hết kiếm bi, ngược lại cũng không rất là qua. Ừm. Công Tôn Lăng hiển nhiên không nghĩ tới ứng cửu giác vậy mà như thế thiên vị Diệp Minh, nhưng kinh ngạc sau khi hắn lại bị ứng cửu giác lời nói bên trong để lộ ra tin tức, làm chấn kinh. Nguyên lai tiểu hài này là thao thiết thể chất, như thế nói đến, hắn tất nhiên đã đắp lên tông nhìn chúng. Ta nếu là tiếp tục dây dưa với hắn kiếm bi sự tình, chỉ sợ thượng tông sẽ đối với ta có chỗ bất mãn à? Chàng băng thừa này bán ứng cửu giác một bộ mặt, có lẽ đối ta vạn kiếm tông mà nói càng thêm có lợi. Bây giờ vạn kiếm tông đang đứng ở cùng Minh địa tông, cạnh tranh bốn tông vị trí đầu não đưa thời khắc mấu chốt, Công Tôn Lăng hiển nhiên cực kỳ quan tâm thượng tông cách nhìn. Hắn trầm ngâm chốc lát, hít sâu một hơi. Đặc sứ đại nhân lời ấy có lý, lúc trước là bản tông chủ nhất thời tức đến chập mạch rồi. Ta vạn kiếm tông mặc dù nhỏ môn tiểu phái, nhưng cũng là cái dạng đạo lý địa phương, tất nhiên Bao đường chủ cùng cái này tiểu Diệp tiểu hữu có này đổ đấu, ta vạn kiếm tông trên dưới tự nhiên có chơi có chịu. Sau khi nói xong, Công Tôn Lăng sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Chợt, hắn chậm rãi đi lên trước, hướng phía Diệp Minh chắp tay. Diệp tiểu hữu, bản tông chủ lúc trước có nhiều đắc tội, kiếm này bi sự tình, như vậy bỏ qua. Chương 914, ngươi làm sao liền trận nhãn đều ăn một bên ứng cửu giác nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn đang coi là Công Tôn Lăng chưa chắc sẽ bán hắn mặt mũi này, ai muốn người này vậy mà như thế dễ nói chuyện, ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thôi thôi, bản bảo bảo đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi so đo. Nhưng là bản bảo bảo bây giờ còn chưa ăn no, các ngươi vạn kiếm tông còn có cái gì nơi tốt không? Bản bảo bảo tiếp tục ăn một điểm lót giả một chút. Nhìn thấy Công Tôn Lăng dáng vẻ, Diệp Minh tùy tiện khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Âm thanh rơi xuống, Công Tôn Lăng trên mặt cơ bắp không tự giác hơi hơi lắc một cái. Đặc biệt, cái này tiểu thí hải còn không có ăn đủ. Một khối tổ sư lưu lại kiếm bi, tuy nhiên ý nghĩa phi phàm, nhưng Công Tôn Lăng vì bốn tông đứng đầu vị trí, cũng là có thể miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng mà, nếu là Diệp Minh tiếp tục ăn cái gì không nên ăn đồ vật, chỉ sợ hắn thật muốn không kiềm chế được. Công Tôn Lăng bên này nhất chần chờ, Diệp Minh cũng đã vèo một tiếng lao ra ngoài, đuổi theo sát. Công Tôn Lăng thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Nếu là để cho bởi tiểu hài này, không chút kiên kỵ tán loạn, chỉ sợ toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều muốn bị hắn họa hại không còn hình dáng. Nhất là Công Tôn Lăng, đối với thao thiết thể chất, càng là quen thuộc ghê gớm. Tại Vạn Kiếm Tông trong lịch sử, đã từng xuất hiện qua người mang thao thiết thể chất tiền bối. Năm đó người này, phát điên lên, có từng trải qua đem một cái thực lực có chút bất phàm tông môn, toàn bộ cho nước ăn. Tuy nhiên sau cùng, tên này Vạn Kiếm Tông tiền bối, bởi vì nuốt ăn quá mức, trong cơ thể thao thiết lực lượng, không kịp đem chuyển hóa làm linh lực, đến mức bạo thể mà chết. Nhưng chuyện của người nọ dấu vết, thế nhưng là kinh hãi lúc ấy toàn bộ nghe qua giới. Cho nên, Công Tôn Lăng thật không dám bỏ mặc Diệp Manh, tùy ý tại Vạn Kiếm Tông nội loạn bọn. Nhìn xem Công Tôn Lăng hốt hoảng, hướng phía Diệp Manh đuổi tới, bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc trước vẫn chờ tông chủ, thật tốt chừng trị đứa trẻ này một phen đây, nhưng người nào muốn sau cùng vậy mà không giải quyết được gì. Đi, cùng đi. Ứng Cửu Giác thấy thế, nói một tiếng, liền cũng đuổi tới. Đám người còn lại, không dám thất lễ, nhao nhao đi theo mà đi. Tiểu, Diệp Tiểu Hữu, dừng lại, đây là bản tông Cửu Tuyệt Kiếm trận trận nhãn. Chơi ạ, ngươi làm sao liền trận nhãn đều ăn? Đám người vừa mới nhìn thấy Diệp Manh cùng Công Tôn Lăng thân ảnh, liền nghe được Công Tôn Lăng thở hổn hển âm thanh truyền tới. Tình huống như thế nào? Tiểu hài này ăn chúng ta Cửu Tuyệt Kiếm trận trận nhãn? Không phải đâu, cái này cũng có thể ăn. Cửu Tuyệt Kiếm trận trận nhãn, không phải một thanh cổ kiếm à, hắn có thể ăn binh khí. Chỉ sợ là, nghe nói thao thiết thể chất, cái gì cũng có thể ăn, chỉ là cổ kiếm chỉ sợ cũng không nói chơi. Lời này của ngươi nói, cái gì gọi là chỉ là cổ kiếm? Đây chính là chúng ta Vạn Kiếm Tông, đệ tam đời kiếm tổ lưu lại đồ vật. Ôi, đệ tam đời kiếm tổ đồ vật lại như thế nào? Liên sáng lập ra môn phái tổ sư kiếm bi đều bị ăn, chớ nói chi là kiếm tổ bội kiếm. Chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, từng cái lắc đầu thở dài bắt đầu. Phía sau bọn họ Tiết Tử Khiêm bọn người, cảm thấy ngăn không được đã tuôn ra hoang đường cảm giác, sắc mặt đều chợt đỏ bừng, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Đại sư Minh thật sự là ngu bức, liền hủy Vạn Kiếm Tông khai phái tổ sư kiếm bi, cùng kiếm tổ bội kiếm, Vạn Kiếm Tông trên dưới, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Trong lúc nhất thời, Tiết Tử Khiêm bọn người, đống cảm giác dương mi thổ khí, nhìn về phía Vạn Kiếm Tông đệ tử ánh mắt bên trong, cũng ngăn không được lộ ra tràn đầy cảm giác ưu việt đến. Cái này chính là các ngươi đắc tội đại sư Minh kết cục, xem các ngươi còn dám hay không tại chúng ta Bách Hoa Tông trước mặt phách lối. Chương 915, mới kỹ năng, kiếm tâm thông minh a. Nha nha, người lão nhân này thật nhỏ mọn, không phải liền là đem phá kiếm nha, một hồi bản bảo bảo tống ngươi một cái. Diệp Manh một mặt cắn trong tay cổ kiếm, một mặt khinh bị nói ra. Bên cạnh hắn, Công Tôn Lăng một bộ này husky biểu lộ. Nếu không có vì có thể thuận lợi leo lên bốn tông đứng đầu vị trí, lấy Công Tôn Lăng tính tình, hắn mới sẽ không chịu đựng Diệp Manh như vậy hồ nháo. Thôi, bản tông chủ quyền đương không thấy được đi, vì bốn tông đứng đầu, ta nhẫn. Công Tôn Lăng mặt đen lên, hít sâu một hơi, cường tự nhịn xuống trong lòng nộ hỏa. Thao thiết thể chất vừa ra, 100% lại nhận Hòa Hợp Tông coi trọng, vì có thể lôi kéo dạng này thiên tài, đừng nói chỉ là một cái Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ bốn tông toàn bộ cộng lại, đối Hòa Hợp Tông mà nói, cũng không đủ một cái Diệp Manh tới trọng yếu. Điểm này, Công Tôn Lăng hiểu rõ nhất thanh nhị sở, cho nên trước mắt cái này Diệp Manh, hắn đáp tội không nổi. Trừ phi, hắn có thể ngoan hạ tâm, cầm Diệp Manh, ứng Cửu Giác, cùng với Bách Hoa Tông đám người, toàn bộ chém giết, đồng thời cam đoan tin tức không tiết lộ ra ngoài. Nhưng Công Tôn Lăng không dám, hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy, vậy thì đành phải chịu đựng. Diệp Tiểu Hữu, tốt đã no đầy đủ không? Nhìn xem Diệp Manh, đã đem trong tay cổ kiếm, an chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, Công Tôn Lăng ép buộc chính mình, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Mới một thanh kiếm, vừa muốn đem bản bảo bảo đuổi. Diệp Manh nếm miệng, cầm còn sót lại chuôi kiếm nhét vào trong miệng. Công Tôn Lăng nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun tới. Cái này hùng hài tử, chân mẹ nó có thể dày bò. Giang giác, giang giác. Chuôi kiếm cửa bảo, trong nháy mắt liền bị Diệp Manh mài nát. Khi hắn đem trọn cây cổ kiếm, nuốt ăn không còn về sau, bên hai nhất thời chuyển đến dễ nghe giọng điện tử. Đinh. Chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng bị động, linh. Kiếm tâm thông minh, kỹ năng tự động mắt cấp. Kiếm tâm thông minh, võ hiệp vị diện cải tạo kỹ năng, kiếm đạo cảnh giới một trong, thiên hạ kiếm khí, cho dù hắn chỗ ngự. A, an đem pha kiếm, lại còn lĩnh ngộ kỹ năng. Sớm biết bản bảo bảo hẳn là sớm một chút ăn mới là. Nhìn thấy kiếm này tâm thông minh kỹ năng, tựa hồ uy lực không nhỏ bộ dáng, Diệp Manh không khỏi cọ sát lấy răng nói thầm bắt đầu. Công Tôn Lăng nhưng lại không biết Diệp Manh lĩnh ngộ kỹ năng, hắn nhìn thấy Diệp Manh sắc mặt nghi ngờ không thôi, cảm thấy nhất thời âm thầm tiêu khổ. Tiểu hài này, khẳng định lại tại tính toán ăn cái gì. Ôi, ta Vạn Kiếm Tông đến cùng tạo cái gì nghiệt, mới dẫn tới như thế cái tiểu ma đầu. Nhưng vào lúc này, ứng Cửu Giác bọn người cũng theo sau. Công Tôn tông chủ, Diệp Tiểu Hữu chính là thao thiết thể chất, ta Hòa Hợp Tông cực kỳ trọng thị thiên tài, hắn nếu có chỗ thất lễ, mong rằng Công Tôn tông chủ nhiều hơn đảm đương. Con đường đi tới này, ứng Cửu Giác cũng coi là suy nghĩ minh bạch, hắn biết rõ chỉ cần có thể đem Diệp Manh cùng Hòa Hợp Tông dính líu quan hệ, Công Tôn Lăng liền tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hắn dứt khoát nói thẳng Diệp Manh là Hòa Hợp Tông coi trọng thiên tài, để cho Công Tôn Lăng sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha ha, đâu có đâu có. Bản tông chủ như thế nào cùng một đứa bé so đo, đặc sứ đại nhân quá lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, Công Tôn Lăng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, giả trang ra một bộ rừng dương bộ dáng. Công Tôn tông chủ quả nhiên là đại nhân có đại lượng, bản sứ ở chỗ này đại Hòa Hợp Tông, cảm ơn tông chủ. Hoa hoa cái kiệu người người nhất, tất nhiên Công Tôn Lăng đều như vậy nói, ứng Cửu Giác tự nhiên cũng thả ra thiện ý, hai người đang khi nói chuyện, nhìn nhau một cái, đông dưng cười lớn tiếng. Bản tông chủ tựa hồ cũng không chịu thiệt, ứng Cửu Giác tuy nhiên tại đặc sứ bên trong địa vị không được, nhưng hắn cũng là thượng tông tông chủ tâm phúc, lần này có thể cùng hắn kết thiện duyên. Ta Vạn Kiếm Tông nói đến vẫn là kiếm lời. Chương 916, thiếu một người vừa nghĩ tới, nếu là có thể dựa vào ứng Cửu Giác quan hệ, lại dựng vào Hòa Hợp Tông tông chủ ngôn nặc con đường, Vạn Kiếm Tông địa vị lại càng phát vững chắc. Tuy nhiên, Công Tôn Lăng cũng nhiều lần gặp mặt qua ngôn nặc, nhưng ngôn nặc đối với bốn tông, trên cơ bản cũng là đối xử như nhau, muốn nói thiên vị, cũng có thể là thoáng thiên vị một chút Bách Hoa Tông. Về phần cái khác ba tông tông chủ, chưa bao giờ đơn độc tiếp thụ qua Ngôn Nặc triệu tập, cho nên Công Tôn Lăng muốn phải lệnh bợ Ngôn Nặc đều làm không được. Mà bây giờ, nếu là Ứng Cửu Giác có thể vì bọn họ Vạn Kiếm Tông, tại Ngôn Nặc trước mặt nói tốt vài câu, tác dụng thậm chí muốn vượt qua Tả sứ Tần Xuyên Nguyên. Dù sao, Tần Xuyên Nguyên tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng còn có một cùng hắn không hợp hữu sứ sợ trung dịch. Đây cũng là vì sao, Công Tôn Lăng đã cùng Tần Xuyên Nguyên kết thành lợi ích tổ chức chung, lại như cũng vô phương Cẩm Minh Điện Tông thay vào đó nguyên nhân. Hữu sứ sở trung dịch cực lực phản đối phía dưới, Tần Xuyên Nguyên cũng không thể làm sao. Nghĩ thông suốt cái này khớp nối về sau, Công Tôn Lăng đối với Ứng Cửu Giác thái độ, rõ ràng muốn càng thêm kính cẩn. Ngay cả Diệp Minh, lúc này lại bắt đầu ăn hắn chồng yêu thích xanh tâm trúc, Công Tôn Lăng cũng sẽ không tức giận, ngược lại trêu ghẹo. Ha ha ha, đặc sứ đại nhân, ngài xem Diệp tiểu hữu vị này miệng, thật đúng là tốt, liền bản tông xanh tâm trúc hắn đều gặm, thật là thú vị. Công Tôn Lăng vui vẻ tiếng cười truyền ra về sau, bốn phía Vạn Kiếm Tông đám người, tất cả đều trợn tròn mắt. Tông chủ đây là tình huống gì? Rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ khí muốn nổ bộ dáng, này lại làm sao bất thình lình chuyện trò vui vẻ đi lên. Ai nha, tông chủ đây sẽ không là bị chọc tức a. Cũng đúng nha, liên tiếp kiếm y, kiếm tổ bội kiếm, cùng với xanh tâm trúc bị hủy, ai có thể chịu được a. Đáng thương tông chủ, hắn giống như đều đã tức đến chập mạch rồi, hiện tại không những không giận mà còn cười. Trời xanh phù hộ, để cho tông chủ mau sớm phục hồi như cũ đi, nếu không ta xem tâm lý mau mau. Đám người cảm thấy ngăn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Bộ phận đệ tử nhìn về phía Công Tôn Lăng ánh mắt càng là đã không đúng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đồng tình bị đạo. Lao đầu kia, bản bảo bảo rút ra ngươi mấy cây cây trúc, có được hay không a? Công Tôn Lăng trồng xanh tâm trúc, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, Diệp Minh ăn cái này xanh tâm trúc cũng chỉ là nếm món ngon mà thôi, tự nhiên không muốn đem mảnh này trúc lâm đều gặm xong. A, được được được, Diệp tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Tâm tính đã xuất hiện biến hóa Công Tôn Lăng hơi sững sờ về sau, lập tức cười lấy lòng. Hắn vốn đang coi là mảnh này xanh tâm trúc trúc viên cũng khó giữ được đâu, nhưng người nào muốn Diệp Minh mới chỉ ăn vài quả mà thôi. Kết quả này đối Công Tôn Lăng mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lao đầu ngươi trở nên hào phóng a. Diệp Minh nghe vậy, kinh ngạc nhìn Công Tôn Lăng liếc mắt. Hắn còn tưởng rằng Công Tôn Lăng sau khi nghe được, lại biết tức chết đi được đây. Nói chuyện cũng tốt, bạn bảo bảo vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận có một bữa cơm no đủ. Không có Công Tôn Lăng cản trở, Diệp Minh cuối cùng có thể bung ra cái bụng đại cật cật. Bất quá, cũng may hắn cũng biết, Vạn Kiếm Tông dù sao cũng là bốn tông một trong, nếu là đem bọn hắn làm rất mất thể diện, cuối cùng không phải chuyện tốt. Cho nên, Diệp Minh chỗ ăn đồ vật, liền không còn lựa chọn những cái kia có thể xúc động Vạn Kiếm Tông phòng tuyến cuối cùng đồ vật. Đến lúc này, Công Tôn Lăng tâm tình càng phát ra tốt, đây là tổn thất một chút không quan trọng vật ngoài thân, lại chiếm được Diệp Minh cùng Ứng Cửu Giác niềm vui, nhất định kiếm lợi lớn. Nhưng là Công Tôn Lăng, không chút nào không biết, trong đám người Tống trưởng lão, đã không biết tại khi nào, lặng lẽ biến mất không thấy. Chương 917, Kiếm Thánh Các Vạn Kiếm Tông, Kiếm Thánh Các. Tại Vạn Kiếm Tông bên trong, loại trừ tông chủ Công Tôn Lăng một mạch, luôn luôn nắm trong tay tông chủ chi vị ở ngoài, mặt khác vẫn tồn tại một cỗ cực kỳ khổng lồ thế lực. Đây cũng là Vạn Kiếm Tông Kiếm Thánh Các. Vạn Kiếm Tông đời thứ 11 tông chủ chết đột ngột về sau, tân nhiệm tông chủ niên kỷ ấu tiểu, tu vi không mạnh, lúc ấy Hòa Hợp Tông là sợ tân tông chủ ép không phục bên trong tông các trưởng lão, liền cầm đương thời Vạn Kiếm Tông hậu bối đệ nhất thiên tài Giang Phong, nâng đỡ đi lên. Cái này Giang Phong cũng quả nhiên không có âm Hòa Hợp Tông hy vọng, năm gần hơn 20 tuổi thì đã đột phá đến nhập vi cảnh đỉnh phong, áp đảo Vạn Kiếm Tông sở hữu trưởng lão phía trên. Đáng sợ hơn là, Giang Phong kiếm đạo cảnh giới đạt đến kiếm do tâm sinh trình độ, ngay cả đương thời Hòa Hợp Tông tông chủ cũng muốn đối nó lễ kính ba phần. Ở nơi này về sau, Giang Phong càng là tại nghe quang giới tạo nên uy danh hiển hách, bị chúng vũ tu tôn chi làm kiếm thánh. Vạn Kiếm Tông tân nhiệm tông chủ họ Công Tôn Cách, tại kiếm thánh Giang Phong phù hộ dưới, thuận lợi vượt qua khó khăn nhất thời kỳ, dần dần trọng trưởng Vạn Kiếm Tông đại quyền. Họ Công Tôn Cách cảm niệm Giang Phong tri ân, cố ý thượng tấu Hòa Hợp Tông, cầm Giang Phong một mạch đơn độc phân ra đến, lấy đó tôn sùng. Đã trải qua mấy chục đời người biến thiên, họ Công Tôn Cách lúc trước cảm ơn phía dưới, làm ra quyết định, chậm rãi để cho Vạn Kiếm Tông tạo thành hai cái phe phái. Tông chủ một mạch cùng kiếm thánh một mạch. Đối với lịch đại Vạn Kiếm Tông tông chủ mà nói, hôm nay kiếm thánh một mạch, tuy nhiên trên danh nghĩa còn thuộc về Vạn Kiếm Tông, nhưng trong thực tế căn bản là đã tự thành hệ thống, căn bản không thụ Vạn Kiếm Tông tông chủ quản hạt. Mà bây giờ kiếm thánh trong các, liền ở một vị đương thời kiếm thánh truyền nhân, Phương Lệnh Thu. Phương Lệnh Thu, tuổi mới 18, nhưng một thân tu vi cũng đã đạt đến thai tức cảnh thất trọng, kiếm đạo càng là đạt đến kiếm khí tung hoành đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một kia, liền có thể đi vào kiếm do tâm sinh cảnh giới. Người này có thể nói là nghe quang giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, mạnh nhất bốn người một trong. Bây giờ, kiếm thánh trong các tụ tập không ít người. Bọn hắn đều ở đây ăn mừng Phương Lệnh Thu thành công xuất quan. Chúng ta cũng nên kiếm tử, chúc kiếm tử võ vận hưng thịnh, thiên thu văn năm. Phương Lệnh Thu đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ nhận lấy mọi người nên chúc. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trước mắt đám người. Đột nhiên tầm đó, hắn nhướng mày. Hoàng Tiểu Huyên đâu, vì sao không thấy hắn? Vạn Kiếm Tông thất kiếm, cũng thuộc về kiếm tử Phương Lệnh Thu chỗ lệ thuộc, Hoàng Tiểu Huyên lại là Phương Lệnh Thu đáng tin tiểu đệ. Bây giờ hắn phá cửa ra, lại không thấy đến cái này đáng tin tiểu đệ, cảm thấy tự nhiên có chút không vui. Đám người nghe vậy, nhất thời trầm mặc lại. Ừm. Phương Lệnh Thu thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua cực kỳ không vui. Hồi kiếm tử, hoàng sư đệ gãy mất cánh tay phải, bây giờ đã trở thành phế nhân, đang tại dưỡng thương bên trong, vì vậy vô phương nên chúc kiếm tử. Thất kiếm trong phong lôi kiếm lâm giật, tiến lên một bước, không người trả lời. Hoàng Tiểu Huyên bị phế, đây là vì sao? Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hoàng Tiểu Huyên đối với hắn cực kỳ lòng trung thành, có thể nói là thất kiếm bên trong đối với hắn trung thành nhất một cái. Hắn như bị phế, đối với Phương Lệnh Tu mà nói, tuyệt đối là ít đi một có lực nhất kẻ ủng hộ. Kiếm tử, nghe nói là Bách Hoa Tông đệ tử làm, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rất hiểu rõ, hoàng sư đệ bây giờ tâm tình sa sút, cũng không nguyện ý gặp người. Lâm Dật lời nói chưa nói xong, Phương Lệnh Thu thì đã hừ lạnh một tiếng đem cắt ngang. Hừ, chỉ là Bách Hoa Tông đệ tử, cũng dám làm tổn thương ta kiếm thánh các người, bọn hắn không phải là không muốn sống. Rốt cuộc là người nào bị thương Hoàng Tiểu Huyên? Tiết Tử Khiêm sao? Chương 918, chờ đợi bản kiếm tử đi chiếu cố hắn hồi kiếm tử, không phải là Tiết Tử Khiêm, nghe nói là một cái tên là Diệp Manh Bách Hoa Tông đệ tử làm. Diệp Manh? Đây lại là người nào? Phương Lệnh Thu nghe vậy, thần sắc hơi sững sờ. Lâm Dật trong miệng cái tên này, để cho hắn quả thực xa lạ không thôi. Bản kiếm tử bế quan mới ngắn ngủi nửa năm, không nghĩ tới lại xuất hiện rất nhiều người nha. Phương Lệnh Thu khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên. Đi, tiếp bản kiếm tử đi gặp Hoàng Tiểu Huyên. Âm thanh rơi xuống, đám người ầm ầm đồng ý. Nhưng bọn hắn còn chưa đi ra kiếm thánh các, một đạo lão đảo nghiêng ngã bóng người, thì đã bập bảo. Kiếm tử, việc lớn cũng tốt. Ừm. Tống trưởng lão. Phương Lệnh Thu ngưng mắt thấy rõ người tới về sau, trên mặt bôi qua vẻ ngạc nhiên. Tống trưởng lão là Vạn Kiếm Tông ngoại sự trưởng lão, lệ thuộc vào tông chủ một phái. Tuy nhiên ngày bình thường, cái này Linh Lung Tám Mặt Tống trưởng lão đối với hắn cũng có chút cung kính định bợ, nhưng lại chưa bao giờ chính thức đăng lâm qua kiếm thánh các. Hắn đây đương nhiên là vì tránh hiểm nghi, dù sao tông chủ một phái cùng kiếm thánh một mạch, nhìn như hòa thuận, trên thực tế cũng là có chút khẩn trương. Kiếm tử, xảy ra chuyện. Tống trưởng lão sau khi đứng yên, thần sắc hốt hoảng nói. Một lát sau, kiếm thánh trong các một mảnh yên lặng. Phương Lệnh Thu cùng Lâm Dật bọn người trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc. Ngươi nói là cái đó gọi là Diệp Minh người hủy diệt ta Vạn Kiếm Tông kiếm bi, còn có kiếm tổ bội kiếm. Nhưng tông chủ không chút nào không làm, ngược lại tận lực nên tiếp. Phương Lệnh Thu cảm thấy ngăn không được, cảm thấy hoang đường không thôi. Công Tôn Lăng người tông chủ này, Phương Lệnh Thu có thể nói là giải cực sâu. Người này lòng dạ rất sâu, thủ đoạn cường ngạnh độc ác, tại trong tông rất có hy vọng, đến mức kiếm thánh một mạch tại những năm gần đây, thanh thế yếu đi không ít. Cứ như vậy người, hắn cũng dễ dàng tha thứ một cái tiểu thí hại tại trong tông phải rối. Phương Lệnh Thu cảm thấy căn bản không tin. Kiếm tử à, lão phu nói câu câu là thật, nhất là tên tiểu xúc sinh này, quả thực quá ghê tởm. Tống trưởng lão thấy thế, thần sắc có chút nóng nảy. Hắn vụng trộm chạy tới, tự nhiên là muốn mượn Phương Lệnh Thu tay, thật tốt trừng trị Diệp Manh một phen. Dù sao ai kêu Diệp Manh lúc trước xem thường hắn, để cho hắn vô cùng khó chịu đây. Tống trưởng lão chính là như vậy có thủ tất báo tiểu nhân. Tống trưởng lão đều như vậy nói, bản kiếm tử tự nhiên tin tưởng. Chư vị, vậy trước tiên tiếp bản kiếm tử, đi gặp cái kia Diệp Manh đi. Phương Lệnh Thu nhẹ nhàng nhấc cười, nhanh chân mà đi. Hắn vốn là muốn nhìn một chút cái này Diệp Manh, rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ người này như là đã xuất hiện ở trong tông, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Ra kiếm thánh các, Phương Lệnh Thu bọn người rất nhanh liền tới đến Diệp Manh loại vị trí. Tông chủ, nghe nói có khách quý đến đây, tông chủ vì sao không thông chi bản kiếm tử? Bản kiếm tử cũng tốt tới gặp một chút khách quý. Người chưa đến, Phương Lệnh Thu âm thanh thì đã vang lên, trong ngôn ngữ có chút vô lễ. Phương Lệnh Thu. Công Tôn Lăng nghe vậy, xoay người, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc. Phương Lệnh Thu không phải đang bế quan a, hắn tại sao sẽ đột nhiên đến nơi này? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Công Tôn Lăng ánh mắt đã theo Phương Lệnh Thu bọn người trên thân đảo qua, chợt sắc mặt của hắn đã âm trầm xuống. Tống Thái Nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tống trưởng lao thêm mà lại đem kiếm tử Phương Lệnh Thu cho tìm đến. Đối Công Tôn Lăng mà nói, Tống trưởng lão hành vi đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Đây quả thực soi như phản bội. Hừ. Công Tôn Lăng hừ lạnh một tiếng về sau, trên mặt chất lên vẻ tươi cười. Kiếm tử nếu đã tới, vậy liền nhanh chóng tiến lên bái kiến đặc sứ đại nhân đi. Chương 919, khiêu chiến đặc sứ đại nhân. Phương Lệnh Thu nghe vậy, hơi kinh hãi. Vừa rồi Tống trưởng lão cũng không có nói lên tông đặc sứ cũng ở tại chỗ. Phải biết, có đặc sứ tại, cùng không có đặc sứ ở đây, khác nhau lớn đây. Phương Lệnh Thu cảm thấy giật mình thuộc về giật mình, nhưng lại không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hướng phía ứng cửu giác túi người hành lễ. Phương Lệnh Thu gặp qua đặc sứ đại nhân. Lâm Dật loại bạn kiếm tông thất kiếm thấy thế, đều tiến lên hướng phía ứng cửu giác hành lễ hàn huyên. Giang có cả buổi về sau, Phương Lệnh Thu ánh mắt mới rơi vào đang tại gặm thanh tâm trúc Diệp Manh trên thân. Vị này chính là Bách Hoa Tông Diệp sư đệ đi, quả nhiên là anh hùng gia trí tử a. Phương Lệnh Thu không âm không dương nói một câu, tại chỗ Công Tôn Lăng, ứng cửu giác bọn người bất giác nhíu mày. Cái gọi là lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Cái này Phương Lệnh Thu người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra, hắn là vì Diệp Manh mà đến. Phương Lệnh Thu, tất nhiên đều gặp đặc sứ đại nhân, các ngươi đều tản đi. Công Tôn Lăng tự nhiên không hy vọng nhìn thấy, ngay trước mặt ứng cửu giác, Phương Lệnh Thu cùng Diệp Manh lên cái gì xung đột, bởi vậy hắn khoát tay chặn lại, liền hướng phía Phương Lệnh Thu trầm giọng quát. Tông chủ một mạch cùng kiếm thánh nhất mạch cạnh tranh, cũng chỉ là Vạn Kiếm Tông chuyện nội bộ, cho nên tại ứng cửu giác trước mặt, Công Tôn Lăng tự nhiên muốn bày ra tông chủ tư thế. Tông chủ người này sai rồi, đặc sứ đại nhân khó được đến ta Vạn Kiếm Tông làm khách, bản kiếm tử sao có thể không làm tiếp? Lại nói, Bách Hoa Tông Diệp sư đệ, như thế tài năng xuất chúng, bản kiếm tử tự nhiên muốn thật tốt cùng hắn thân cận một phen. Phương Lệnh Thu không có chút nào cho Công Tôn Lăng mặt mũi, trong ngôn ngữ nói đến cực kỳ không khách khí. Công Tôn Lăng nghe vậy, cảm thấy một trận nổi nóng. Cái này Phương Lệnh Thu, ỷ vào chính mình kiếm tử thân phận, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Bốn phía trung tâm với Công Tôn Lăng bao bất động bọn người, từng cái thần sắc không vui, căm tức nhìn Phương Lệnh Thu. đã sớm nghe nói Vạn Kiếm Tông nội tông chủ cùng kiếm thánh một mạch, nội đấu cực kỳ lợi hại, bây giờ xem ra, nghe đồn không giả a. Ứng Cửu Giác thấy thế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Phương Lệnh Thu không thấy đám người nhìn hằm hằm ánh mắt, thản nhiên hướng phía Diệp Manh đi tới. Nghe nói tông ta đệ tử Hoàng Tiểu Huyền, từng đắc tội qua Diệp sư đệ, không biết nhưng có việc này. Một bên Tiết Tử Khiêm bọn người, nghe được Phương Lệnh Thu như vậy cười híp mắt nói xong, cảm thấy nhất thời hơi hồi hộp một chút. Xem ra cái này Phương Lệnh Thu là vì thay Hoàng Tiểu Huyền ra mặt mà đến. Hoàng Tiểu Huyền? Đó là ai? Diệp Manh ngẩng đầu nhìn Phương Lệnh Thu liếc mắt, chợt chú ý lực một lần nữa đặt ở trong tay cây trúc bên trên. Phương Lệnh Thu nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thần sắc lạnh xuống. Hắn đường đường kiếm thánh chuyên nhân, tại Vạn Kiếm Tông bên trong hô phong hoán vũ, ngay cả Công Tôn Lăng người tông chủ này, ngày bình thường cũng không dám hướng hắn bày sắc mặt. Nhưng mà, trong mắt cái này Diệp Manh, vừa mới lại dám khinh thường hắn. Phương Lệnh Thu còn không lui xuống. Công Tôn Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, ngày bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại ngay trước đặc sứ đại nhân mặt, hắn lại dám không nghe chính mình cái này tông chủ lời nói, cái này há chẳng phải là không công để cho người ta chế giễu. Nhưng Phương Lệnh Thu lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đột nhiên quay người lại, hướng phía Ứng Cửu Giác ôn quyền thi lễ. Tất nhiên đặc sứ đại nhân cũng ở đây, vậy tại hạ vừa vặn có cái yêu cầu quá đáng, Diệp sư đệ thủ đoạn đến, tại hạ nguyện vọng hướng về hắn lãnh giáo một chút. Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người âm thầm nhíu mày. Cái này Phương Lệnh Thu quả thực hơi quá đáng, Diệp Manh tuy nhiên biểu hiện có chút thần kỳ, nhưng hắn cùng Phương Lệnh Thu cái này bốn tông cao cấp nhất thiên tài so ra, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ song phương cảnh giới, hoàn toàn là không ở một cái cấp độ. Thứ 900 chương 20 Phong Lôi Kiếm Lâm giật Phương Lệnh Thu, 18 tuổi, thai tức cảnh thất trọng. Diệp Manh, 6 tuổi, thuế phàm cảnh thất trọng. Giữa song phương, dòng giá kém 12 tuổi, cả một cái đại cảnh giới. Lấy Phương Lệnh Thu tu vi cùng địa vị, nói ra hướng về Diệp Manh lĩnh giáo lời nói, đây không phải xích quả quả đang lấy lớn khi nhỏ sao? Ngay cả không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng đều không cho là đúng lắc đầu. Nếu là Thất Kiếm bên trong tùy tiện cái nào đứng ra khiêu chiến, bọn hắn sẽ chỉ vỗ tay khen hay, nhưng đổi lại là Phương Lệnh Thu, cũng là không đồng dạng. Cái này giống như là một cái thân thể cường kiện, lực lớn vô cùng trưởng thành chẳng hán, chạy đi cùng một người mới vừa rất sữa bảo nói, tiểu tử nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lúc này, Phương Lệnh Thu chính là cho mọi người cảm giác như vậy. Kiếm tử, thân phận ngài hạng gì tôn quý, chỉ là chi tử, cái nào lao động đến ngài xuất thủ, không bằng trước hết để cho ta đến sò xét thăm dò cái này tiểu thí hài đi. Thất Kiếm bên trong Phong Lôi Kiếm Lâm giật, vừa xài bước ra, tại Phương Lệnh Thu bên cạnh đưa lô thai nói ra. Phương Lệnh Thu nghe vậy, nao, chợt nhẹ gật đầu. Hắn cũng kịp phản ứng, hắn mới vừa cử động, quả thực có chút quá nóng lòng. Tất nhiên Lâm giật sẵn lòng xuất thủ, vậy liền để Lâm giật thử một chút cũng được. Thôi, vậy thì ngươi đi hướng Diệp sư đệ thật tốt lĩnh giáo một phen đi, nhớ kỹ, Diệp sư đệ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng anh hùng đến, ngươi cần phải xuất ra toàn lực, thật tốt giống Diệp sư đệ học một ít mới là. Phương Lệnh Thu khỏe miệng hơi hơi câu lên, ý vị sâu xa nói ra. Lâm giật nhất thời ngầm hiểu, gật đầu đáp. Kiếm tử yên tâm, ta nhất định sẽ hướng về Diệp sư đệ học tập cho giỏi. Nhìn xem hai người như vậy làm bộ làm tịch, một bên Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, quả là nhanh bị tức nổ. Công Tôn Lăng mặt tâm trầm, đứng ở bên trên im lặng không nói. Hắn biết mình coi như mở miệng ngăn cản, Phương Lệnh Thu loại cũng không biết đến đây dừng tay, bởi vậy hắn dứt khoát không nói, miễn cho tại đặc sứ trước mặt đại nhân mất mặt. Bốn phía bầu không khí nhất thời đọc lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác rơi vào Diệp Manh trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Diệp Manh đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Ứng Cửu Giác khẽ miệng cũng nổi lên một tia đầy hứng thú biểu lộ, so sánh tại chỗ Vạn Kiếm Tông đám người, hắn nhưng đối với Diệp Manh hiểu rõ càng nhiều. Trước mắt Lâm Dật, tuy nhiên đứng hàng Thất Kiếm, có được thai tức cảnh tứ trọng tu vi, nhưng hắn so với Hoàng Tiểu Huyền cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước Băng Sơn Cốc bên trong, Hoàng Tiểu Huyền nhưng từ không tại Diệp Manh trên tay dính được bất luận cái gì tiện nghi. Bởi vậy, Ứng Cửu Giác cảm thấy cực kỳ chắc chắn, cái này Lâm Dật dù là lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là Diệp Manh cái này thần kỳ tiểu tử đối thủ. Diệp sư đệ, Lâm Dật hướng về lĩnh giáo một phen. So với Phương Lệnh Thu, Lâm Dật càng trực tiếp, hướng phía Diệp Manh nói câu về sau, liền ken một tiếng, rút tay ra bên trong trường kiếm. Lâm Dật trường kiếm, hiện ra ung tùm hàn mang, chỗ mũi kiếm, ánh kiếm phừng phực, sát ý nghiêm nghị. Trường kiếm trong tay của hắn, hiển nhiên là đem đỉnh cấp linh binh. A, nguyên bản không hứng thú lắm, chỉ lo gặm cây trúc Diệp Manh, cảm nhận được linh binh khí tức, bất giác kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Lâm Dật trong tay trường kiếm, nhìn mấy lần về sau, Diệp Manh nết miệng nở nụ cười. Ngươi khẳng định muốn cùng bản bảo bảo đánh. Đến lúc đó, ngươi nếu là bị thua thiệt, nhưng không cho khóc nhẹ. Diệp Manh âm thanh truyền ra, Lâm Dật nổ hỏa, trong nháy mắt bị nhen lửa. Tốt một cái tiểu xuất sinh, lại dám như thế xem thường ta Lâm Dật, lần này nếu không cho ngươi chịu khổ đầu, ta liền uổng là Phong Lôi Kiếm. Lâm Dật giận thì giận, nhưng trên mặt lại như cũ một bộ trầm tĩnh như nước bộ dáng. Nếu ta tài nghệ không bằng người, vậy liền đáng đời. Chương 921, hắn chẳng lẽ liền kiếm mang, cũng muốn ăn đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Diệp Manh ngay vậy, cầm trong tay không có gặm xong cây trúc, nhích sang bên ném đi, trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Có linh binh ăn, còn ăn cây trúc làm gì? Tới tới tới, bản bảo bảo đứng ở chỗ này, để cho ngươi đánh. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, hướng phía Lâm Dật vẫy vẫy tay. Một cỗ xấu hổ cảm giác nhất thời xông lên Lâm Dật trong lòng. Vậy liên tiếp ta một chiêu. Lâm Dật hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đem khí tức cho khóa chặt. Hàn mang lấp lóe mà lên, nguyên bản chỉ có mấy tấc kiếm mang, đống nhiên tầm đó, giống như là không muốn sống tựa như, phun ra. Thất xích kiếm mang. Đám người thấy thế, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Dật thế mà có thể phóng xuất ra thất xích kiếm mang rồi. Đây chẳng phải là nói, kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đạt đến tụ kiếm thành thế trình độ. Kiếm đạo trước 4 trọng cảnh giới, tụ kiếm thành thế, kiếm khí tung hành, kiếm do tâm sinh, kiếm tâm thông minh. Phàm là bước vào cái này tứ trọng cảnh giới kiếm tu, mới có thể xứng đáng là chân chính kiếm tu. Tại mấy tháng trước, Vạn Kiếm Tông thất kiếm, còn không có một người chính thức bước vào kiếm đạo 4 cảnh, nhưng bây giờ, Lâm Dật cũng đã thể hiện ra tụ kiếm thành thế cảnh giới. Cái này cho thấy, Lâm Dật thực lực chí ít tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Một cái lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới kiếm tu, xa xa không phải phổ thông kiếm tu có thể so sánh, giữa hai bên hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Lâm sư đệ, không sai. Tu kiếm thành thế cảnh giới tiểu thành, phóng nhãn toàn bộ nghe qua giới, cũng coi như được là nhất lưu chiến lực. Phương Lệnh Thu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Bất quá, Công Tôn Lăng cũng là sắc mặt càng đen hơn. Đồng dạng là kiếm tu, bọn hắn tông chủ một mạch, còn không có đệ tử nào đi vào kiếm đạo 4 cảnh, trái lại kiếm thánh một mạch cũng đã liên tục xuất hiện Phương Lệnh Thu, Lâm Dật hai cái yêu nghiệt. Vạn ngã kiếm thánh một mạch, cho dù nặng mà đường xa. Công Tôn Lăng mặt tâm trầm, trong lòng thở thật dài một cái. Ứng Cửu giác sắc mặt cũng hơi có chút khó coi. Hắn vốn đang bình tĩnh cho rằng Diệp Minh coi như không chắc thắng Lâm Dật, chí ít cũng sẽ không thua. Nhưng mà bây giờ, Lâm Dật thế mà biểu hiện ra kiếm đạo 4 cảnh bên trong tụ kiếm thành thế. Cứ như vậy, Diệp Minh đừng nói là thắng, có thể hay không thua đẹp mắt một chút, cũng là một cái vấn đề. A, ngươi đang thay đổi lão thuật sao? Còn phút khí. Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Lâm Dật kiếm mang, cơ hồ đều đã nhanh đến trước mặt hắn, nhìn qua tựa như Lâm Dật cầm trong tay một thanh mười mấy thước trường kiếm đồng dạng. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy bản bảo bảo không khách khí á. Diệp Minh âm thanh như trẻ đàn bú nói thầm một câu, chợt thân hình uốn éo, tấm lấy cái miệng nhỏ nhắn, liền hướng phía Lâm Dật kiếm mang cắn. Ngươi làm gì? Lâm Dật lấy làm kinh hãi, hắn kinh nghiệm đối địch, chí ít cũng có số 10 lần, nhưng lại chưa bao giờ đụng phải, có người còn chủ động hướng phía hắn kiếm mang đụng vào. Với lại, xem Diệp Minh dáng vẻ, tựa hồ còn muốn cắn kiếm mang. Kiếm mang này chính là linh lực ngưng tụ mà thành, cái này cũng có thể cắn. Lâm Dật bất giác có chút ngượng bức, hắn phát hiện mình, vậy mà xem không hiểu đối phương phương pháp. Bốn phía những cái kia Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng là trợn mắt hốt hoồm, một bộ ngày husky biểu lộ. Tuy nhiên bọn hắn sớm biết, đứa trẻ này thèm ăn vô cùng, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả kiếm mang đều muốn ăn. Tiết Tử Khiêm bọn người lấy tay nâng trán, một mặt xấu hổ. Đại sư này mình, thực sự quá không rời. Chỉ có Trầm Hoành Nghiệp, cũng là mặt đầy hưng phấn thần sắc, trong miệng không ngừng niệm lại nhải. Ăn, ăn. Đem hắn kiếm cũng ăn. Chương 922, ngươi hẳn là dùng trảm, biết không Diệp Minh tốc độ rất nhanh, Lâm Dật liền phản ứng tốc độ đều không có, hắn bắn ra thất xích kiếm mang, cũng đã bị Diệp Minh một cái nuốt xuống. Ta đi. Hắn thật có thể thanh kiếm mang đều ăn hết. Lão tử nhất định sáng mù hợp kim titan cậu nhãn, kiếm mang này còn có thể ăn. Ta xem Lâm Dật, tâm lý cũng phải có bóng mờ, các ngươi nhìn hắn biểu lộ, so với khóc còn khó coi hơn. Đừng nói nữa, cái này mẹ nó, Bạch Hoa Tông đứa trẻ này chính là một kỳ hoa. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử, trong nháy mắt ổ lên bắt đầu. An kiếm mang, bọn hắn vẫn là khai thiên tích địa lần đầu gặp nhìn thấy. Phương Lệnh Thu cùng còn lại thất kiếm, sắc mặt cổ quái, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Cho dù là bọn họ trong lòng rất là khó chịu, nhưng cũng bị trước mắt cái này hoang đường một màn chọc cho cười. Chưa từng nghe nói qua thao thiết thể chất còn có thể ăn kiếm mang. Ứng Cửu Giác khi nhìn đến về sau, cảm thấy cũng là bôi qua vẻ nghi hoặc. Thao thiết thể chất, danh xưng không có gì không ăn, trên thực tế cũng là chỉ thật thể đồ vật thôi, giống kiếm mang cái này, bởi khí ngưng tụ mà thành, thao thiết thể chất hẳn là hoàn toàn không cách nào thôn phệ mới được. Ứng Cửu Giác nghĩ nửa ngày, lại như cũng không hiểu rõ, liền dứt khoát không đi nghĩ nó. A, nha nha, vị đạo cũng không tệ lắm, lại cho bản bảo bảo đến một điểm. Diệp Minh cầm Lâm Dật kiếm mang, toàn bộ sau khi hấp thu, lau miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lâm Dật nghe vậy, lảo đảo một cái, kém chút bổ nhào. Tê dại bàn nhóm, tiểu hài này coi ta là thành cái gì? Ta hao phí linh khí, ngưng tụ mà thành kiếm mang, cứ như vậy bị ngươi coi thành linh thực. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Lâm Dật cũng không dám thúc giục nữa động kiếm mang, giơ trong tay trường kiếm, hướng phía Diệp Minh hung hăng đánh rớt. A, không để cho sao? Thật nhỏ mọn. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, một mặt xem thường. Sau một khắc, hắn mại thanh mại khí đồng âm, vang lên lần nữa. Ai nha, ngươi chiêu này khiến cho không đúng, ngươi làm sao thanh kiếm xem như lao đến bổ? Ngươi hẳn là dùng trảm, biết không? Lâm Dật nghe được, một trận khó thở, cổ họng một cái lao huyết, thiếu chút nữa thì phun tới. Tiểu hài này, quả thực đáng giận. Lâm Dật tựa hồ lòng người rối loạn, hắn khiến cho hẳn là Lưu Hà kiếm kỹ bên trong Bích Hải Lưu Hoa, một chiêu này, xác thực như cái này tiểu thí hài nói, là chạm, mà không phải bổ. Phương Lệnh Thu hơi nhíu lên lông mày, hướng phía bên người thất kiếm nói ra. Kiếm tử, Lâm sư đệ hẳn là bị cái này thằng nhóc rách dưới chọc tức, lúc trước kiếm mang bị nuốt, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Thất kiếm bên trong một người khác, đa tình kiếm biển cả, thận trọng trả lời. Phương Lệnh Thu sau khi nghe được, thần sắc càng thêm không vui. Chúng ta kiếm tu, tự nhiên anh dũng có đi không có về, phong mang tất lộ, há có thể bởi vì nho nhỏ biến cố liền trong lòng đại loạn. Nói trắng ra là Lâm Dật kiếm tâm vẫn như cũ còn chưa đủ, loại sau trận chiến này để cho hắn đi về bế quan một tháng. Đám người nghe vậy cảm thấy nhất thời nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ Phương Lệnh Thu nói cũng không phải là hư giả, Lâm Dật tuy nhiên bước vào tụ kiếm thành thế cảnh giới, nhưng kiếm tâm vẫn như cũ bất ổn, đây đối với kiếm tu mà nói quả thực không phải chuyện tốt. Trái lại một bên Công Tôn Lăng, ánh mắt bên trong lại ngăn không được bôi qua một tia cười trên nỗi đau của người khác. Kiếm thánh một mạch thiên tài bồi xuất, tâm hắn tiếp theo thẳng kiêng rẻ không thôi, bây giờ xem ra, những thiên tài này cũng chưa chắc có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. chí ít cái này Lâm Dật so với hắn dự đoán kém hơn nhiều. Lao tử kiếm pháp, không cần ngươi đến dạy. Còn chưa đụng phải Diệp Minh, Lâm Dật cũng đã hai lần tại Diệp Minh trước mặt kinh ngạc, lửa giận của hắn ngăn không được bạo phát ra. Trên tay chiêu thức trở nên càng lăng lệ, nhìn qua sát ý nghiêm nghị. Chương 923, thật sự là không có đạo lý Lâm Dật thua. Phương Lệnh Tu sắc mặt âm trầm xuống, hai tròng mắt băng lãnh tới cực điểm. Hắn vốn cho là Lâm Dật bước vào tụ kiếm thành thế cảnh giới, coi như không thắng được Diệp Minh tiểu hài này, chí ít cũng sẽ không thua. Ai muốn, Lâm Dật vừa mới khai chiến, liền tâm cảnh đại loạn, cái này khiến Phương Lệnh Tu cảm thấy quả thực thất vọng không thôi. Phải biết, Vạn Kiếm Tông thất kiếm cũng đều là bọn hắn kiếm thánh nhất mạch trung kiên lực lượng, hắn Phương Lệnh Tu trợ thủ năng lực. Đám người nghe vậy, tất cả đều trầm mặt lại. Quả nhiên, Lâm Dật kiếm thế vừa mới đánh xuống, Diệp Minh thì đã ô một cái, đem hắn trong tay cái này đỉnh cấp linh binh cho cắn. Lâm Dật trong lòng giật mình, vội vàng rút kiếm, lại phát hiện hắn linh binh, vậy mà không lúc đích. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhất thời tức miệng mắng to. Nhà ra, chết tiểu hài tử, nhanh nhà ra. Quả kẹt. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, đột ngột vang lên. Lâm Dật trong tay, giá trị liên thành đỉnh cấp linh binh, trong nháy mắt bị Diệp Minh cho cắn đứt. Răng rắc, răng rắc. Làm cho người hàm răng chua chua tiếng ngai, đột ngột vang lên. Lâm Dật trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay, đã gãy mất một đoạn linh binh, đứng chết chân tại chỗ. Bốn phía Phương Lệnh Thu bọn người, đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước tiểu hài này nuốt mất Lâm Dật kiếm mang, Phương Lệnh Thu bọn người còn không có làm sao để ở trong lòng, chỉ nói là Diệp Minh có cái gì chướng nhãn pháp, có thể phá trừ kiếm mang mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn cũng là nhìn tận mắt Diệp Minh, đem đỉnh cấp linh binh cho cắn đứt, đồng thời răng rắc 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 bắt đầu ăn. Ngạc nhiên phía dưới, Phương Lệnh Thu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi bật thốt lên kinh hô. Thao thiết thể chất, tiểu hài này người mang thao thiết thể chất. Âm thanh truyền ra, còn lại thất kiếm, tất cả đều cứng họng, triệt để mắt trợn tròn. Làm nửa ngày, tiểu hài này cũng không phải phàm nhân. Thao thiết thể chất cường đại, bọn hắn thân là Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng sớm có nghe thấy, dù sao năm đó Vạn Kiếm Tông liền từng đi ra cái thao thiết thể chất thiên tài. Lâm Dật, lui ra. Phương Lệnh Thu sau khi lấy lại tinh thần, hướng phía Lâm Dật khẽ quát một tiếng. Nguyên lai hắn là thao thiết thể chất. Lâm Dật nghe vậy, sững sờ lẩm bẩm lầu bầu một câu, liền muốn lui lại. Nhưng Diệp Minh lại sao có thể để cho hắn như vậy tùy tiện chạy thoát. Thân hình hắn lóe lên, Lâm Dật chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay cắt thành nửa đoạn linh binh, cũng đã bị Diệp Minh cho đoạt đi. Linh binh tới tay, Lâm Dật đối với Diệp Minh mà nói, cũng đã không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn ghét bỏ tựa như, hướng phía Lâm Dật phất phất tay. "Tốt, ngươi bây giờ có thể đi." Lâm Dật trong lòng, nhất thời giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Làm nửa ngày, tiểu hài này sẵn lòng cùng hắn cũng là, chính là vì trong tay hắn linh binh a. Ta mẹ nó tốn mấy vạn linh thạch tìm đến đỉnh cấp linh binh, cứ như vậy bị ngươi coi đồ ăn mà ăn. Lâm Dật phiền muộn phía dưới, một ngụm máu tươi ngăn không được từ trong miệng phun tới. "Tốt, rất tốt. Chờ đợi bốn tông thi đấu thời điểm, Lâm Mộ nhất định sẽ lần thứ hai hướng về các hạ linh giáo." Xóa đi máu tươi bên mép, Lâm Dật cũng không quay đầu lại quay người lùi xuống. "A, nha nha, bản bảo bảo liền nói, ngươi đánh với ta ăn thiệt thòi, chính ngươi không nghe, bây giờ lại quái bản bảo bảo, thật là không có đạo lý." Diệp Minh nghe vậy, quệt miệng nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Loại này quỷ hẹp hỏi, hắn ghét nhất. Nghe được Diệp Minh lời nói, tất cả mọi người bị nẹn không nhẹ. "Đặc biệt ngươi ăn người ta linh minh, ngươi còn lý luận đúng không? Diệp sư đệ quả nhiên bất phàm, đã như vậy, phe kia nào đó liền cùng ngươi qua mấy chiêu đi." Phương Lệnh Thu thấy thế, vừa xài bước ra, bên khỏe miệng cười lạnh liên tục. Chương 924, kiếm đạo đệ nhị cảnh, kiếm khí tung hoành, ngươi cũng muốn cùng bản bảo bảo đánh. Thua nhưng không cho khóc nhẹ. Diệp Minh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Phương Lệnh Thu, cười hì hì nói. Nhìn hắn thần sắc, tựa hồ chút nào không có đem Phương Lệnh Thu để vào mắt. Có lúc trước bại trong chớp mắt Lâm Dật chiến tích, lúc này đám người mặc dù vẫn là không cho rằng Diệp Minh lại là Phương Lệnh Thu đối thủ, nhưng ít ra cũng đều cảm thấy hắn có thể cùng Phương Lệnh Thu đánh một trận. Nơi luyện kiếm 15 năm, thua thắng đã sớm thấy cũng nhiều, nếu là liền điểm ấy đả kích đều chịu không được, lại nào có tư cách trở thành kiếm thánh truyền nhân. So với Lâm Dật, Phương Lệnh Thu cảnh giới rõ ràng cao không chỉ một bậc. Hắn một mảnh phong khinh vân đạm bộ dáng, để cho mọi người ở đây thấy say mê không thôi. Liền xem như luôn luôn cấm kỵ Phương Lệnh Thu công tôn lăng, cảm thấy cũng ngăn không được thầm than. Phương Lệnh Thu quả nhiên bất phàm, thật không hổ là kiếm thánh truyền nhân, ta chủ mạch không người có thể so sánh a. Ứng Cửu Giác cũng là âm thầm gật đầu không thôi, hắn đã sớm nghe nói qua Phương Lệnh Thu tên, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu gặp mặt. Ngay từ đầu Phương Lệnh Thu hơi có chút ngang ngược bộ dáng, lại Ứng Cửu Giác dù sao cũng hơi không chào đón. Nhưng lúc này, Phương Lệnh Thu biểu hiện ra khí chất, lại làm cho Ứng Cửu Giác cảm thấy, người này có thể trở thành bốn tông cao cấp nhất thiên tài, quả nhiên là có mấy phần đạo lý. Thiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, thời là một cái lo lắng. "Nhị sư huynh, ngươi nói đại sư huynh có thể thắng sao?" Phương Lệnh Thu khủng bố, "Chúng ta đã sớm đã lĩnh giáo rồi, các ngươi cảm thấy đại sư huynh có thể thắng à?" "Ôi, chỉ sợ là khó khăn, đại sư huynh tuy nhiên lợi hại, nhưng so với Phương Lệnh Thu loại tuyệt thế thiên kiêu, tựa hồ còn kém một bậc." "Không, đại sư huynh tiên phú cũng không kém tại bọn hắn, thậm chí hắn thao thiết thể chất còn hơn, chỉ bất quá đại sư huynh tuổi tác cũng là ngày thường, hắn thực sự quá nhỏ." Bạch Hoa Tông đệ tử nhỏ giọng nghị luận, trong lời nói, cơ hồ thiên về một bên không coi trọng Phương Lệnh Thu. Thiết Tử Khiêm nhíu mày, trầm giọng nói: "Đều đừng nói nữa, tuy nhiên đại sư huynh phần thắng không lớn, nhưng chúng ta ha có thể như vậy ủ rũ, vì đại sư huynh cổ vũ ủng hộ đi." Đám người nghe vậy, luôn mồm xưng vâng. Giễu cợt. Phương Lệnh Thu không có rút kiếm, hắn chỉ là thật đơn giản chập chỉ thành kiếm. Một đạo kiếm khí nhất thời biến theo ngón tay hắn bên trong bắn ra. "A, ngươi vì sao không sử dụng linh binh?" Diệp Minh thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hắn nhưng là vì có thể ăn mất đối phương linh binh, mới có thể lựa chọn cùng Phương Lệnh Thu đối chiến, nếu không lấy Diệp Minh tính tình, hắn mới không thèm để ý đối phương đây. Nhưng mà bây giờ Phương Lệnh Thu, nhưng căn bản không có móc ra linh binh, cái này tự nhiên để cho Diệp Minh thất vọng không thôi. "Chờ ngươi có được để cho ta rút kiếm tư cách, ta tự nhiên sẽ sử xuất linh binh." Phương Lệnh Thu cười nhạt một tiếng, sắc mặt ngạo nghễ không thôi. Đám người nghe vậy, đều cảm thán. Quả nhiên là Phương Lệnh Thu à, cuồng ngạo như vậy tính tình, mới xứng với hắn cái này kiếm thánh truyền nhân. Nhưng Diệp Minh sau khi nghe được, cũng là khó chịu. "Có cái gì tốt thần khí, ngươi nếu không muốn dùng linh binh, vậy bản bảo bảo một hồi liền để ngươi muốn dùng cũng không dùng đến." Ngạo kiêu thần sắc mới vừa từ Diệp Minh trên mặt hiện lên, đối diện Phương Lệnh Thu thì đã lần thứ hai hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, chỉ ít đến trăm đạo kiếm khí, phản phất giống như là mạng nhện, trong nháy mắt theo Phương Lệnh Thu trong cơ thể phá thể mà ra. "Rêu cận, rêu cận, rêu cận." Kiếm khí âm thanh liên tiếp không ngừng. Trong hư không, giang các nơi hoàn toàn mờ mịt, toàn bộ cũng là Phương Lệnh Thu phá thể ra kiếm khí. Kiếm đạo bốn cảnh đệ nhị cảnh, kiếm khí tung hành. Chương 925, kiếm thánh truyền nhân, danh bất hư truyền tê. Mọi người tại đây thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm đạo bốn cảnh đại biểu cho kiếm tu trên kiếm đạo bốn cái tầng thứ. Trong đó đệ nhất cảnh, tu kiếm thành thế, xem như mới vào kiếm đạo, có thể bước vào này cảnh giới kiếm tu, coi là trong trăm có một. Mà đệ nhị cảnh giới, kiếm khí tung hoành cũng không vậy, rất nhiều đệ nhất cảnh kiếm tu, cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến kiếm khí tung hoành cánh cửa. Phương Lệnh Thu năm gần 18, cũng đã đạt đến kiếm khí tung hoành đỉnh phong, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào đệ tam cảnh kiếm do tâm sinh, tuyệt đối có thể được xưng là có thiên tư vô song, cổ kim hiếm thấy. Trên một điểm này, Phương Lệnh Thu coi như so với Vạn Kiếm Tông sơ đại kiếm thành đến, đều không chút thua kém. Công Tôn Lăng sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen, hắn tuy nhiên đã sớm biết Phương Lệnh Thu tư chất rất tốt, đáp lên thay kiếm thánh nhìn chúng, thu làm chuyên nhân, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thiên phú cao đến trình độ này. Kiếm khí tung hoành đỉnh phong. Cái này Phương Lệnh Thu, ta cho tới nay đều khinh thường hắn, người này nếu là thuận lợi trưởng thành, có lẽ có thể đạt tới sơ đại kiếm thánh độ cao, đến lúc đó ta chủ mạch, lại đem nên đón tối tăm không ánh mặt trời hơn trăm năm. Công Tôn Lăng càng nghĩ càng cấm kỵ, tâm tình liền càng không tốt bắt đầu. Bên người hắn Chư trưởng lão, Lý trưởng lão hai người, liếc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng sầu lo. Tông chủ năm đó tuy nhiên cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng so với Phương Lệnh Thu đến, tựa hồ phải kém hơn một bậc. Cứ thế mãi, tông chủ một mạch có lẽ lại muốn bị kiếm thánh một mạch đắc chế. Chư trưởng lão và Lý trưởng lão hai người đang âm thầm lo lắng, nhưng Tống trưởng lão cũng là mừng thầm không thôi. Hắn chính là một thử thủ hai đầu tiểu nhân, căn bản không có lập trường đáng nói. Lâm Dật loại thất kiếm, ánh mắt bên trong bôi qua cùng nhiệt thần sắc. Đây chính là bọn họ kiếm tử, thiên phú kiếm đạo, phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, không người có thể so sánh. Dù là danh xưng Minh Điện đệ nhất thiên tài làm vậy, trên kiếm đạo đều không thể cùng Phương Lệnh Thu so sánh. Lúc này Phương Lệnh Thu đứng thẳng người lên, tay nắm kiếm quyết, kiếm không ra, hắn thứ năm xung quanh 10m bên trong cũng là kiếm khí tung hành, suy suy rung động, đem hắn khí thế phụ trợ giống như thiên nhân, phong mang tất lộ. Tốt một cái tuyệt thế thiên tài, coi là thật không hổ là kiếm thánh truyền nhân. Ngay cả Ứng Cửu Giác cũng không nhịn được mở miệng khen. Vốn là sắc mặt nhợt nhạt Tiết Tử Khiêm bọn người, vừa nghe đến Ứng Cửu Giác lời nói, nhất thời cảm thấy thở dài bắt đầu. Xem ra, đại sư Minh thật sự là một điểm hy vọng thắng lợi cũng không có. Diệp sư đệ, ra chiêu đi. Nơi nhường ngươi bà chiêu. Phương Lệnh Thu ngạo nghệ âm thanh vang lên, nhìn quanh sinh oai, bệ nghệ thiên hạ. Đám người nghe vậy, nhìn nhau ngạc nhiên. Cái này còn không có mở đánh, Diệp Minh khí thế cũng đã trong nháy mắt rơi xuống hạ phòng. Đây chính là ngươi nói, vậy bản bảo bảo sẽ không khách khí. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói câu. Sau khi nói xong, hắn nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến. Kiếm đến. Âm thanh rơi xuống, mọi người nhất thời nghe được có ngóng thanh minh, đột ngột vang lên. Đây là. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. Bù bù, bù bù. Tiếng thanh minh càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng nhất cơ hồ nối thành một mảnh, hóa thành đất bằng sinh lôi giống như đột ngột nổ vang. Keng. Đám người chỉ cảm thấy bên tai một trận rung động. Sau một khắc, tại chỗ Vạn Kiếm Tông đệ tử trong tay, bên hông đeo trường kiếm, nhao nhao tự động ra khỏi vỏ. Cái gì? Phương Lệnh Thu ngạo nghễ thần sắc, trong nháy mắt cứng lại, hai tròng mắt bên trong ngạc nhiên vô cùng. Bốn phía Vạn Kiếm Tông đệ tử, càng là chân tay luống cuống, giật mình nhìn một màn trước mắt này. Chương 926, ta thua. Diệp Minh cười hì hì phất phất tay. Những cái kia tự động ra khỏi vỏ trường kiếm, theo cổ tay của hắn huy động, nhất thời bắn ra. Sau một khắc, hơn 10 thanh trường kiếm, tích lưu lưu bay tới Diệp Minh bên người, lơ lửng ở trung quanh hắn. Phương Lệnh Thu đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bên hông hắn bội kiếm, thế mà cũng không nghe sai sử bay. Kiếm tâm thông minh. Đây là kiếm đạo đệ tứ cảnh kiếm tâm thông minh. Công Tôn Lăng khiếp sợ đến trình độ tột đỉnh, đến cuối cùng nhất ngăn không được ngạc nhiên kinh hô lên. Cái gì? Kiếm tâm thông minh? Cái này kiếm đạo đệ tứ cảnh không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Tông chủ lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ đứa trẻ này thì đã bước vào kiếm đạo đệ tứ cảnh? Điều đó không có khả năng. Dĩ ý ngự kiếm, nhìn qua xác thực giống như là trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh, nhưng ta không tin, chỉ là một cái 6 tuổi nãi hoa em bé, kiếm đạo sẽ đạt tới trình độ này. Ta cũng không tin, tông chủ hẳn là chắc nhìn lầm rồi. Nghe quang giới trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người đạt tới qua kiếm tâm thông minh cảnh giới đây. Vậy như thế nào giải thích trước mắt một màn này? chúng ta bội kiếm, tại sao lại tự động bay về phía đứa bé kia? Cái này, đây có lẽ là hắn xử cái gì chướng nhãn pháp đi. Đám người xôn xao một mảnh, bọn hắn nói cái gì cũng không sẵn lòng tin tưởng Diệp Minh đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Vạn Kiếm Tông là nghe quang giới kiếm thứ nhất phái, nhưng Vạn Kiếm Tông tự khai phái đến nay cũng chưa từng có người có thể tiến vào cái này truyền thuyết cảnh giới. Ngay cả sơ đại kiếm thánh cùng khai phái tổ sư đều làm không được, nếu nói cái này 6 tuổi mãi hoa em bé có thể đến tới dạng này cảnh giới, nói ra chỉ sợ ai cũng không tin. Đúng là kiếm tâm thông minh. Hai thanh âm miệng đồng thanh vang lên, một cái là Ứng Cửu Giác, một người khác chính là Phương Lệnh Thu. Ứng Cửu Giác mặc dù đối với kiếm đạo cũng không tinh thông, nhưng lại kiến thức rộng rãi, hắn năm đó từng cùng Hòa Hợp Tông tông chủ tiến đến tựa tông, liền được chứng kiến một tên bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới thiên tài. Trước mắt tình hình, cùng năm đó cơ hồ không có sai biệt. Mà Phương Lệnh Thu thì là căn cứ sơ đại kiếm thánh lưu truyền xuống kiếm điển bên trong ghi chép, suy đoán ra. Sơ đại kiếm thánh tại lúc tuổi già thời điểm, thực ra đã ẩn ẩn đụng phải kiếm tâm thông minh cánh cửa, nhưng không chờ hắn chính thức bước vào, liền đi đời nhà ma, lưu lại lớn lao tiếc nuối. Cho nên, Phương Lệnh Thu mới có thể căn cứ kiếm điển bên trong ghi chép, đánh giá ra Diệp Mạnh đã bước vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. T. Đám người sau khi nghe được, cùng nhau ngược lại hút một hơi khí lạnh. Không chỉ có tông chủ như vậy cho rằng, liền Ứng Cửu Giác cùng Phương Lệnh Thu cũng đồng dạng làm ra cái này phán đoán. Đây chẳng phải là nói, trước mắt cái này tiểu thí hải, thật đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nghĩ đến đây, đám người cảm thấy ngăn không được cảm thấy hoang đường bắt đầu. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử, từng cái đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Đại sư Minh thế mà còn là cái kiếm đạo thiên tài, vẫn là loại kia có thể tùy ý nghiền ép Phương Lệnh Thu tuyệt thế thiên tài. Cái này so với đấu, không thể so với cũng được. Ứng Cửu Giác lắc đầu, thở dài. Một cái là 18 tuổi, kiếm đạo bốn cảnh đệ nhị cảnh, kiếm khí tung hành. Một cái khác là 6 tuổi, kiếm đạo bốn cảnh đệ tứ cảnh, trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh. Cả hai ai ưu ai kém, còn cần nhiều lời a. Nghe quang giới kiếm đạo đệ nhất thiên tài Phương Lệnh Thu, tại Diệp Minh trước mặt, liền cái giấm cũng không bằng. Ta thua. Phương Lệnh Thu không có bất kỳ cái gì do dự, dứt khoát mở miệng nhận thua. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy nhàn nhạt đắng chát, thần sắc tịch rơi, nhìn qua phảng phất giống như là bỗng dưng già đi 10 tuổi đồng dạng. A, nha nha, vậy bản bảo bảo sẽ không khách khí. Diệp Minh nghe vậy, mày lên răng mèo, vui vẻ nói ra. Chương 927, nhớ kỹ lần sau mang một ít ăn ngon kiếm à, ngươi linh minh, giống như càng ăn ngon hơn một chút đây. Diệp Minh nắm qua không trung nổi lơ lửng một cái linh minh, không chút khách khí cắn. Cái này linh minh chính là Phương Lệnh Thu tùy thân bội kiếm, giá trị liên thành, vô cùng sắc bén. Về phần cái khác trường kiếm, cũng chẳng qua là chút ít hàng thông thường, Diệp Minh mới lười đi để ý tới. Phương Lệnh Thu cực kỳ bình tĩnh nhìn Diệp Minh, từng miếng đem hắn bội kiếm ăn hết, sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Hôm nay nơi tự dứt lấy nụ, tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Làm Diệp Minh đem hắn bội kiếm toàn bộ ăn hết về sau, Phương Lệnh Thu cuối cùng mở miệng. Bạch Hoa Tông mọi người vừa nghe, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Nghe Phương Lệnh Thu lời nói, hắn đây là muốn cùng đại sư Minh ăn thua đủ rồi. Ngươi nhớ hay không, quan bản bảo bảo chuyện gì? Bất quá lần sau nhớ kỹ mang càng ăn ngon hơn kiếm đến a. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, không cho là đúng trả lời. Nhất định. Phương Lệnh Thu nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, mà không thay đổi nói ra. Sau khi nói xong, hắn bung tay lên, quay người mà đi. Lâm Dật loại thất kiếm thấy thế, vội vàng đi theo. Còn dư lại Vạn Kiếm Tông đệ tử, đều hai mặt nhìn nhau. Lần này, Phương Kiếm Tử cùng tiểu hài này, giống như thủ lớn a. Bất quá Diệp Minh mới sẽ không cầm cái gì Phương Lệnh Thu để ở trong lòng, tay hắn bung lên, lơ lửng trên không trung trường kiếm, nhất thời đinh đinh đương đương rơi xuống. Trả lại cho các ngươi. Chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe vậy, yên lặng nhặt mình về bội kiếm. Ôi, Công Tôn Lăng ngầm thở dài. Tuy nhiên kiếm thánh một mạch cùng hắn tầm đó, vì tông môn quyền lợi, với nhau không hợp, nhưng mắt thấy Phương Lệnh Thu cứ như vậy thua thất bại thảm hại, trong lòng của hắn cũng đồng dạng không dễ chịu. Dù sao, Phương Lệnh Thu cùng hắn tầm đó, lại thế nào cạnh tranh, cũng chỉ là tông môn nội bộ đấu tranh. Mà bại bởi Diệp Minh, lại thật làm cho cả Vạn Kiếm Tông đều hổ thẹn. Ứng Cửu Giác nhìn thần sắc cảm đạm Công Tôn Lăng bọn người lên mắt, lắc đầu. Bại bởi Diệp Minh dạng này yêu nghiệt, có cái gì tốt chán nản. Nói những thứ này nữa, cũng không là Vạn Kiếm Tông tự chọn đi ra sự tình a. Ứng Cửu Giác cảm thấy không cho là đúng nghĩ đến. Ngày kế tiếp, Ứng Cửu Giác mang theo Diệp Minh bọn người, từ biệt Công Tôn Lăng, rời đi Vạn Kiếm Tông. Vốn là bọn hắn hẳn là sẽ còn ngây ngốc một hai ngày, nhưng ra nhiều chuyện như vậy, tiếp tục tại Vạn Kiếm Tông ở lại, cũng lộ ra tương đối có chút xấu hổ. Cho nên, Ứng Cửu Giác liền lựa chọn chào từ biệt. Công Tôn Lăng đại khái cũng là cân nhắc đến điểm này, không có làm nhiều giữ lại. Diệp Tiểu Hữu, lần này đi Hòa Hợp Tông, còn có hơn 3000 dặm đường, hôm nay xem như đội không tới, cho nên tối nay chúng ta liền đi Dương Châu thành tạm nghỉ một đêm. Vừa mới ra Vạn Kiếm Tông, Ứng Cửu Giác thì đã quay đầu nhìn về Diệp Minh nói: "Vạn Kiếm Tông cùng Hòa Hợp Tông tầm đó, cách hơn 3000 dặm đường, coi như lấy võ sửa cấp trình, ít nhất cũng phải một ngày một đêm mới có thể đến." Bởi vậy Ứng Cửu Giác mới có thể trước giờ cùng Diệp Minh bọn người chào hỏi. "3000 dặm nha, xa như vậy, vậy bản bảo bảo cũng không muốn đi." Diệp Minh nghe vậy, lẩm bẩm một câu. Chợt, hắn thủ đoạn lật một cái, thần thú thảo ni mã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Để cho hắn đi bộ đi hơn 3000 dặm, hắn mới không muốn chứ. Ứng Cửu Giác nghe được Diệp Minh lời nói, đang ngây người ở giữa, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Minh bỗng dưng triệu con dị thú đi ra, nhất thời giật mình nảy người. Ánh mắt của hắn từ trên người Thảo Ni Mã đảo qua vài lần, sau một khắc sắc mặt đột ngột đại biến. Đây là Thảo Ni Mã, thần thú Thảo Ni Mã. Ứng Cửu Giác nhất định sợ ngây người, trong truyền thuyết thần thú Thảo Ni Mã, thế mà xuất hiện ở trước mắt của hắn rồi. Chương 928, Tống Tọa Kỵ đúng thế, đây là bản bảo bảo thảo ni mã, thế nào, rất đáng yêu đi. Diệp Manh nghe vậy, vui vẻ đáp một câu, chợt trở mình lên ngựa. Nhìn thấy Diệp Manh đều đã triệu hồi ra thảo ni mã, Tiết Tử Khiêm mấy người cũng nhất thời học theo, cầm Diệp Manh mượn cùng bọn họ tọa kỵ, đều nhất nhất kêu gọi ra. Trong lúc nhất thời, các loại dị thú tê minh thành, liên tiếp tiếng chấn bài ra. Ứng Cửu Giác nhất định thấy choáng, nhiều như vậy tọa kỵ, đừng nói là Hòa Hợp Tông, ngay cả Hòa Hợp Tông thượng tông đều chưa hẳn có thể có. Diệp Tiểu Hữu, cái này, Ứng Cửu Giác căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ là Bách Hoa Tông, vì sao có thể có nhiều như vậy tọa kỵ? Phải biết, tại Nghê Quan giới, dị thú tọa kỵ thế nhưng là hi hữu đồ vật, toàn bộ Hòa Hợp Tông cũng chỉ có tông chủ mới có, nhưng mà Diệp Manh bọn người cũng là người hết một đầu, này làm sao không cho Ứng Cửu Giác cảm thấy chấn kinh. Ai nha nha, không phải liền là tọa kỵ nha, bản bảo bảo cũng tống ngươi một đầu. Chỉ là tọa kỵ, Diệp Manh căn bản cũng không quan tâm, cổ tay khẽ đảo, liền ném cho Ứng Cửu Giác một đầu giống như bệnh nạn dị thú. Cái này, đây là cho ta. Ứng Cửu Giác nói chuyện đều không trôi chảy. Một đầu dị thú tọa kỵ, giá trị viễn siêu linh minh, linh bảo, tại Nghê Quang giới càng là có tiền mà không mua được. Nghe nói lúc trước Hòa Hợp Tông tông chủ hao tốn hơn 100 vạn linh thạch mới mua được một đầu dây sắt báo yêu thú tọa kỵ. Nhưng cái này dạng tọa kỵ cũng bất quá là tầng dưới chốt nhất yêu thú cấp, mà trước mắt Diệp Manh đưa cho hắn, hoàn toàn không biết vượt ra khỏi dây sắt báo bao nhiêu chủ. Bệnh ngạ, đây là bệnh ngạ. Làm Ứng Cửu Giác thấy rõ, trước mắt đầu này tọa kỵ về sau, cả người nhất thời giật mình, ngăn không được run rẩy lên. Bệnh ngạ, đồng dạng cũng là thượng cổ thần thú một trong, mặc dù không có đứng hàng thập đại thần thú bảng xếp hạng, nhưng lại không có nghĩa là nó không lợi hại. Bây giờ, Diệp Manh thế mà đưa hắn một đầu bệnh ngạ, cái này khiến Ứng Cửu Giác chấn kinh sau khi, cảm thấy ngăn không được sợ hãi. Tông chủ cưới cũng bất quá là dây sắt báo, mà hắn lại cưới một đầu bệnh ngạ, cái này há chẳng phải là liền tông chủ đi phong đều cho đè xuống. Diệp Tiểu Hữu, lão phu không thể nhận dưới tọa kỵ của ngươi. Ứng Cửu Giác hít sâu một hơi, cắn răng cự tuyệt Diệp Manh quả tạo. Không phải hắn không thích đầu này bệnh ngạn tọa kỵ, thân là vũ tu, người nào không ngày họp trông mong chính mình có một đầu phong cách tọa kỵ. Như vậy cũng tốt so với, không có mấy cái nam nhân không thích xe sang trọng một dạng. Chỉ bất quá, bây giờ Ứng Cửu Giác đối mặt tình huống tựa như là, thân là tông chủ nôn nặng, chỉ lái nổi phá của chúng, mà hắn Ứng Cửu Giác lại mở ra rồi lần giỏi sợ. Cái này khiến Ứng Cửu Giác nào dám a? A, ngươi vì sao không cần? Diệp Manh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. Đối với cái này Ứng lão đầu, Diệp Manh giác quan không sai, cho nên mới sẽ lựa chọn tiến hắn một đầu tọa kỵ, nhưng không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt. Một bên Trầm Hành Nghiệp người già mà thành tinh, hắn sau khi thấy, lập tức tập hợp qua thân, hướng phía Diệp Manh nhỏ giọng nói vài câu. "Tiểu huynh đệ, Ứng đặc sứ đây là đang cấm kỵ thượng hạ tôn ti đây." Diệp Manh nghe vậy, nhất thời giật mình. "A, nha nha, không phải liền là tọa kỵ nha, chờ đợi bản bảo bảo gặp các ngươi tông chủ, cũng tiến hắn một đầu." "Tiểu huynh đệ anh minh." Trầm Hành Nghiệp âm thầm khen một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng Ứng Cửu Giác sau khi nghe được, cũng là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cảm thấy bỗng cảm giác hoang đường không thôi. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Hữu nhà là bán tọa kỵ? Giá trị chí ít 100 vạn linh thạch khởi bước cực phẩm tọa kỵ, tại Diệp Manh trên tay, cũng là bị dùng để tùy ý tặng người, cái này khiến Ứng Cửu Giác cảm thấy giống như là giống như nằm mơ. Chương 929, Hòa Hợp Tông cũng không thái bình tốt, bản bảo bảo đưa đi đồ vật, từ trước tới giờ không thu hồi, ngươi mau đem bệnh nạn đem đi đi. Diệp Manh cơ tay nhỏ, dửng dưng nói ra. Ứng Cửu Giác nghe vậy, cảm thấy càng là giật mình. Hắn thật sự là bị Diệp Manh đại thủ bút gây kinh hãi. Như thế, lão phu cảm ơn Diệp Tiểu Hữu. Hướng phía Diệp Manh cung kính nói tạ về sau, Ứng Cửu Giác lúc này mới thận trọng cưới bệnh ngạ. Nhìn thấy Ứng Cửu Giác bộ dáng như vậy, Thiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử đều âm thầm cười trộm bắt đầu. Không nghĩ tới đặc sứ đại nhân, thế mà giống như bọn hắn, lần đầu cưới lúc cũng là như vậy nơm nớp lo sợ. Quả thật là dễ chịu. Ngồi lên tọa kỵ về sau, Ứng Cửu Giác cảm thấy chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là vững như bàn thạch. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi còn có bao nhiêu tọa kỵ? Khi mọi người sau khi xuất phát, Ứng Cửu Giác hướng phía Diệp Manh nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Manh nghe vậy, tò mò hỏi một câu. Tất nhiên Diệp Tiểu Hữu sẵn lòng tặng cho tông chủ một đầu tọa kỵ, nếu có thêm lời thừa thãi, không ngại tại đưa ra vài đầu. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Hữu tại ta Hòa Hợp Tông, tất nhiên có thể không trở ngại, hơn nữa còn có thể vì Bách Hoa Tông kiếm được tốt hơn tư nguyên. Ứng Cửu Giác cân nhắc nói ra. Hắn lần này tâm tư, còn tưởng là thật là vì Diệp Manh suy nghĩ. Được rồi, muốn vài đầu, ngươi nói đi. Diệp Manh dừng dưng trả lời, những tọa kỵ này, đừng nhìn cũng là thần thú bộ dáng, nhưng trong thực tế tất cả đều là hàng đái. 5 đầu. Ứng Cửu Giác xòe bàn tay ra, so đo. Tông chủ một đầu, tả hữu sứ giả tất cả một đầu, lại thêm 2 cái chuẩn thiếu chủ tất cả một đầu, hết thảy 5 đầu tọa kỵ. Cứ như vậy, Hòa Hợp Tông bên trong có được quyền nói chuyện người, tất cả đều chiếu cố đến. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đến lúc đó coi như Diệp Manh tại Hòa Hợp Tông không cẩn thận, trêu ra một chút mầm thai bạn, những tông môn này người cầm quyền, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ Diệp Manh. Dù sao, vô luận tông môn nào, đều sẽ tồn tại tranh quyền đoạt lợi tình huống, Hòa Hợp Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Hòa Hợp Tông bên trong, tông chủ một phái, tự nhiên là thế lực lớn nhất. Tả hữu sứ giả, 2 cái chuẩn thiếu chủ, cũng là tông chủ một phái trung kiên lực lượng. Loại trừ tông chủ một phái ở ngoài, còn có trưởng lão hội. Giữa 2 phái, minh tranh ám đấu, như nước với lửa. Ở nơi này 2 phái bên trong, cũng có riêng mình vòng quan hệ. Tỷ như, tả sứ Tần Xuyên Nguyên, cùng chuẩn thiếu chủ nói hân, giao nhau tâm đầu ý hợp, dẫn là kết đảng. Mà hữu sứ sợ trung dịch, thì là đến đỡ một cái khác chuẩn thiếu chủ nói mạnh. Bất quá tả hữu sứ giả tầm đó, tuy nhiên nội đấu kịch liệt, nhưng đối mặt trưởng lão hội lúc, nhưng lại có thể liên thủ với nhau, nhất trí đối ngoại. Cho nên, hôm nay hòa hợp tông, loạn đây. Ứng Cửu Giác cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, mới thay Diệp Manh bắt đầu phòng ngừa chu đáo bắt đầu. Một đường im lặng, có tọa kỵ về sau, nguyên bản cần một ngày một đêm lộ trình, đám người chỉ dùng hơn nửa ngày, liền đã tới hòa hợp tông. Hòa hợp tông làm nghe quan giới đệ nhất tông môn, nắm trong tay toàn bộ nghe quan giới, nó tông môn tự nhiên là quy mô cực lớn, rất là khí phái. A, này làm sao giống hoàng cung một dạng? Nhìn thấy tọa lạc tại trong quần sơn, liên tục hơn 10 dặm khu kiến trúc, Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nổi lên kinh ngạc thần sắc. Ứng Cửu Giác nghe vậy, mỉm cười, nói: "Ta hòa hợp tông tông môn, vốn là bởi hoàng cung cải biến mà thành. Tại thượng cổ lúc, nơi đây là Đại Việt Vương triều kinh sư, về sau Đại Việt Vương triều bị lật đổ về sau, nơi này liền bị ta hòa hợp tông chiếm đoạt, cải biến trở thành tông môn trụ sở." Chương 930, nhìn xem làm sao giống hoàng cung hòa hợp tông nhìn chúng cái địa phương này, tự nhiên cũng có nguyên nhân. Thượng cổ lúc, Đại Việt Vương triều thống trị toàn bộ nghe quan giới, Đại Việt khai quốc thái tổ liền ở nơi này cổ Diên Sơn mạch bên trong kiến tạo một tòa khổng lồ trận pháp. Tòa trận pháp này có thể thu lấy cổ Diên Sơn mạch bên trong tinh thuần linh khí, để cho vũ tu tu luyện làm ít công to. Đại Việt Vương triều hoàng thất cũng nương tựa theo tòa đại trận này, đời đời thiên tài bồi xuất, cường giả như vân. Chỉ bất quá về sau, Đại Việt Vương triều hoàng thất không cẩn thận chọc phải nghe quan giới bên trong một cái tuyệt thế ngoan nhân. Lúc trước Đại Việt hoàng thất đắc tội cái này tuyệt thế ngoan nhân lúc, người này bất quá là vừa mới bước vào tu luyện tiểu thái điều mà thôi. Đại Việt hoàng thất tự nhiên không có đem hắn để ở trong lòng, nhưng cái này cái tuyệt thế ngoan nhân, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày quên. Tư chất bình thường ngoan nhân, về sau tựa như bất hắc, đột nhiên tăng mạnh. Chỉ đến hơn 20 tuổi, liền vào trong truyền thuyết ngự không cảnh, lẻ loi một mình cầm Đại Việt hoàng thất tàn sát diệt. Hoàng thất hủy diệt, làm cho cả Đại Việt vương triều triệt để sụp đổ. Rất nhanh, nghe quang giới liền vào quần long vô thủ loạn thế, thẳng đến hòa hợp tông quật khởi, thay thế Đại Việt vương triều, trở thành nghe quang giới kẻ thống trị, lúc này mới kết thúc dài đến hơn 200 năm loạn thế. Về sau hòa hợp tông sơ đại tông chủ liên nhìn chúng Đại Việt Vương triều tòa này bỏ hoang hoàng cung, lần nữa xây cất về sau, trở thành tông môn trụ sở sử dụng. Bây giờ tính ra, cái này Hòa Hợp Tông cũng đã thống trị nghe quan giới, đã gần đến lâu và năm. Nghe xong ứng Cửu Giác giải thích, Diệp Manh cùng Tiết Tử Khiêm bọn người, lúc này mới chợt hiểu. Khó trách Hòa Hợp Tông trụ sở, nhìn xem không có chút nào giống như là một tông môn trụ sở, ngược lại càng giống là hoàng cung, bởi vì nó vốn chính là hoàng cung cải biến mà thành. Diệp tiểu hữu, mời đi. Ứng Cửu Giác hướng phía Diệp Manh nói câu về sau, vô giới người bệnh ngạn, liền uy phong lẫm lẫm hướng phía Hòa Hợp Tông trụ sở mà đi. Chấn giữ tại bên ngoài cửa cung một đám Hòa Hợp Tông đệ tử, nhất thời khẩn trương lên. Cái này một đoàn linh thú tọa kỵ gào thét mà đến, để bọn hắn cảm thấy hoảng loạn không thôi. Không phải là đến đại nhân vật. Vũ tu nhãn lực tuy nhiên phi phàm, nhưng ứng Cửu Giác bọn người lúc này cách bọn họ còn xa, bọn hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ tọa kỵ trên tựa hồ có bóng người, cụ thể những người này là người nào, bọn hắn nhưng căn bản thấy không rõ. Cầm đầu Hòa Hợp Tông đệ tử, hít sâu một hơi, trầm giọng quát: "Vương Vương, nhanh chóng tiến cung bẩm báo cung chủ. Mẫn Du Lịch, tiến đến thông tri chấp pháp đường đệ tử, để bọn hắn đến đây trợ giúp. Những người khác cấp một đề phòng, tùy thời chuẩn bị nên địch." Chúng đệ tử nghe vậy, nhất thời ầm ầm đồng ý. Được xưng là Vương Vương cùng Mận Lội hai tên đệ tử, một chút ô quyền, liền lĩnh mệnh mà đi. Tên này cầm đầu Hòa Hợp Tông đệ tử, gọi là Trương Dực, cũng coi là Hòa Hợp Tông trong hàng học trò đời thứ hai, rất có hy vọng một cái. Vì vậy, hắn khi trước một phen an bài, đám người căn bản không có bất kỳ nghi ngờ nào. Bởi vậy có thể thấy được, người này ngược lại cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Hòa Hợp Tông trụ sở, người kia dừng bước. Nhìn thấy phía trước bảy dị thú, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía hoàng cung mà tới, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trung kích tông môn trụ sở, đây chính là không nhỏ tội danh, phóng nhãn nghe quang giới, chỉ sợ không có một cái nào tông môn dám làm như thế. Như thế nói đến, những người này có lẽ là quan trên phái tới tâm phúc cũng có nói. Trương Dực thấy thế, cảm thấy âm thầm phỏng đoán nói, có thể có nhiều như vậy tọa kỵ, nhất định là đến từ thiên hồng bực những đại thế lực kia. Chỉ ít, Trương Dực còn chưa từng nghe nói qua, nghe quang giới có tông môn nào sẽ có được nhiều như vậy dị thú tọa kỵ. Chương 931, chấp pháp đường kim bất tiếm Hòa Hợp Tông trụ sở, người kia dừng bước. Nhìn thấy phía trước tọa kỵ không có chút nào dừng lại ý tứ, Trương Dực sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn vừa xài bước ra, trầm giọng quát: "Mặc kệ người đến là không phải lên tông, cái này thủ vững cửa cung cũng là chức trách của hắn, nếu là bạn nhất xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, đến lúc đó tất cả trách nhiệm cũng đều là một mình hắn đến gánh nổi." Cho nên, Trương Dực giờ phút này trong lòng nổi nóng đến cực điểm. "Trương Dực, là lão phu." Làm đủ loại tọa kỵ, khoảng cách cửa cung chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách lúc, ứng Cửu Giác âm thanh vang lên, tựa như là ứng sư thúc cấm thanh. Nghe là rất giống, nhưng ứng sư thúc kẻ nghèo hàn một cái, hắn làm sao có khả năng sẽ có tọa kỵ? Ứng sư thúc đi sứ thượng tông rồi. Nhìn dáng dấp hẳn là 8-9-0-10, những người này cũng đều là thượng tông người. Nghe được ứng Cửu Giác gầm thanh về sau, bốn phía Hòa Hợp Tông đệ tử nhất thời đều xì xào bàn tán. Trương Dực cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải địch nhân đến phạm liền tốt. Giống. Một trận huyên náo dị thú tiếng kêu to truyền ra về sau, Diệp Manh đám người tọa kỵ đồng loạt tại bên ngoài cửa cung ngừng lại. T. Trương Dực loại Hòa Hợp Tông đệ tử thấy thế, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Dòng dã 14 con tọa kỵ, lớn như vậy thủ bút, hắn Trương Dực cuộc đời thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Còn lại Hòa Hợp Tông đệ tử cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Một màn trước mắt quả thực quá rung động, khiến cái này Hòa Hợp Tông đệ tử nhất thời bán hội đều có chút không bình tĩnh nổi. Trương Dực, thất thần làm gì, nhanh mở cửa cung. Nhìn thấy Trương Dực cùng một đám Hòa Hợp Tông đệ tử sững sờ bộ dáng, Ứng Cửu Giác trong lòng ngăn không được đã tuôn ra một tia cảm giác ưu biệt tới. "A, nhanh mở cửa cung." Trương Dực lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng phía thủ môn đệ tử quát. Một lát sau, nặng nề cửa cung bị mở ra, Trương Dực đi đến Ứng Cửu Giác bên cạnh, tò mò hỏi: "Ứng sư thúc, đây đều là thượng tông khách quý?" Ứng Cửu Giác nghe vậy, mở trừng hai mắt. "Đừng lung tung phỏng đoán, đây là Bạch Hoa Tông đệ tử, là lão phu mời bọn hắn đến đây làm khách." Trương Dực sau khi nghe được, trong nháy mắt há to miệng, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt hoồm. Làm nửa ngày, thứ này lại có thể là Bạch Hoa Tông đệ tử, thua thiệt bọn hắn còn tưởng rằng là thượng tông đại nhân vật đến đây. "Chờ một chút, cái này Bạch Hoa Tông cũng không là chút ít yếu gà à, bọn hắn chỗ nào làm tới nhiều như vậy bạc kỵ?" "Tốt, lão phu không cùng ngươi thêm giận." Ứng Cửu Giác cười ha hả nói câu, liền muốn mang theo Diệp Minh bọn người vào cùng mà đi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa động, cửa cung bên trong, vô số Hòa Hợp Tông đệ tử thì đã chen chúc mà đến. "Trương Dực, cường địch ở đâu?" Trong đám người, một người tuổi chừng 40 trung niên nam tử, vượt qua đám người ra, trầm giọng quát: "Chấp pháp đường kim bất điểm, đây là chuyện gì xảy ra?" Ứng Cửu Giác thấy thế, kinh ngạc hướng phía Trương Dực hỏi. Trương Dực trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. Bọn hắn lúc trước đem Ứng Cửu Giác các loại trở thành cường địch xâm phạm, lúc này mới an bài người thông tri chấp pháp đường. Chỉ bất quá liền Trương Dực đều không nghĩ đến, chấp pháp đường tới nhiều người như vậy, với lại liền Kim trưởng lão đều bị kinh động đến. "Kim bất điểm, Hòa Hợp Tông tam trưởng lão, chấp pháp đường chính là thuộc về hắn quản lý." "Kim trưởng lão, là lão phu." Ứng Cửu Giác vừa nhìn Trương Dực thần sắc, đâu còn không rõ sự tình ngọn nguồn, không khỏi ngậm thở dài. Kim Bất Thiếm lệ thuộc vào trưởng lão phái hệ, cùng hắn người tông chủ này hệ phái đặc sứ, tự nhiên không thế nào hòa thuận. Hắn liền sợ Kim Bất Thiếm nhân cơ hội này, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chương 932, là người buồn nôn Kim Bất Thiếm nhìn thấy nhiều như vậy toạc kỵ, cảm thấy tự nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, người này lòng dạ rất sâu, trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Bản trưởng lão lúc trước nhận được thông báo, còn tưởng rằng có cường địch phạm ta Hòa Hợp Tông, không nghĩ tới cũng là ứng đặc sứ. Kim Bất Thiếm chơ cháo không cười đáp một câu. Hắn khi nhìn đến Ứng Cửu Giác một khắc kia, cảm thấy cũng đã bắt đầu tính toán. Sự tình đơn thuần hiểu lầm, nhưng là lập tức xuất động nhiều như vậy chấp pháp đường đệ tử, đã tại Hòa Hợp Tông bên trong, đưa tới sóng lớn ngập trời. Lấy trưởng lão phái hệ cùng tông chủ giữa hệ phái tranh đấu, Kim Bất Thiếm tự nhiên không nguyện ý, như vậy không công vung tha Ứng Cửu Giác. Bất quá, Kim Bất Thiếm cũng biết, hắn tối đa cũng liền cách hướng thoáng một phát Ứng Cửu Giác thôi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Kim Bất Thiếm ánh mắt rơi vào Diệp Minh bọn người trên thân. "Ứng đặc sứ, mấy vị này là?" Thực ra Kim Bất Thiếm cái này đơn thuần là biết còn hỏi. Diệp Minh bọn người trên người mặc Bạch Hoa Tông tông môn phục sức, chỉ cần không phải mắt mù người, ai cũng liếc mắt liền có thể phân biệt ra được Diệp Minh đám người thân phận. Đương nhiên, giống Trương Dực các loại, chưa bao giờ đi ra ngoài lịch luyện qua Hòa Hợp Tông đệ tử ngoại trừ, bọn hắn nhưng từ chưa thấy qua Bạch Hoa Tông người. Kim trưởng lão cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu, đây là Bạch Hoa Tông tuấn kiệt, lão phu chuẩn bị dẫn bọn hắn đi gặp tông chủ. Ứng Cửu Giác trên mặt lộ ra vẻ khinh bị thần sắc, Kim Bất Thiếm loại này âm dương quái khí bộ dáng, hắn nhất là xem thường. "Ha ha ha, nguyên lai là Bạch Hoa Tông đệ tử a." Kim Bất Thiếm cười ha hả, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Vốn là sự tình đến nơi này cũng liền có thể kết thúc, nhưng Kim Bất Điểm không chút nào không có thối lui ý tứ, vẫn như cũ mang theo chấp pháp đường đệ tử ngăn chặn cửa cung. "Kim trưởng lão, phiền phức nhường một đường, lão phu muốn dẫn Bạch Hoa Tông tuấn kiệt đi gặp tông chủ." Ứng Cửu Giác thấy thế liền biết rõ Kim Bất Điểm nhất định là phải náo cái gì yêu con bướm. "Gặp tông chủ à, đó là đương nhiên là không thành vấn đề, bất quá bạn trưởng lão chấp pháp đường phụ trách tông môn an toàn công việc, bây giờ bất thình lình có người ngoài tiến đến, bạn trưởng lão cảm thấy dù sao cũng hơi không yên lòng à." Kim Bất Điểm cười tủm tỉm nói ra, vẻ khó khăn. "Quả là thế." Ứng Cửu Giác nghe vậy, âm thầm tức giận lên. Cái này Kim Bất Điểm, quả nhiên là tất cả trưởng lão bên trong, nhất làm cho người chán ghét một cái. Biết rõ, hắn làm hết thảy đều không cái tác dụng gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác còn muốn làm không biết mệnh làm người buồn nôn. "Cái kia Kim trưởng lão có ý tứ là?" Ứng Cửu Giác nhàn nhạt hỏi một câu. "An toàn toàn bộ lý do, những này Bạch Hoa Tông đệ tử, liền để bản trưởng lão chấp pháp đường đệ tử kiểm tra một chút đi." "Ứng đặc sứ, ngươi nhưng chớ có suy nghĩ nhiều, bản trưởng lão chỗ chức trách, không dám bỏ rơi nhiệm vụ a." "Người ta tầm đó, tuy nhiên giao tình không cạn, nhưng bản trưởng lão nhưng cũng không thể nhân tư phế công, ngươi nói có đúng hay không?" Kim Bất Thiếm cười híp mắt nói ra. Hắn đương nhiên biết, làm như vậy chỉ có thể buồn nôn Ứng Cửu Giác, nhưng có thể buồn nôn đến Ứng Cửu Giác, hắn vẫn như cũ cao hứng. Kim Bất Thiếm bản tính chính là như vậy, cho nên hắn đúng là Hòa Hợp Tông tất cả trưởng lão bên trong, nhất làm cho người buồn nôn một cái. "Ngươi..." Ứng Cửu Giác mặc dù biết Kim Bất Thiếm nhất định sẽ náo ra chút ít yêu thiêu thân đến buồn nôn hắn, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại tìm lấy cớ này. Với lại, Kim Bất Thiếm lấy cớ này, để cho hắn còn không có biện pháp phản bác. Bởi vì Hòa Hợp Tông đúng là có quy củ như vậy tồn tại, chỉ bất quá những năm gần đây, đến đây Hòa Hợp Tông bái phỏng, cũng là tông chủ các tông. Hòa Hợp Tông cho dù là thượng tông, cũng hầu như không dễ làm chúng đi kiểm tra một cái tông chủ a. Cho nên, cái quy củ này dần dần chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 933, nha nha nha, bọn hắn là người giả bị đụng sao bây giờ Kim Bất Điểm, đột ngột đưa ra cái quy củ này, thật làm cho Ứng Cửu Giác có chút trở tay không kịp. Mà xem như Vũ Tu, không duyên cớ bị người kiểm tra, dù là giỏi nhịn đến đâu, cảm thấy bao nhiêu cũng sẽ khó chịu. Kim Bất Điểm mục đích chính là này một điểm. Chỉ cần có người khó chịu, hắn liền cao hứng. "Đi thôi, kiểm tra Bạch Hoa Tông sư chắc nhóm." Kim Bất Thiếm hướng phía bên người một tên chấp pháp đường đệ tử, nháy mắt. Tên kia chấp pháp đường đệ tử nghe vậy, nhất thời hội ý, hướng phía Diệp Minh bọn người đi tới. Kim Bất Tiếm cầm quy củ tới nói chuyện, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Ứng Cửu Giác mặc dù tức giận, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tên kia chấp pháp đường đệ tử hướng phía Diệp Manh bọn người đi đến. Diệp Tiểu Hữu, chỉ là thông lệ kiểm tra, đừng để trong lòng. Rơi vào đường cùng, Ứng Cửu Giác cũng chỉ đành truyền âm cho Diệp Manh, trấn an lên hắn. Tên kia chấp pháp đường đệ tử thản nhiên đi tới. Vị tiểu sư đệ này, đã tội. Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía Diệp Manh đưa tay ra. Làm Kim Bất Tiếm tâm phúc, tên đệ tử này đương nhiên minh bạch Kim Bất Tiếm tâm tư, cho nên hắn lựa chọn nhất làm cho người không ưa soát người. Kim Bất Tiếm thấy thế, khoe miệng bôi qua vẻ đắc ý, Ứng Cửu Giác cũng là đã trầm mặt xuống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngay cả Trương Dực bọn người cũng đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Thông lệ kiểm tra nha, ngươi tùy ý dò xét mấy mắt cũng liền đi qua, nhưng cái này soát người tính chuyện gì xảy ra? Đây đối với Vũ Tu mà nói, hoàn toàn là vũ nhục tính chất cử động. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử nhất định tức nổ tung, bọn hắn không nghĩ tới, liền Hòa Hợp Tông đại môn cũng còn chưa đi đến, muốn chịu đến vũ nhục như vậy. Bất quá, Kim Bất Tiếm cũng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, ai kêu những người này đều là Bách Hoa Tông đệ tử đâu? Làm một cái yếu gà tông môn, dù là tại cảm thấy bị khuất, cũng cho ta chịu được. Tên kia Hòa Hợp Tông đệ tử, âm thiếu, tay gần đụng phải Diệp Manh lúc, Diệp Manh cũng là thản nhiên vô vô dưới người thảo ni mã. Thu a! Cổ quái tiếng kêu to, đột ngột vang lên. Tên kia Hòa Hợp Tông đệ tử, đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Chợt, cả người liền đã không tự chủ được mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên biến cố, để cho tất cả mọi người đều sững sờ. A! Nha nha, hắn muốn chạm xứ sao? Bản bảo có thể cái gì cũng không có làm. Diệp Manh chỉ lấy tên kia Hòa Hợp Tông đệ tử, âm thanh như trẻ đang bú nói. Kim Bất Tiếm thấy thế, khuôn mặt nhất thời kéo xuống. Tâm phúc của hắn làm sao có khả năng vô duyên vô cớ té xỉu? Nhất định là đứa trẻ này, dở cho gì? Chỉ bất quá, Kim Bất Tiếm tìm không ra chứng cứ. Ngươi, đi kiểm tra. Các ngươi hai cái, đem Lý Nghĩa nhất trở về. Đám người vốn cho rằng Kim Bất Tiếm cùng nổi trận lôi đình, nhưng người nào nghĩ hắn, căn bản là không có để ý tới, một lần nữa lại an bài. Hừ, bản trưởng lão mang tới chấp pháp đường đệ tử, chừng trên trăm tên, ngươi chẳng lẽ còn có thể từng việc đem bọn hắn đánh ngã hay sao? Kim Bất Tiếm cảm thấy cười lạnh một tiếng. Những này Bách Hoa Tông đệ tử, hắn hôm nay còn nhất định phải soát người không thể. Thu a! Thảo Ni Mã lần thứ hai kêu to một tiếng, đang đi tới Hòa Hợp Tông chấp pháp đường đệ tử, nhất thời dầm một tiếng, ngã ngửa lên trời. A! Nha nha, thật sự là người giả bị đụng, thật không biết xấu hổ. Diệp Manh cọ sát lấy răng mèo, mại thanh mại khí nói ra. Tấm Long, ngươi đi. Kim Bất Tiếm trên mặt chút nào nhìn không ra, mặc kệ tức giận tần sắc. Cái này Kim trưởng lão, quả nhiên là tông môn đệ nhất thuốc cao da chó, hắn hà tất phải như vậy đây? Trương Dực các đệ tử, ngầm thở dài. Mọi người ở đây cảm thán ở giữa, Ứng Cửu Giác đống nhiên hét lớn một tiếng. Đủ rồi, Kim Bất Tiếm, có chừng có mực. Chương 934, đe dọa Kim Bất Tiếm phảng phất giống như không nghe thấy, một bộ không có chút nào nghe được bộ dáng. Tên kia gọi là Tấm Long chấp pháp đường đệ tử, thấy thế chỉ có thể kiên trì, hướng phía Diệp Manh đi đến. Trên thực tế ai cũng biết, vừa mới hai người kia, khẳng định cũng là bị cái kia cổ quái gọi tiếng, cho mê đi. Nhưng Tấm Long lại không có biện pháp gì, Kim trưởng lão lên tiếng, hắn có thể không nghe a. Thận trọng rời được Diệp Manh bên cạnh về sau, Tấm Long như thiểm điện buông tay. Nhưng vào lúc này, Diệp Manh dưới người Thảo Ni Mã cũng là đống lúc đích. Tấm Long tay không tự chủ được đụng phải Thảo Ni Mã trên thân. Chợt, Diệp Manh dưới người Thảo Ni Mã đột ngột biến mất tại mọi người trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Tấm Long sợ ngây người, hắn sững sờ nhìn mình tay, một bộ ngày hờ kỳ biểu lộ. Tay của hắn lại còn có thể đem tọa kỵ cho làm không? Sư Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Quá quỷ dị, Tấm Long tùy ý sờ một chút, lại còn có thể đem người nhà tọa kỵ cho sờ không? Có phải hay không tiểu hài này đem tọa kỵ thu hồi túi chứa vật rồi? Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Tọa kỵ là vật sống, làm sao có khả năng để vào túi chữ vật? Bốn phía Trương Dực loại thủ môn đệ tử đều kinh ngạc và phần nhỏ giọng nghị luận. Kim Bất Tiếm trên mặt cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc, trong lòng của hắn bản năng tuân ra một tia không ổn cảm giác đến. Quả nhiên, Diệp Manh mãi thanh mại khí đồng âm vang lên. Các ngươi đem bản bảo tọa kỵ làm không có, bản bảo muốn các ngươi bồi. Lời vừa nói ra, trợn mắt hốc mồm Tấm Long nhất thời run lên. Bồi tọa kỵ, bán hắn đều không thường nổi. Mẹ nó, cho tiểu hài này âm. Kim Bất Tiếm cũng không phải người ngu, hắn mặc dù không biết Diệp Manh là như thế nào làm đến, cầm tọa kỵ bỗng dưng làm không, nhưng hiển nhiên hắn đây là đang đe dọa bọn hắn. Tranh thủ thời gian ngồi, nếu không bản bảo muốn các ngươi để mắt. Diệp Manh cọ sát lấy răng, nhìn chằm chằm nhìn về phía Kim Bất Tiếm. Không ai nghĩ tới sự tình thế mà phát triển thành dạng này, ngay cả Ứng Cửu Giác cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên biết, đây là Diệp Manh tại chỉnh Kim Bất Tiếm, bất quá hắn cũng sẽ không nói toạc, ngược lại còn cùng trợ giúp. Kim trưởng lão à, các ngươi chấp pháp đường đệ tử, cũng quá không tưởng nổi, các ngươi kiểm tra liền kiểm tra nha, để người ta đứa trẻ tọa kỵ cho làm không có, ai này còn thể thống gì? Đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, Diệp tiểu hữu tọa kỵ, thế nhưng là thượng cổ thập đại thần thú bên trong, xếp hạng thứ nhất Thảo Ni Mã. Ứng Cửu Giác tiếng nói rơi xuống, bốn phía đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ này lại có thể là Thảo Ni Mã, thất truyền đã lâu thần thú Thảo Ni Mã. Kim Bất Tiếm sắc mặt cuối cùng đổi, bình thường tọa kỵ đều muốn giá trị trăm vạn linh thạch. Nay thượng cổ thần thú Thảo Ni Mã, thật là trị giá bao nhiêu linh thạch? Chỉ sợ hoàn toàn không cách nào dùng linh thạch đến lượng được. Diệp tiểu hữu, ngươi chớ có sốt ruột, căn cứ thiên hồng được luật pháp, phàm là hủy hoại đồ vật của người khác, nhất định phải theo giá bồi thường. Điểm này, vô luận là người nào đều không trốn khỏi. Với lại, ngươi cũng đừng lo lắng, Tấm Long cùng bị nợ, Kim trưởng lão làm cấp trên của hắn, hắn có được liên quan trách nhiệm. Cho nên, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm Kim trưởng lão là được, đương nhiên như Kim trưởng lão dám không nhận, ngươi chỉ cần báo lên tới Thiên Hồng vực trọng tài sở là được, Thiên Hồng vực quan chấp pháp tự nhiên sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Ứng Cửu Giác lưu loát nói một tràng, sau cùng càng là sử dụng Thiên Hồng vực trọng tài sở. Tấm Long nghe xong, cả người đều đã dọa một bước. Hắn mẩn ra chỉ chốc lát, đột nhiên quay người lại, hướng phía Kim Bất Tiếm kêu lên. Kim trưởng lão, ngài có thể nhất định phải giúp đỡ đệ tử a, đệ tử chỉ là đụng một cái kia tọa kỵ, nó liền biến mất. Chương 935, bản bảo bảo muốn ngươi viết, tuy nhiên ai cũng biết, Thảo Nhi mã vô hình biến mất, nhất định là Diệp Manh ra tay. Nhưng tức là, đây hoàn toàn giải thích không thông a. Dù sao, trên đời này, không ai có thể biết rõ, còn có hệ thống kho hàng tồn tại. Vật sống vô phương để vào túi trữ vật, nhưng lại có thể thu hồi hệ thống nhà kho. Cho nên, Diệp Manh chính là lợi dụng điểm này, hố Kim Bất Tiếm một cái. Về phần Tấm Long, hắn chỉ là thụ thai bay vạ gió thôi. Kim Bất Tiếm hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng tính toán. Làm sao bây giờ? Tiểu xuất sinh này, thật sự là âm hiểm tới cực điểm. Tùy ý Kim Bất Tiếm như thế nào tính toán, nhưng Thủy Trung tìm không ra phương pháp giải quyết. Dù sao, đây chính là phát sinh ở dưới con mắt mọi người sự tình, hắn không giải thích được, vì sao tọa kỵ cùng hư không tiêu thất. Không giải quyết điểm này, hắn chỉ có thể tiếp nhận bồi thường xử phạt. Cái kia, tiểu huynh đệ, lúc trước là Kim Mỗ sai rồi, ngươi giờ cao đánh khẽ. Kim Bất Tiếm không làm thêm suy nghĩ, trong nháy mắt nhận túng. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, lại bị Diệp Manh một cái cắt ngang. Đừng kêu bản bảo bảo tiểu huynh đệ, bản bảo bảo không thích ngươi. Diệp Manh cọ sát lấy răng, ngạo kiều trả lời. Ngươi. Kim Bất Tiếm nghe vậy, bị nẹn không nhẹ. Hắn đường đường hòa hợp tông tam trưởng lão, hôm nay lại trước mặt mọi người kinh ngạc, cái này khiến hắn đông cảm giác mặt mũi tối tăm. Bất quá, Kim Bất Tiếm không chút nào không dám phát tác. Nếu là chỉ có Diệp Manh một người, coi như hắn người, chân đem đối phương tọa kỵ cho làm không có, hắn cũng không biết thừa nhận. Mà bây giờ hiện trường, còn có Ứng Cửu Giác lao thất phu này, lấy hắn đối Ứng Cửu Giác hiểu rõ, chỉ sợ thật có thể giật dây tiểu hài này đi trọng tài sở cáo trạng. Như sự tình nào đến một bước này, đối với hắn Kim Bất Tiếm mà nói, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên, Kim Bất Tiếm cảm thấy dù là lại làm sao không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nhận. Ai kêu là hắn khiêu khích trước đây đây? Kim Mô có mắt không biết Thái Sơn, mời vị này tiểu sư chất, dơ cao đánh khẽ, vung tha Tấm Long đi. Kim Bất Tiếm cũng là tâm nhãn rất nhiều người, hắn liền xem như nhận đúng, cũng tất cả đều đánh lấy Tấm Long danh nghĩa, không chút nào xét chính mình. Thử, cho bản bảo bảo viết tấm phiếu nợ, các ngươi thiếu bản bảo bảo 100 vạn linh thạch. Diệp Manh nghe vậy, không có tiếp tục dây dưa, điệu môi một cái nói. Phiếu nợ a, phải, phải. Tấm Long, còn không nhanh viết phiếu nợ. Kim Bất Tiếm nghĩ cũng không nghĩ, liền đồng ý, dù sao cũng không phải hắn viết phiếu nợ, hắn làm gì không đáp ứng. Nhưng Tấm Long lại triệt để mở bức, để cho ta viết phiếu nợ. Lao tử hoàn toàn là thụ thai bay vạ gió được rồi. Bản bảo bảo không cần hắn biết, hắn là kẻ nghèo hạn, ngươi vừa nhìn chỉ có tiền người, ngươi biết. Tấm Long lại không chọc hắn, Diệp Manh đương nhiên sẽ không để cho Tấm Long đi viết phiếu nợ, hắn muốn là để cho Kim Bất Tiếm đi viết. Hợp tình hợp lý, làm Tấm Long cấp trên, nói câu lời khó nghe, tội lỗi của ngươi càng lớn. Một bên Ứng Cửu Giác, vê râu mỉm cười. Dựa vào cái gì nha? Kim Bất Tiếm trợn tròn mắt. Chỉ bằng ngươi là chấp pháp đường đường chủ, mệnh lệnh cũng là ngươi bỏ xuống, ngươi đương nhiên phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Ứng Cửu Giác khinh bỉ nhìn Kim Bất Tiếm liếc mắt, thản nhiên nói ra. Kim Bất Tiếm nghe vậy, thần sắc đọc lại, âm thầm kêu khổ bắt đầu. Ứng Cửu Giác lao thất phu này, đối với Thiên Hồng Vực luật pháp, tinh thông rất a. Dựa theo Thiên Hồng Vực luật pháp, quan trên có đôi khi, lại so với người trong cuộc, lưng có càng lớn chịu tội, cho nên Ứng Cửu Giác nói, hoàn toàn hợp Thiên Hồng Vực luật pháp. Nhanh biết, nếu không bản bảo bảo sẽ đi ngay bây giờ tìm trọng tài sở. Nhìn thấy Kim Bất Tiếm một bộ trần trờ bộ dáng, Diệp Manh nhất thời hùng tận uy hiếp. Chương 936, đầu này tọa kỵ, đưa ngươi đi thôi thôi. Kim Bất Tiếm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thua trận. Bất quá hắn cũng biết, đối phương để cho hắn viết phiếu nợ, cũng không phải là vì thật sự là đe dọa hắn, mà là buộc hắn túi lầu thôi. Nhanh biết. Tốt tốt tốt, ta cái này biết. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Bất Tiếm cũng không lo được thể diện, vội vội vàng vàng viết ra một tấm phiếu nợ tới. Diệp Manh sau khi nhận lấy, hài lòng nhìn mấy lần, chợt liền cầm phiếu nợ thu vào. Về sau ngươi còn dám gây bản bảo bảo liền lấy tờ giấy nợ này tới tìm ngươi đòi nợ. Đổi lại là những tông môn khác đệ tử, căn bản không dám cùng Kim Bất Tiếm cái này thượng tông trưởng lão làm thành dạng này, nhưng Diệp Manh có thể không thèm để ý chút nào. Lui. Cảm thấy khó chịu Kim Bất Tiếm, đột nhiên hướng phía sau lưng chấp pháp đường đệ tử quát to một tiếng. Sau đó, liền dẫn bọn hắn chật vật mà đi. Lần này, Kim Bất Tiếm không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bực bội không thôi. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ đó cho ta, bản trưởng lão lần sau ngươi nhất định phải để mắt. Chờ đợi Kim Bất Tiếm bọn người sau khi rời đi, rộng rãi cửa cung liền xuất hiện ở Diệp Manh bọn người trước mắt. Diệp tiểu hữu hào thủ đoạn, lão phu đội phục. Một cái 6 tuổi bảo, trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền muốn ra phương pháp, hố Kim Bất Tiếm một cái này khiến Ứng Cửu Giác quả thực giật mình không thôi. Tuy nhiên phương pháp của hắn không tính là không chê vào đâu được, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là Diệp Manh dở trò quỷ, nhưng là không có kẽ hở. Bởi vì ngay cả Ứng Cửu Giác cũng không biết Diệp Manh như thế nào làm được, cầm tọa kỵ đông dương thu hồi. Đang cảm khái ở giữa, Hòa Hợp Tông tông chủ nôn nặng mang theo tả hữu sứ giả vội vàng mà tới. Không phải nói có cường địch xâm phạm sao? Người đâu? Nôn nặng âm thanh vừa mới vang lên, ánh mắt cũng là đã bị Ứng Cửu Giác đám người tọa kỵ hấp dẫn. Bệ ngạ, thần thú bệ ngạ. Nôn nặng thấy thế lấy làm kinh hãi, trên mặt ngăn không được trở nên khiếp sợ bắt đầu. Tả sứ Tần Xuyên Nguyên, hữu sứ Sở Trung Dịch hai người cũng là hoảng sợ không thôi. Cái này ứng cửu giác, tại Hòa Hợp Tông bên trong cũng không có nhiều thần gia, nhưng bây giờ hắn thế mà lấy được một đầu thần thú tọa kỵ. Ứng cửu giác gặp qua tông chủ, gặp qua tà sứ, hữu sứ. Nhìn thấy tông chủ đến, ứng cửu giác không dám thất lễ, vội vàng nhảy xuống ngựa, khom mình hành lễ. Ngươi bệnh nạn ở đâu ra? Đây chính là đồ tốt ta. Nôn Nặc vừa nói, một mặt cũng là nhìn chằm chằm bệnh nạn, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hâm mộ. Cùng trước mắt đầu này bệnh nạn so ra, hắn tốn 100 vạn linh thạch mua dây sắt sói, nhất định chính là cặn bã. Hồi tông chủ, cái này bệnh nạn là Diệp tiểu hữu tặng cho. Ứng cửu giác nghe vậy, liền vội vàng không người trả lời. Sau khi nói xong, hắn liền giới thiệu Diệp Minh đến. Bách Hoa Tông suy yếu lâu ngày đã lâu, Nôn Nặc thiên vị Bách Hoa Tông, cũng chỉ là bởi vì hắn cùng Bách Hoa Tông đời trước tông chủ có một đoạn hương khói tình. Về phần những Bách Hoa Tông đó đệ tử, ở trong mắt Nôn Nặc, cơ hồ đều là phế phẩm, hắn là không thế nào đại kiến. Chỉ bất quá, Nôn Nặc nghe được ứng cửu giác toa kỵ, chính là trước mắt đứa trẻ này đưa tặng, nên cũng không dám sơ suất. Diệp tiểu hữu, ứng cửu giác giới thiệu xong về sau, hướng phía Diệp Minh nháy mắt. Diệp Minh sau khi thấy, nghiến nghiến răng, cổ tay khẽ đảo, ném ra đầu toa kỵ. Tông chủ à, bản bảo bảo cùng ngươi lần đầu gặp mặt, cũng không có gì đồ tốt tặng, đầu này toa kỵ sẽ đưa cho ngươi đi. Diệp Minh lời nói tùy tiện, không có chút nào bất luận cái gì cùng kính chỗ. Nhưng mà Nôn Nặc lúc này cũng là hoàn toàn cũng không có so đo, hắn tất cả chú ý lực đã toàn bộ đặt ở đầu này tọa kỵ trên thân. Thần thú cùng kỳ, Nôn Nặc sợ ngây người. Cùng kỳ mặc dù là ác thú, nhưng uy danh cũng là viễn siêu bệnh ngạ, có thể xưng khủng bố. Chương 937, Kim Mao Hống cùng toan nghe ngươi chân đem cùng kỳ cho ta. Nôn Nặc sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt ngăn không được lộ ra mừng như điên cùng thần sắc bất khả tư nghị. Thần thú cùng kỳ lại còn nói tống sẽ đưa, như thế thủ bút, để cho Nôn Nặc khiếp sợ tột đỉnh. Sau lưng hắn tả sứ Tần Xuyên Nguyên, hữu sứ Sở Trung Dịch hai người nhìn chằm chằm cùng kỳ, trong ánh mắt vẻ hâm mộ làm sao cũng không che giấu được. Đây chính là cùng kỳ a, tuy nói chỉ là tọa kỵ, cũng không phải là chân chính thượng cổ cùng kỳ, nhưng chỉ sợ chí ít đều có thể sánh ngang một tên linh động cảnh cường giả. Linh động cảnh cường giả phóng nhãn toàn bộ nghe qua giới cũng chỉ có ba tên. Lần này Hòa Hợp Tông tương đương lại tăng thêm một tên cường giả, đối với nghe quang giới thống trị lực sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp tiểu hữu, đây là tạ sứ Tần Xuyên Nguyên, hữu sứ Sở Trung Dịch, ta Hòa Hợp Tông gần với tông chủ linh động cảnh cường giả. Ứng cửu giáp tiến lên một bước, hướng phía Diệp Minh giới thiệu Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch. Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch hai người nghe vậy không dám thất lễ. Diệp tiểu hữu đúng không, quả nhiên là anh hùng gia thiếu, thời niên thiếu. Ha ha ha, Diệp tiểu hữu khí độ bất phàm, vừa nhìn chính là một kinh diễm tuyệt luân thiên tài, đây là nghe quang giới may mắn, ta Hòa Hợp Tông may mắn. Hai người đối với Diệp Minh thế mà biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, trong ngôn ngữ càng là không che giấu chút nào thổi phồng lên Diệp Minh đến. Bốn phía Hòa Hợp Tông đệ tử thấy thế đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó còn chưa cậu thả nói cười Tần tạ sứ cùng Sở hữu sứ a, chúng ta là không phải đụng phải phía tây bối hàng. Phải biết, bất kể là Tần Xuyên Nguyên vẫn là Sở Trung Dịch, tại Hòa Hợp Tông đệ tử trước mặt cho tới bây giờ cũng là một bộ nghiêm khắc trí cực bộ dáng. Những đệ tử này cái nào từng gặp Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch bộ dáng như thế? Không tệ không tệ, là hai cái người tốt, bản bảo bảo không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui vẻ thần sắc. Phạm Lang nguyện ý lấy lòng hắn, tự nhiên cũng là người tốt, đối với người tốt, Diệp Minh từ trước đến nay sẽ không bạc đãi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh vèo một cái, lần thứ hai ném ra một đầu tọa kỵ. Giống. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ đột ngột vang lên. Chợt, một đầu hiện ra kim quang dị thú, đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con thú này toàn thân lông vàng, giống như cậu không phải cậu, nhìn qua hung thần ác sát, cực kỳ dọa người. Kim Mao Hống, Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch hai người, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lại là một đầu trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Kim Mao Hống cực kỳ hung ác, cũng coi là thượng cổ hung thú một trong, so với cùng kỳ đến, cũng kém không có bao nhiêu. Cái này, đây là cho chúng ta. Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. Cho dù là bọn họ là Hòa Hợp Tông tả hữu sứ giả, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính được chứng kiến thượng cổ thần thú. Mà như thế, cái này Kim Mao Hống lại cùng bọn hắn có thể đụng tay đến. Đừng nóng đội, còn có đây này. Diệp Minh cười hì hì nói một tiếng, lại ném ra một đầu tọa kỵ. Toàn nghe. Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch thiếu chút nữa thì quỳ. Trước mắt tiểu hài này, trong mắt bọn hắn đã biến thành cao thâm mặt chắc cao nhân. Phóng nhãn toàn bộ nghe qua giới, không, toàn bộ thiên hồng vực, ai có thể lập tức lấy ra ba đầu thần thú tọa kỵ đến? Nôn Nặc trợn mắt hốt mồm, sững sờ nhìn xem Diệp Minh, biểu tình trên mặt đã triệt để lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Ngay cả ứng cửu giác, mặc dù biết Diệp Minh không thiếu tọa kỵ, nhưng lúc này cũng là bị Diệp Minh chấn động không nhẹ. Cung kỳ, Kim Mao Hống, Toan Nghê, lại thêm ứng cửu giác dưới người mình đầu kia bệnh nạn, hết thảy bốn đầu thượng cổ thần thú, nhất định có thể xưng kinh khủng như thế. Kim Mao Hống cùng Toan Nghê, chính các ngươi phân đi. Chương 938, cái này giao động thao tác, không lỗ a. Kim Mao Hống cùng Toan Nghê, chính các ngươi phân đi. Theo Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, tất cả mọi người tại chỗ đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết, Kim Mao Hống cùng Toan Nghê là cho Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch. Nhưng giờ phút này chính ai nghe được, bất kể là ai, y nguyên vẫn là nhịn không được chấn động theo. Thần thú tọa kỵ, nói tống sẽ đưa, tiểu hài này xuất thủ, nhất định đã hảo vô nhân tính. Thủ hảo. Tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái từ đến. Sau một khắc, bất kể là cao cao tại thượng Hòa Hợp Tông tông chủ Nôn Nặc, vẫn là tả sứ Tần Xuyên Nguyên, hữu sứ Sở Trung Dịch, cùng với tại chỗ Hòa Hợp Tông đệ tử, bọn hắn nhìn xem Diệp Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn thần tài mở dạng. "Cảm ơn Diệp tiểu hữu." Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch vui vẻ nói cảm ơn một tiếng, chợt hai người liền thương lượng lên Kim Mao Hống cùng sư tử thuộc về. "Không khách khí." Diệp Minh khoát tay áo, ánh mắt quét qua tại chỗ Hòa Hợp Tông đệ tử. "Ai nha, bản bảo bảo đã quên cho các ngươi quả ra mắt." Diệp Minh vỗ đầu một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói thầm câu. Âm thanh rơi xuống, hắn thủ đoạn liền trở mình, một đống lớn thiên tài địa bảo, trong nháy mắt liền bị hắn ném ra ngoài. "Đừng khách khí, những này đều cầm đi, xem như bản bảo bảo tống các ngươi lễ gặp mặt. 500 năm phân thiên tài địa bảo." Tại chỗ Sở Hữu Hòa Hợp Tông đệ tử, ánh mắt tất cả đều đỏ lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm, Diệp Minh ném ra những ngày kia tài địa bảo, hô hấp trở nên dồn dập lên. "Nếu là Diệp tiểu hữu tặng cho bọn ngươi lễ gặp mặt, đều cầm đi." Luôn nặng một trái tim, lần thứ hai bị chấn động đến, hắn sững sốt chỉ chốc lát, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nghe được tông chủ lời này về sau, tất cả Hòa Hợp Tông đệ tử, nhất thời tất cả đều không kiềm chế được. "Cái này Hồ Điệp Lan là của ta, ta tu luyện hữu dụng. Đừng đoạt, ta chỉ cần xoa tu liên, cái khác cũng không cần. Gấp cái gì mà gấp? Còn nhiều đâu, ôi, ta tử lan trúc. Buông ra bội cây này thiên kim nhỏ con, đây là ta." Chúng đệ tử trong nháy mắt tranh đoạt bắt đầu, một bên luôn nặc thấy thế, nhất thời mặt mo đỏ ửng, ngăn không được có chút lúng túng. "Cái này, để cho Diệp tiểu hữu chê cười." Liên tiếp ba đợt ban thưởng, để cho luôn nặc đối Diệp Minh triệt để tin phục. "Cái này thổ hào, phóng nhãn toàn bộ nghe quan giới, cũng gần như không tồn tại. Trước kia nghe quan giới nô ra một chút cậu ấm, cùng trước mắt Diệp Minh so ra, nhất định chính là liền sách dày cũng không xứng." Một lát sau, Diệp Minh ném ra thiên tài địa bảo, bị chúng đệ tử chia cắt không còn. Bọn hắn trên mặt mỗi người đều mang thần sắc mừng như điên. Không duyên cớ phát tài, ai không cao hứng? Bất quá, những đệ tử này cũng không có đã quên, là ai mới khiến cho bọn hắn phát tài. "Chúng ta gặp qua Diệp." "Diệp." Chúng Hòa Hợp Tông đệ tử cùng nhau hướng phía Diệp Minh túi người hành lễ, nói lời cảm tạ bắt đầu. Chỉ bất quá, những đệ tử này vừa mới há mồm, lại phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Minh. Theo bối phận, bọn hắn cái kia xưng hô Diệp Minh là Diệp sư đệ, nhưng trước mắt tông chủ và tả hữu sứ đều đem Diệp Minh thân mật gọi là Diệp tiểu hữu, bọn hắn như thế nào còn dám khinh thường xưng hô Diệp Minh vị sư đệ? "Gọi Diệp sư thúc." "Đúng, liền gọi Diệp sư thúc." Một bên luôn nặc thấy thế, suy nghĩ một chút, liền quát lớn: "Chúng ta gặp qua Diệp sư thúc." Chúng đệ tử nghe vậy, lần thứ hai cúi người hành lễ, cùng nhau kêu lên Diệp Minh là Diệp sư thúc đến. "Không tệ không tệ." Diệp Minh nghe mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Đưa chút ít rác rưởi ra ngoài, liền đổi được cái sư thúc xưng hô, cái này giao động thao tác, không lô à. Chương 939, đại trưởng lão Đoan Mục Dịch tới, "Diệp tiểu hữu, mời." Luôn nặc cười lớn, nắm Diệp Minh cánh tay, đem hắn nên tiến vào tông môn. Phía sau hai người, đi theo Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch, ứng Cửu Giác ba người. Sau đó chính là Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử. Mà Hoa Hợp Tông các đệ tử thì là đi theo tại sau cùng, lên đường trùng trùng điệp điệp hướng phía tông môn chủ điện mà đi. "Ứng lão đệ, ngươi lần này lập công lớn a." "Không sai, Ứng lão đệ khôn khéo tài giỏi, tài hoa xuất chúng, ta xem ghế thủ tịch này đặc sứ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch hai người, một trái một phải, bao bọc lấy Ứng Cửu Giác, sắc mặt tràn đầy thần sắc tán thưởng. "Ứng nào đó tại sơ học tiện, không dám nhận." Ứng Cửu Giác nghe vậy, liên tục quát tay, gương mặt kinh hoàng. "Ghế thủ lãnh đặc sứ vị trí, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi ngấp nghé qua, hiện tại đột ngột nghe được cái này dạng lời nói, tự nhiên để cho tâm hắn dưới kinh hoàng." "Ứng lao đệ chớ có khiêm tốn, Tần Mỗ một hồi liền sẽ hướng về tông chủ khuyên can." "Không sai, có tài người, tự nhiên muốn trọng dụng, Ứng lao đệ liền không cần từ chối." Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch hai người, không cho là đúng trả lời. Nếu không có Ứng Cửu Giác cầm Diệp Minh đưa đến Hòa Hợp Tông đến, bọn hắn há có thể thu hoạch được Kim Mao Hống cùng toàn nghe cái này thần thú. Ứng Cửu Giác lập xuống công lớn như vậy, há có thể không thưởng. Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch, ngày bình thường mặc dù không hợp, nhưng ở về điểm này cũng là không hề nghĩ ngợi, liền đã đạt thành chung nhận thức. Liên tục khiêm tốn vài câu về sau, Ứng Cửu Giác cảm thấy không khỏi cảm khái. "Tần tả sứ cùng Sở hữu sứ, trong ngày thường đối ta thế nhưng là không thế nào xem trọng, hôm nay cũng là muốn tiến cử ta làm ghế thủ lãnh đặc sứ, ta đây thật là dính Diệp tiểu hữu hết." Hòa Hợp Tông, Trường Lâm Viện. Trường Lâm Viện trước kia là tòa này cổ hoàng cung biệt viện, nhưng bây giờ cũng là Hòa Hợp Tông các trưởng lão chỗ ở. Trường Lâm Viện bên trong một tòa hùng vĩ trong đại điện, Hòa Hợp Tông tất cả trưởng lão tề tụ một phòng. Ngồi ngay ngắn ở thủ tọa chủ vị là một tên tuổi nhỏ 70 đến tuổi lão giả tóc trắng. Người này chính là Hòa Hợp Tông đại trưởng lão Đoan Mục Dịch. Đoan Mục Dịch là Hòa Hợp Tông nhất đức cao vọng trọng một người, đồng thời cũng là trưởng lão phái hệ người đáng tin cậy. Hắn tầm mắt khép hở, một bộ sừng sững bất động bộ dáng. Chờ đợi nghe xong tam trưởng lão Kim Bất Tiếm lời nói về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. "Ngươi xác định tiểu hài này là Bách Hoa Tông đệ tử, mà không phải Thiên Hồng vực bên trong, đến đây ngầm hỏi thượng tông đệ tử?" Kim Bất Tiếm nghe vậy, liên tục gật đầu. "Đại trưởng lão, tiểu hài này đúng là Bách Hoa Tông đệ tử, ta có thể bảo chứng." Đoan Mục Dịch từ chối cho ý kiến, nhìn về phía các trưởng lão khác. Nhị trưởng lão Ngụy Huyền suy nghĩ một chút, hơi khinh thường nói: "Chỉ là Bách Hoa Tông đệ tử, lại dám ở ta Hòa Hợp Tông Diệu Võ Dương Oai, còn dám đe dọa người, thật sự là thật to gan." "Đại trưởng lão, Bách Hoa Tông chính là ta Hòa Hợp Tông thuộc hạ, bọn hắn bây giờ có thể có lớn lối như thế hành vi, còn không phải ngôn nặc luôn chịu ra. Này phong nhất định phải giết sạch." Tứ trưởng lão Trịnh Trình nghe vậy, liên tục gật đầu, phụ họa. Còn giữ lại ngũ trưởng lão nghe chung, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên cũng là tán thành Ngụy Huyền cùng Trịnh Trình lời nói. Giống Bách Hoa Tông dạng này tông môn, là nên thật tốt chèn ép một chút, nếu không toàn bộ Hòa Hợp Tông bầu không khí đều muốn biến vị. Đại trưởng lão, ngươi ý như thế nào? Đám người phát biểu xong ý kiến về sau, liền cùng nhau nhìn về phía Đoan Mục Dịch. Tại trưởng lão phái hệ bên trong, chỉ có đại trưởng lão Đoan Mục Dịch mới là có thể chân chính quyết định sự tình nhân vật, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không đổi ý. Cũng chính là như thế, dù là các trưởng lão khác, mới có thể đối với hắn như thế tin phục. Chương 940, đại trưởng lão, không xong đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt về sau, Đoan Mục Dịch cười cười. Không sai, này phong không thể chướng, thuộc hạ tông môn coi như có thuộc hạ tông môn bộ dáng. Âm thanh truyền ra, Kim Bất Thiếm bọn người, tất cả đều vui vẻ. Kim Bất Thiếm lúc trước đem hắn cùng Diệp Minh ở giữa xung đột, thế nhưng là đã toàn bộ nói ra. Một đám trưởng lão không khỏi nghe nổi giận tung tung, nhưng lúc đó đại trưởng lão còn chưa tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bây giờ, liền đại trưởng lão đều có ý tưởng này, vậy thì thật là quá rất qua. Đi đem luôn nặc gọi tới, bổn tọa có lời muốn hỏi hắn. Đại trưởng lão chậm rãi nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Kim Bất Thiếm trên thân. Kim Bất Thiếm nghe vậy, nhất thời hội ý bâng, đại trưởng lão. Theo hòa hợp tông đối phận để tính, đại trưởng lão Đoan Mục Dịch là luôn nặc sư thúc, quyền cao chức trọng. Cũng chính bởi vì trưởng lão đường có đại trưởng lão tồn tại, bọn hắn mới có thể cùng tông chủ nhất hệ đường đường danh tiếng. Nếu không, Ngụy Huyền, Kim Bất Thiếm loại trưởng lão hoàn toàn không cách nào cùng luôn nặc phân cao thấp. Kim Bất Thiếm đang muốn quay người rời đi, đã thấy một tên lệ thuộc trưởng lão đường đệ tử lão đảo nghiêng ngã bật vào. Đại trưởng lão, không xong. Âm thanh truyền đến, tại chỗ tất cả trưởng lão nhất thời đều nhíu mày lên. Nội vang hấp tấp còn thể thống gì? Kim Bất Thiếm dừng bước chân lại, hướng phía tên đệ tử kia trầm giọng quát. Tên đệ tử kia nghe vậy, nhất thời chân tay luống cuống, sợ hãi. Chuyện gì? Nói đi. Đoan Mục Dịch khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra. Hồi đại trưởng lão. Tên đệ tử kia liền tranh thủ Diệp Minh đưa tặng tọa kỵ các thứ chuyện, từng việc nói ra. Làm tên đệ tử này kể lể xong tất về sau, toàn trường một mảnh yên lặng. Một lát sau, tất cả trưởng lão nhất thời xôn xao. Cái kia mao đầu tiểu tử, đưa ngôn nặng một đầu cùng kỳ, còn đưa Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch Kim Mao Hống cùng Toàn Nghê. Điều đó không có khả năng, bất kể là cùng kỳ, vẫn là Kim Mao Hống, Toàn Nghê, cũng đều là thượng cổ thần thú, chỉ là một đứa bé, như thế nào sẽ có được cái này thần vận? Ta xem đây là ngôn nặng tự đạo tự diễn một màn của tôi, vì chính là tại thanh thế bên trên, vượt trên ta trưởng lão đường. Không sai, cùng kỳ cái này thần vật cũng thực ra một đứa bé có thể đem ra được. Tất cả trưởng lão căn bản cũng không tin Diệp Minh có thể người mang như thế thần vật, nhưng Đoan Mục Dịch cũng là không nói gì, hắn trầm mặt suy tư chỉ chốc lát, đều cho lão phu ý miệng. Âm thanh rơi xuống, tất cả trưởng lão nhất thời đều đã ngừng lại âm thanh. Cùng đi tông chủ điện đi, lão phu cũng phải nhìn một cái trên đời này có phải là thật hay không có cùng kỳ Kim Mao Hống, Toàn Nghê. Trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Dịch chậm rãi đứng lên, nhanh chân mà ra. Hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng trên đời này thật có thần thú tồn tại. Các trưởng lão khác thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài. Một đám người khí thế hung hăng thẳng đến tông chủ điện mà đến. Tông chủ trong điện, Diệp Minh bị mời đến bên trên. Không có cách, Diệp Minh bây giờ tại ngôn nặc bọn người trong mắt, nhưng là một cục cương quý giá, bọn hắn nào dám sơ suất. Không nói hắn đưa đám người thần thú toa kỵ, chỉ từ ứng cửu giác trong miệng tiết lộ ra ngoài một ít tin tức, liền đã để cho ngôn nặc bọn người khiếp sợ không thôi. Tỷ như cái gì thao thiết thể chất, tỷ như cái gì bay giữa trời chờ chút, những này đều đổi mới lấy ngôn nặc đám người tam quan. Chỉ là một cái đứa bé trai 6 tuổi, thế mà có thể lợi hại đến trình độ như vậy, luôn nặc mấy người cũng xem như hoàn toàn phục. Đang trong lúc nói chuyện, Đoan Mục Dịch âm thanh đống nhiên truyền vào. Bổn tọa nghe nói tông chủ mừng lấy được thần thú, sao không lấy ra để cho đoàn người kiến thức một chút. Chương 941, đổi trắng thay đen đại trưởng lão. Nhìn thấy Đoan Mục Dịch cùng tất cả trưởng lão đi vào trong điện, luôn nặc bọn người không dám thất lễ, đều đứng lên. Đoan Mục Dịch là hòa hợp tông đối phận cao nhất một cái, luôn nặc tuy nhiên thân là tông chủ, nhưng cũng không cách nào tại Đoan Mục Dịch trước mặt khinh thường. Với lại, Đoan Mục Dịch bản thân tu vi cũng muốn hơi thắng luôn nặc một bậc. Chỉ bất quá ngoại nhân căn bản cũng không nắm được thôi. Bọn hắn chỉ nói hòa hợp tông có được 3 vị linh động cảnh cường giả, trên thực tế còn muốn tăng thêm Đoan Mục Dịch cái lão quái này bật. Tông chủ, không đem cùng kỳ lấy ra, để cho chúng ta kiến thức một chút. Nha, vị này đã là đưa tặng tông chủ cùng kỳ Diệp Minh đi, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm. Đoan Mục Dịch khí chàng cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện lập tức liền chiếm cứ chủ động, nắm trong tay toàn cục. Đây đúng là Bách Hoa Tông Diệp tiểu hữu, đại trưởng lão mắt thật là tốt. Luôn nặc mặc dù biết đại trưởng lão lai giả bất thiện, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cùng Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người cộng lại đều không phải là đối thủ của Đoan Mục Dịch, tự nhiên đối Đoan Mục Dịch kiêng dè không thôi. Cùng kỳ đâu? Đoan Mục Dịch nghe vậy, không nói gì cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào ngôn nặc trên thân. Ngôn nặc ngầm thở dài, lật tay cầm cùng kỳ kêu gọi ra. Giống. Cùng bạo tiếng gào thét, trong nháy mắt truyền ra, ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Cái này, Đoan Mục Dịch thấy thế, lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng cái gọi là cùng kỳ, bất quá là ngôn nặc sử ra tiểu mánh quẻ thôi, nhưng người nào muốn nhìn đi lên còn rất giống mô tượng dạng. Bất kể là có phải hay không cùng kỳ, đầu này tọa kỵ chí ít có được linh động cảnh tu vi. Đoan Mục Dịch nhìn cùng kỳ liếc mắt, trong nháy mắt đánh giá ra đối phương cảnh giới, cảm thấy hơi hơi trở nên nặng nề. Nếu là cái này cùng kỳ chân có được linh động tu vi, cái kia ngôn nặc một phương chí ít đã có được 4 tên linh động cường giả. Hắn tuy nhiên có thể áp chế ngôn nặc 3 người một bậc, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Nếu như lại thêm đầu này cùng kỳ lời nói, chỉ sợ cũng muốn thua. Kể từ đó, tông chủ hệ hòa trưởng lão hệ ở giữa thăng bằng liền sẽ trong nháy mắt đánh vỡ. Còn lại trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này mấu chốt, sắc mặt đều trở nên khó coi. Ha ha ha, nhìn xem đến tượng mô tượng dạng, bất quá tông chủ có thể xác định đây thật là cùng kỳ. Ngươi nhưng chớ có bị người lừa gạt. Đoan Mục Dịch đánh giá cùng kỳ vài lần về sau, khóe miệng lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đại trưởng lão lời ấy ý gì? Nôn Nặc nao nao, nhíu mày tới. So với Đoan Mục Dịch lão hồ ly này, Nôn Nặc hiển nhiên còn có chút non. Bổn tọa nói cho ngươi biết rõ đi, cái này Bạch Hoa Tông tiểu hải tử, thân phận quả thực cổ quái, bổn tọa hoài nghi hắn là linh thiếu ma cung dư nghiệt. Đoan Mục Dịch sắc mặt lạnh lẽo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nôn Nặc. Cái này sao có thể? Diệp Tiểu Hữu đúng là Bạch Hoa Tông đệ tử, Thiết Tử Khiêm bọn người có thể làm chứng. Đại trưởng lão, ngươi chắc hẳn nghĩ sai rồi. Nôn Nặc nghe vậy, không cho là đúng lắc đầu. Bổn tọa nói hắn là linh thiếu người của ma cung, hắn chính là linh thiếu người của ma cung, tông chủ chẳng lẽ có ý kiến? Tới lúc này, nhìn qua tóc trắng xóa, hòa ái vô cùng Đoan Mục Dịch, triệt để lộ ra hắn ngang ngược bá đạo một mặt. Đại trưởng lão, ngươi chớ có hung hăng càng quái, Diệp Tiểu Hữu thật tốt Bạch Hoa Tông đệ tử, ngươi nhất định phải vu hại hắn là linh thiếu ma cung dương nghiệt, ngươi ra sao giáp tầm a? Đại trưởng lão, ngươi thân là một tông trưởng lão, vậy mà ăn nói bừa bãi, không phân trắng đen, nếu là lan truyền ra ngoài, ta Hòa Hợp Tông như thế nào còn có thể đặt chân nghe quan giới? Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch hai người nhất thời đều đứng lên, hướng phía Đoan Mục Dịch quát mắng bắt đầu. Chương 942, Cố Mệnh trưởng lão Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch đã không biết cùng Đoan Mục Dịch xung đột bao nhiêu hồi, bọn hắn mới không có điều kiện kỵ gì. Lại nói, Diệp Minh đưa bọn hắn kim mao hống, toan nghề, bọn hắn tự nhiên muốn lên tiếng ủng hộ Diệp Minh. Bổn tọa từng đi theo lão tông chủ, chinh phạt qua linh thiếu ma cùng, tự nhiên có thể đoán được. Tiểu hài này, trên thân khí tức cổ quái, tu luyện rõ ràng không phải Bạch Hoa Tông công pháp, ngược lại cùng linh thiếu ma cung duy ngã độc tôn công, có chút tương tự, bổn tọa sao lại nhận lầm? Đoan Mục Dịch một nghe vậy, cười lạnh liên tục, một bộ ăn chắc các ngươi bộ dáng. Linh thiếu ma cung là hơn trăm năm trước, nghe quang giới hiển hách một thời tông môn. Về sau tại đắc tội Hòa Hợp Tông về sau, bị Hòa Hợp Tông cưỡng ép diệt môn, theo nghe quang giới lịch sử cho xóa đi. Tại diệt môn cuộc chiến bên trong, lúc ấy cực kỳ trẻ tuổi Đoan Mục Dịch cũng tham gia. Bây giờ năm đó tham đánh với này một trận người, cơ hồ đã chết hết, chỉ còn lại Đoan Mục Dịch còn sống tại thế. Cho nên, Đoan Mục Dịch thật dài cùng cầm cái này làm lấy cớ, để cho Nôn Nặc bọn người không thể làm gì tới cực điểm. Lại là cái này, đại trưởng lão, ngươi có thể hay không thay đổi câu, với lại Diệp Tiểu Hữu lúc này mới mấy tuổi, hắn có thể là linh thiếu ma cung dư nghiệt mới là lạ. Ha ha, đại trưởng lão, ngươi muốn tìm lấy cớ, tìm ra dáng điểm có được hay không? Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch hai người, nhịn không được trầm trọng. Mỗi lần tông chủ bên này, Hoa trưởng lão đường nổi lên xung đột, Đoan Mục Dịch tổng hội tế ra cái này lần nào cũng đúng lấy cớ, Tần Xuyên Nguyên cùng Sở Trung Dịch đã sớm lô thai đều nghe ra vết chai đến rồi. Thì tính sao? Tông môn tổ huấn, tùy ý đệ tử khó lường kết giao người trong ma đạo, phàm đối mặt, giết chết bất luận tội. Đoan Mục Dịch vung đều không vung Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch hai người liếc mắt, tự mình nói. Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch nghe vậy, nhất thời bị nẹn nói không ra lời, khuôn mặt đỏ bừng lên. Lão bất tử này, mỗi lần cũng là dạng này. Tuy nhiên Đoan Mục Dịch lấy cớ cực kỳ cũ, nhưng Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch căn bản bất lực phản bác. Đối phương liền tóm lấy tổ huấn, cùng với ma đạo thân phận không thả, một khi tế ra, nhất định 10 lần như một. Nôn Nặc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn đường đường tông chủ lại bị một cái lao giả cho ức hiếp thành dạng này. Như bản tông chủ không tin đâu. Bất quá, lần này Nôn Nặc khó được hùng khởi một lần. Ừm. Đoan Mục Dịch nghe vậy, nheo lại hai mắt. Nôn Nặc, chớ ép bổn tọa hành xử Cố Mệnh trưởng lão chức quyền. Âm thanh rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Đoan Mục Dịch. Trưởng lão đường cùng tông chủ một phái, tranh đấu lâu như vậy, Đoan Mục Dịch nhưng xưa nay không nói ra cái gì hành xử Cố Mệnh trưởng lão chức quyền lời nói, nhưng hôm nay, hắn cũng là không che giấu chút nào uy hiếp Nôn Nặc đến. Cái gọi là Cố Mệnh trưởng lão chính là tiền nhiệm tông chủ vẫn là trước, bổ nhiệm xuống mấy tên đức cao vọng trọng trưởng lão, phụ tá tân tông chủ. Những này Cố Mệnh trưởng lão, mỗi một cái cũng có lớn lao quyền lợi, thậm chí cần thiết thời điểm, càng là có thể tiến hành phế bỏ tông chủ. Đời trước Hòa Hợp Tông tông chủ vẫn là trước, từng lưu lại 4 tên Cố Mệnh trưởng lão, nhưng sau này lại tất cả đều ngã xuống tại Đoan Mục Dịch trên tay. Bây giờ, tứ đại Cố Mệnh trưởng lão cũng chỉ còn lại có Đoan Mục Dịch một người, nhưng hắn quyền hành lại lớn hơn. Nếu không có những năm này, trong tông không ngừng tuân gia giống Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch cái này thiếu tráng phái cường giả, chỉ sợ Nôn Nặc người tông chủ này sớm đã bị Đoan Mục Dịch cho ra không. Tông chủ, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch hai người, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ứng Cửu Giác càng là gắt gao cắn bờ môi, song quyền chặt chẽ cầm bút lên, cảm thấy căm giận không thôi. Chương 943, bản trưởng lão nhìn lầm Đoan Mục Dịch ánh mắt quét qua đám người, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Đem tiểu hài này mang đến trưởng lão đường, bản trưởng lão muốn đích thân thẩm vấn hắn. Vâng, đại trưởng lão. Kim Bất Tiếm bọn người nghe vậy, vui mừng trong bụng. Chợt, Kim Bất Tiếm, Ngụy Huyền, nghe chung ba người, không chút do dự liền hướng phía Diệp Minh vây lại. Tiểu hài này, thế mà có thể mắt cũng không nháy mắt đưa ra ba đầu tọa kỵ, cái này khiến Kim Bất Tiếm bọn người tự nhiên trông mà thèm vô cùng. Bây giờ đại trưởng lão hiển nhiên cũng là đánh cái chủ ý này, chỉ cần bọn hắn đem Diệp Minh mang về trưởng lão đường, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn ăn bài. Đại trưởng lão, ngươi nhất định phải làm như thế. Nôn Nặc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Đoan Mục Dịch. Hắn đã nhẫn Đoan Mục Dịch rất lâu, hiện tại hắn thế mà càng được voi đòi tiên. Chỉ bất quá, Đoan Mục Dịch trong tay còn có một cái chuyên môn dùng để kiểm chế tông chủ nhất hệ công pháp chí bảo, để cho tâm hắn dưới kiêng dè không thôi. Nếu không có như thế, Nôn Nặc đã sớm cùng Đoan Mục Dịch trở mặt. Bản trưởng lão nói là làm, tiểu hài này đã có khả năng cùng linh thiếu ma cung dính líu quan hệ, bản trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đoan Mục Dịch không có chút nào để ý tới Nôn Nặc uy hiếp, xâm nhiên đáp một câu, chợt hắn lại hướng phía Kim Bất Tiếm bọn người trầm giọng quát, còn chưa động thủ. Âm thanh rơi xuống, Kim Bất Tiếm ba người trong nháy mắt xuất thủ, hướng phía Diệp Minh bắt tới. Tiết Tử Khiêm loại Bách Hoa Tông đệ tử vừa sợ vừa giận, hai mắt tựa như muốn phun lửa. Đại trưởng lão này thật là quá đáng. Ôi, bản bảo bảo không muốn để ý các ngươi, nhưng các ngươi lại vẫn cứ muốn gây bản bảo bảo. Đột ngột tầm đó, Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú thở dài. Sau một khắc, một đầu giống như mãnh hổ, lưng đeo hai cánh yêu thú, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Minh trước người. Yêu vương cấp phi dược hổ. Làm yêu thú sau khi xuất hiện, Đoan Mục Dịch, Kim Bất Tiếm bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đầu này phi dược hổ chính là đã đạt đến linh độ cảnh, với lại bản thân nó vẫn là yêu vương cấp yêu thú. Kim Bất Tiếm ba người cường tự ngừng thân hình, trên trán nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Linh động cảnh yêu vương hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng địch nổi. Nói câu khó nghe, Kim Bất Tiếm ba người thêm một khối, chỉ sợ cũng không đủ yêu vương nhất mắm bớt. Đoan Mục Dịch sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hắn thật vất vả uy hiếp ở ngôn nặc bọn người, lại không nghĩ rằng ngược lại để cho trước mắt tiểu hài này cho khó ở ta hồ đồ rồi. Tiểu hài này tất nhiên có thể cầm được ra linh động cảnh thần thú toa kỵ, tùy thân mang theo một đầu linh động cảnh yêu vương, lại có cái gì lạ thường? Lần này tính sai. Đoan Mục Dịch sắc mặt âm tình bất định. Linh động cảnh yêu vương liền xem như hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Dịch cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao. Chuyện không thể làm, hôm nay trước tạm thời tránh mũi nhọn. Thời trầm tư về sau, Đoan Mục Dịch nhất thời làm ra quyết định. Có linh động cảnh yêu vương tại, hắn đã không làm gì được Diệp Minh, đã như vậy, lao gian cự hoạt Đoan Mục Dịch, đương nhiên sẽ không tiếp tục cưỡng ép đối phó Diệp Minh. Ha ha ha, không nghĩ tới bản trưởng lão cũng là nhìn lầm, vị tiểu hữu này, quả nhiên là Bách Hoa Tông đệ tử. Kim Bất Tiếm, Nguy Huyền, nghe chung, lui ra đi. Đoan Mục Dịch cười ha hả, chậm rãi nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm, thần thái không thay đổi, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Cung kỳ thần thú đã nhìn qua, vậy bản trưởng lão cũng không quấy rầy tông chủ nhà hứng, chúng ta đi. Âm thanh rơi xuống, Đoan Mục Dịch phất tay áo quay người, nhanh chân ra tông chủ điện. Còn lại trưởng lão, đội vàng đi theo ra ngoài. Đáng hận, đầu này lão hồ ly, quả nhiên giàu hoạt. Nhìn thấy Đoan Mục Dịch bọn người thản nhiên rời đi, Tần Xuyên Nguyên hận hận mắng một câu. Chương 944, bất đắc dĩ Đoan Mục Dịch đợi người tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, luôn nặc bọn người tuy nhiên phẫn hận, nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được đối phương. Dù sao, đối phương là cố mệnh trưởng lão, có được phụ tá, giám sát tông chủ quyền lợi. Nhìn thấy Đoan Mục Dịch bọn người rời đi, Diệp Minh cũng không có ngăn cản, song phương cừu hận còn không sâu đây, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp đánh chết Đoan Mục Dịch đi. Diệp Tiểu Hữu, ủy khuất. Luôn nặc lắc đầu, hơi xấu hổ hướng phía Diệp Minh ôm quyền thi lễ. Làm thượng tông tông chủ, có thể có lần này thái độ, cũng coi như khó được. Tuy nhiên hắn vừa mới, biểu hiện cực kỳ mềm yếu, để cho Diệp Minh dù sao cũng hơi xem thường. Thôi thôi, bản bảo bảo đại nhân có đại lượng, không cùng lão nhân này so đo. Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo, tùy tiện nói. Đám người nghe vậy, càng xấu hổ không chịu nổi. Tại hạ thuộc tông môn đệ tử trước mặt, bị một trưởng lão đè vô phương ngẩng đầu, để cho ngôn nặc bọn người trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Thực ra lấy ngôn nặc, Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch ba người thực lực, lại thêm cùng kỳ loại bốn đầu linh động cảnh tọa kỵ. Về mặt thực lực, tông chủ một phái có thể nói đã hoàn bạo trưởng lão đường một phái. Nhưng tức là, ngôn nặc cũng không dám động thủ, hắn sợ một khi động thủ, toàn bộ Hòa Hợp Tông cùng triệt để đại loạn. Đến lúc đó, sớm đã ngấp nghé nghe quang giới phi hà phái, rất có thể sẽ như vậy nhúng tay, cầm nghe quang giới đặt vào phi hà phái lệ thuộc trực tiếp. Phi Hà phái là Hòa Hợp Tông thượng tông, thống ngự Hòa Hợp Tông các loại, mười mấy bát phẩm tông môn. Nói cách khác, nghe quang giới loại mười mấy giới vực cũng là bị Phi Hà trong tông tiếp thống trị. Chỉ bất quá Phi Hà phái cũng không phải là thất phẩm tông môn, mà là chuẩn thất phẩm tông môn, bởi vậy nó chỗ thống ngự địa bàn liền tương đối hiếm hoi. Chân chính thất phẩm tông môn có thể thống trị chừng trăm cái giới vực, có thể xưng hùng bá nhất vương. Hòa Hợp Tông tại Phi Hà phái thống trị trong tông môn, xem như hạng chót tồn tại, bởi vậy Phi Hà phái luôn luôn đối Hòa Hợp Tông không thế nào chào đón. Cầm nghe quang giới nạp làm, lệ thuộc trực tiếp thống trị tâm tư, cho tới bây giờ liền không có đoạn tuyệt qua. Hòa Hợp Tông bây giờ còn có thể duy trì đối nghe quang giới quyền thống trị, đơn giản chính là Phi Hà phái dù sao cũng hơi cấm kỵ tông môn biết lực lượng thôi. Phải biết, tại hôm nay vạn giới bên trong, tông môn là thế lực lớn nhất. Cơ hồ mỗi một cái giới vực kẻ thống trị cũng là tông môn thế lực. Không hơn vạn giới tất cả tông môn thế lực đều hoàn toàn quy một cái gọi là tông môn biết tổ chức quản hạt. Tông môn hội đặt hàng ra vạn giới các tông môn phẩm cấp, sau đó là mỗi cái phẩm cấp tông môn phân ra riêng mình địa bàn. Tất cả đại tông môn một tầng thống trị một tầng, đẳng cấp nghiêm, những cái kia được lợi tông môn tự nhiên đối tông môn hội mọi loại giữ gìn. Bởi vậy, tông môn biết quyền hành to lớn, có thể xưng kinh khủng như thế. Đến mức bây giờ vạn giới bên trong, không người dám cấp tông môn biết phong mang, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ hắn thống trị. Chỉ bất quá giống Hòa Hợp Tông cái này bát phẩm tông môn, tầng thứ quá thấp, tự nhiên cũng không tiếp xúc được tông môn hội. Đối với ngôn nặc cấm kỵ, tại chỗ Tần Xuyên Nguyên, Sở Trung Dịch, ứng cửu giác bọn người, tất cả đều lòng dạ biết rõ. Lúc này mắt thấy ngôn nặc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ bất đắc dĩ, trong lòng bọn họ cùng nhau thở dài. Tông chủ không dễ dàng a. Đang cảm khái ở giữa, hai cái thân ảnh xuất hiện ở tông chủ trong điện. Đệ tử Trịnh Thu Phong bái kiến tông chủ, đệ tử Mạnh Tinh Thần bái kiến tông chủ. Hai người chậm rãi đi đến ngôn nặc trước người, cùng nhau cúi người hành lễ. Nhìn thấy hai người này, nguyên bản thần sắc buồn bực ngôn nặc trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Trịnh Thu Phong, Mạnh Tinh Thần cũng là ngôn nặc đệ tử đắc ý, đồng thời cũng là thiếu tông chủ đứng đầu nhân tuyển, tại Hòa Hợp Tông bên trong, hai người cũng có khá cao hy vọng.